ừm. Cáp Nhi mò mò chính mình mắt đen vành mắt, tựa hồ tại suy nghĩ cái này trích sủng vật cùng mình có phải là có cái gì thân thích quan hệ. Bằng không trên mặt như thế nào cũng có mắt quần thâm. Lúc này cái bọc trong dương sủng vật tựa hồ cũng phát hiện bọn hắn, cẩn thận từng ly từng tí theo cửa động thò đầu ra đến, đánh giá ba người bọn hắn, cũng không phải như thế nào sợ hãi. Nghe lời, ta là tới tiếp ngươi trở về. Thẩm Nhất Tân vốn là vỗ vỗ hai tay hấp dẫn hắn nhìn qua, sau đó lại phất phất tay ý bảo hắn đến trong ngực của mình đến. Vừa nhìn thấy Thẩm Nhất Tân động tác này, cái kia trích sủng vật tựa hồ tinh thần tỉnh táo, theo cửa động thò ra thân thể, học Thẩm Nhất Tân bộ dạng vô vô ngóng đuốt, làm cái phất tay tư thế. Ta là cho ngươi tới, ngươi vì cái lông muốn bắt trước động tác của ta à? Thẩm Nhất Tân suy nghĩ hạ, từ trong túi tiền lấy ra một khối áp xúc bánh bích quy, xóa đóng gói phóng ở lòng bàn tay đưa tới, đến, đói bụng không? Nếm thử cái này. Cái kia trích có chút giống gấu mèo sủng vật vừa học lấy bộ dáng của hắn tại bên hông sờ lên, nhưng là hắn đương nhiên sờ không được áp xúc bánh bích quy, không khỏi có chút sốt ruột, vò đầu bức thai chuyển vài vòng, đột nhiên té trên đất nhặt lên một khối cùng bánh bích quy không xê xích bao nhiêu hòn đá nhỏ khối, phóng ở lòng bàn tay hướng Thẩm Nhất Tân bên này đưa qua. Lúc này thân thể của nó tất cả đều ra cái bọc dương, mặt tròn, đen sẫm sâu sắc hình cầu con mắt, tròn mũi, thoạt nhìn thân hòa ôn hòa hiền hậu không có lực công kích cảm giác. Lúc này Thẩm Nhất Tân cũng phân biện ra cái này trích sùng vật chủng loại, cái này hình như là Nhật Bản chó gấu trúc, còn cứ gọi là tạ nụ kỳ, à. Khó trách ưa thích bắt trước động tác của ta, hán đại khái là đã cho ta đang khiêu vũ a. Tại Nhật Bản trong truyền thuyết, chó gấu trúc là một loại rất thần kỳ động vật, ưa thích khiêu vũ, giỏi về bắt trước thanh âm, còn có thể dùng lá cây biến thành các loại vật thể thậm chí là người bộ dạng. Cái này trích chó gấu trúc đại khái là không thể nào hội các loại biến hóa, bất quá cái này ưa thích khiêu vũ tính tình đảo là không có biến. Chó gấu trúc? Không phải gấu mèo sao? Chứng kiến chó gấu trúc tựa hồ không có chạy trốn ý tứ, xếp phía cùng Cáp Nhi cũng bu lại, hiếu kỳ đánh giá cái này trích sủng vật. Không đồng dạng như vậy, nghiêm khắc mà nói cái này trích sủng vật tên khoa học nên vậy gọi hạc mới đúng, thuộc về khuyển khoa, mà gấu mèo nhưng lại thuộc về mèo khoa. Hoàn toàn chính xác hắn lớn lên cùng gấu trúc còn có gấu mèo tương đối tượng, nhưng là nhìn kỹ vẫn có khác nhau. Thẩm Nhất Tân chỉ vào cái này trích cho gấu trúc giới thiệu nói, gấu mèo không có mắt đen cháo, là hồng màu rám nắng bộ lông, gấu mèo nhân cùng chó gấu trúc đồng dạng có mắt đen cháo, bộ lông hắc bạch, nhưng không có hắn trên cổ cái kia vòng dày vây cái cổ. Ngươi lại nhìn, chó gấu trúc mặc dù có ngũ căn đầu ngón tay, nhưng ngón tay cái đã muốn thoái hóa, mà gấu trúc thì là năm ngón tay thô đoạn, gấu mèo năm ngón tay dài nhỏ. Xem xét có thể phân biệt ra được đến. Thẩm Nhất Tân tiếp tục giới thiệu nói, còn có cái đuôi của bọn nó, gấu mèo cùng gấu trúc cái đuôi đều có hoàn hình dáng đường vân, chó gấu trúc nhưng không có. Giống như chính là như vậy à, hơn nữa cái này trích thoạt nhìn hoàn toàn chính xác so gấu mèo muốn méo một ít, bất quá thoạt nhìn thật đáng yêu à. Sếp phiệu nhịn không được vuốt vuốt Cáp Nhi đầu to, ta liền cho ưa thích loại này mập mạp, lông xù động vật. Ừm, trước đừng nói những thứ này, chúng ta có lẽ hay là nghĩ biện pháp bắt nó mang về à. Nếu trước khi trời tối ra không được núi rừng thì phiền toái. Dứt lời Thẩm Nhất Tân lần nữa về phía trước đi vài bước, ngồi xổm người xuống hướng chó gấu trúc rôi ra hai tay, nghe lời, cùng ta về nhà a. Ừm. Chó gấu trúc tựa hồ có chút khó xử, cái này ngồi xổm xuống động tác đối với nâng cao cái phình bụng hắn mà nói tựa hồ vô cùng khó khăn rồi, đúng vậy hắn như trước không có buông tha cho, học Thẩm Nhất Tân bộ dạng ngồi xổm xuống đi, nhưng lại không có nắm chắc tốt cân đối, đủ ảng đặt mông ngồi trên mặt đất. Dẫn tới Sẹp Phi cùng tiện tiện cười ha ha, Cáp Nhi tắc chính là cười ngây ngô lấy vô vô bụng của mình, tựa hồ muốn nói, ai nha, rốt cuộc đã tới một cái bụng so với ta còn lớn hơn ra hỏa, đương nhiên, giống nhau chó gấu trúc nhất định là không có hắn lớn như vậy bụng, bất quá nếu là tương lai sủng vật điếm xuất phẩm, như vậy có chút kỳ quái tựa hồ cũng rất bình thường. Các chó gấu trúc tuy nhiên danh tự ở phía trong có một mèo chữ, nhưng tiếng kêu lại cùng con mèo nhỏ rất là bất đồng, thanh âm ngắn ngủi, âm điệu sắc một điểm. Ngược lại là có điểm giống tiểu cầu tể đùa giỡn thời điểm thanh âm. Hắn chứng kiến Cáp Nhi phát chính mình cái bụng, nghi hoặc nhìn một chút bầu trời, lại chỉ thấy được mặt trời treo cao trên không trung, ánh trăng cùng ân không có nửa phần bóng dáng, không khỏi có chút buồn bực, dứt khoát lại trên mặt đất không nghĩ tới. Mà lúc này, bụng của nó cũng phát ra xì xào tiếng kêu, tựa hồ là có chút đói bụng, Thẩm Nhất Tân bọn người lại bị hắn cái này bức thần sắc chọc cười rồi, Thẩm Nhất Tân hiện tại cũng nắm rõ ràng rồi một ít cùng hắn liên hệ bí quyết. Đem trong tay áp xúc bánh bích quy bài thành hai nửa. A, cái này ăn thật ngon. Hắn dùng khoa trương động tác đem nửa khối áp xúc bánh bích quy đưa vào trong miệng, sau đó liên tục gật đầu làm ra một bộ ăn thật ngon bộ dạng, mùi vị không tệ, ngươi muốn hay không cũng nếm thử. Uy, cái kia cũng không thể ăn a. Không đợi Thẩm Nhất Tân đem bả nói cho hết lời, chỉ thấy cho gấu trúc học bộ dáng của hắn đem vừa rồi phóng tại chính mình chảo tâm hòn đá nhỏ khối phóng tới trong miệng cắn xuống dưới. Ô cái này nhưng làm hàm răng của nó tan vỡ rồi, bụng lấy quai hàm trên mặt đất gọi tới gọi lui, hơn nửa ngày mới an tĩnh lại. Ai, xong rồi, đến cái so cấp nhi chỉ số thông minh còn thấp ra hỏa, chẳng lẽ nhược trí loại này bệnh cũng sẽ lây bệnh sao? Tiện tiện nhìn có chút hả hê nở nụ cười, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Thẩm Nhất Tân bên này, tựa hồ muốn nói có đủ loại dạng chủ tiệm tiểu có đủ loại dạng sủng vật, ông trời thật là mắt bị mù mới đem ta đưa tiện đến nơi này đến a. Thân, ta nói ngươi bắt trước cũng phải nhìn xem trong tay mấy cái gì đó rốt cuộc có thể ăn được hay không a. Đến, thử xem cái này. Đợi cho gấu trúc an tĩnh lại, Thẩm Nhất Tân bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa đem bánh bích quy đưa tới. Cắt. Chó gấu trúc cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bánh bích quy, tựa hồ đang lo lắng có thể hay không lần nữa sụp đổ đến hàm răng của mình, vốn là rũ mũi dài nghe nghe, sau đó lại thử dùng đầu lưỡi liếm liếm, sau đó mới đưa tiến trong miệng nhẹ nhàng mà cắn, lúc mới bắt đầu hậu còn có chút rụt rè, nhưng đợi nếm ra hương vị lại càng cắn càng nhanh. Ăn được gì đó là tốt rồi a, cái này đại khái có thể mang về đi à nha. Chương 118, gọi là đàn đàn. Cắt. Quả nhiên cho ăn là cùng sủng vật gần hơn quan hệ biện pháp tốt nhất. Ăn xong nửa khối bánh bích quy về sau chó gấu trúc lại hướng hắn rôi ra móng vuốt, tựa hồ còn muốn, Thẩm Nhất Tân thử đi sờ lông của nó cũng không có cự tuyệt. Thứ này thì kê lót bụng, không có gì hay ăn, theo ta trở về đi, đi trở về làm cho người ăn ngon. Thẩm Nhất Tân lại lấy ra nước khoáng cho nó bên cạnh uy vừa nói. Ô chó gấu trúc tựa hồ cũng nghe đã hiểu Thẩm Nhất Tân lời mà nói, tâm tình hơi có chút trầm thấp, bất quá rất nhanh tiểu khôi phục bình thường, vòng quanh cái bọc giường gọi tới gọi lui. Một lát duỗi ra móng vuốt đẩy, một lát dựa lưng vào thùng thượng dùng sức chết thẳng cẳng, tựa hồ là muốn đem bả cái dương này cũng khởi mang đi. Ta tới a. Thẩm Nhất Tân mở ra thùng nhìn nhìn, bên trong như cũng là chút ít chứng minh văn bản tài liệu, còn có chút nước cùng đồ ăn, tựa hồ là cho chó gấu trúc trên đường ăn. Theo đạo lý nói những vật này cũng có thể ném đi, không đến tại trong núi rừng ném đồ bỏ đi nhưng không phải là cái gì thói quen tốt, thứ hai cái này trích chó gấu trúc tựa hồ có chút không nợ những vật này. Vì để tránh cho ngoại ý muốn sinh, Thẩm Nhất Tân cũng chỉ phải vất vả chút ít. Ừm. Cáp Nhi lúc này cũng đưa tới, hiếu kỳ đánh giá chó gấu trúc bộ dạng, hắn dùng ngón tay chỉ chính mình mắt quần thâm, lại chỉa chỉa chó gấu trúc mắt quần thâm, tựa hồ hỏi lại, ngươi rốt cuộc là hỗn lăn lộn cái kia tấm ảnh, tại sao cùng ta vân chính là hình thức hình xăm? Cắt. Chó gấu trúc giống như cũng có chút tò mò, hai vị này đều lệch ra cái đầu chằm chằm vào đối phương mắt quần thâm, tựa hồ cảm thấy đặc biệt thân thiết. Chó gấu trúc đông nhiên tiến lên vô vô Cáp Nhi bụng, sau đó lắc đầu tự hào ngóc lên cái cằm, lại vô vô bụng của mình, hình như là đang nói, huynh đệ, người hôn lăn lộn đắc không được tốt lắm à. Xem ra bình thường đều không ăn được, nhìn xem ca cái này bụng, đó mới gọi có phạm con a. Ai, hết thuốc chữa, nhược trí thật sự hội lây bệnh a. Trên bầu trời tiện tiện ra trận trận kêu rên, đợi sau khi trở về ta nhất định phải dọn nhà, ta cũng không muốn cùng hắn lưỡng dạ biến thành đồ ngốc a. Ừm. Cáp Nhi cùng chó gấu trúc đồng thời ngẩng đầu căm tức, xem ra cứ như vậy một lát công phu, chúng lượng đã muốn thân thiện sắp chém bột khiếm thảo, thiêu đốt giấy vàng thành anh em kết bái. Nhanh chút ít đi thôi, nếu ngươi không đi tiểu không kịp trở về ăn cơm tối, ta nhưng là vừa vặn lại để cho Tôn Thiến mua thật nhiều thức ăn ngon. Đại ca, các ngươi lát nữa lại thành anh em kết bái, hiện tại trước tranh thủ thời gian khởi hành. Lão bản, cái này cho ta tốt rồi. Xếp phía theo Thẩm Nhất Tân trên lưng gỡ xuống lều vải bao vác tại chính mình trên bờ vai. Cáp Nhi thấy cũng học theo trong tay hắn tiếp nhận cái bọc giường, đều nhanh thành anh em kết bái rồi, huynh đệ mấy cái gì đó tự nhiên để ta làm kiêng. Như ngươi vậy ôm còn đi đường nào vậy a? Thẩm Nhất Tân bất đắc dĩ nhún nhún vai, phỏng chừng Cáp Nhi là quái mang thứ đó còn cho mình rồi, đến, ta cho ngươi buộc trên lưng a, bất quá ngươi cần phải nhớ rõ, một lát xuống núi thời điểm cũng đừng tượng vừa rồi dạng lăn đi xuống, bằng không những vật này nên áp hư lắm rồi. Ừm. Cáp Nhi liên tục gật đầu. Sau đó quỳ người xuống, tùy ý Thẩm Nhất Tân dùng dây thừng đem bả thùng cột vào trên lưng của nó, cột chắc về sau tứ chi chạm đất cùng chó gấu trúc khởi đi theo Thẩm Nhất Tân đằng sau. Cứ như vậy, hồi trình trong đội ngũ lại thêm vị, tại khổ cực thiên nửa về sau, Thẩm Nhất Tân rốt cuộc tìm được bị nhanh lần lượt viên lộng kiếm cột đệ tam trích sủng vật, chỉ tự Nhật Bản chó gấu trúc. Cho dù danh tự ở phía trong đều có trúc, hai người các ngươi cũng không cần thân thiết như vậy à. Trên đường Cáp Nhi cùng chó gấu trúc khiến cho cực kỳ vui vẻ. Một lát ngươi truy ta đánh, một lát từ cặc cặc nói không ngừng, cũng không biết chúng rốt cuộc là như thế nào biết rõ ràng đối phương ý tứ, chẳng lẽ động vật giới cũng có thông dụng lời nói. Đến thời điểm tha không ít đường quanh co, lúc trở về đảo là không có những này phiền thoái, tại tăng thêm tiện tiện ở phía trước dẫn đường, cho nên đi năm cái tên rốt cục đuổi trước lúc trời tối đi ra núi rừng, đi tới trên đường lớn. Trở lại trên xe, Thẩm Nhất Tân lập tức toàn bộ hướng thành ở bên trong chạy tới, đều nhanh 2 ngày không có ăn xong cơm rồi, đắc nhanh đi về không nạp điện dinh dưỡng à, cũng may thần xe cho lực, bọn hắn rốt cục đuổi tại trước khi tan sở về tới trong tiệm. Lão bản, ngươi xem như đã trở lại, 2 ngày này Bạch Cảnh Quan tìm đến ngươi nhiều lần. Tôn Thiến không khỏi nghĩ dậy sớm rút lui Bạch Diễm Ni nghe nói Thẩm Nhất Tân cùng Sẹp Phỉu đi ra ngoài cắm trại dã ngoại trưa về lúc chàng cảnh đến, hiện tại rõ ràng là sưởi ấm mùa xuân. Không biết vì sao đương làm ăn nàng lại cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Ai, đây không phải đi tìm người này đến sao? Thẩm Nhất Tân đem bả chó gấu trúc từ phía sau dẫn ra chạy ra ngoài, đến, đây là Tôn Thiến, trong tiệm công nhân, chào hỏi trước. Đây là gấu trúc. Tôn Thiến nhìn xem chó gấu trúc nghi ngờ hỏi, nàng cũng cùng Sẹp Phỉu dạng nhận lầm rồi, Thẩm Nhất Tân cười cho nàng giải thích phiên. Tốt rồi, ta cho ngươi mua hết trâu bán được không có. Hôm nay ta cho các ngươi làm nước miếng con ếch. Chó gấu trúc thói quen về ăn so sánh tạp, chủ yếu lấy thực tiểu động vật, kể cả nghiến răng loại, chim con, điểu trứng, cá, con ếch, xà, tôm, cua, côn trùng các loại, cũng thực quả mọng, chân khuẩn, rễ cây, hạt giống, ngũ cốc đám thực vật tính thực liệu chăm sóc. Cho nên Thẩm Nhất Tân ý định làm nước miếng con ếch đến hoan nghênh hắn đến, theo cấp nhi cùng tiện tiện ẩm thực thói quen đến xem, cái này trích cho gấu trúc đại khái cũng sẽ thích thủ nghệ của hắn a. Ếch châu còn có phối đồ ăn phối liệu cái gì đều dựa theo yêu cầu của ngươi mua xong rồi, tại phòng bếp bày đặt nghỉ. Tôn Thiến cũng là trước mắt sáng, ăn quen Thẩm Nhất Tân làm đồ ăn, 2 ngày này ăn bên ngoài bán căn bản vốn là không có gì khẩu vị. Tốt, các ngươi ở dưới mặt chơi, các nhi, cùng ta lên lầu nấu cơm đi. Đem bả mấy người bọn hắn lưu dưới lầu, Thẩm Nhất Tân mang theo các nhi lên lầu, bắt đầu chậm choạng trượt xào rau nấu cơm, cũng không lâu lắm, chậu lớn hương khí xông vào mũi nước miếng con ếch tiểu đã làm xong. Có thể thượng tới dùng cơm. Ta đi, ngươi chừng nào thì chạy tới. Vừa từ phòng bếp ở phía trong nhô đầu ra hô nửa câu, đã nhìn thấy chó gấu trúc chính ngồi xổm cửa phòng bếp trơ mắt nhìn trong chậu ếch châu, nước miếng lại càng chảy đất. Cáp nhi, cho nó tìm thau cơm, chiếu cố tốt nhà của ngươi huynh đệ, chuẩn bị ăn cơm. Xem ra hàng này khẳng định ưa thích mình làm đồ ăn, Thẩm Nhất Tân cái này xem như thả tâm. Ừm. Cáp nhi liên tục gật đầu. Theo chén trong tủ xuất ra cái cùng hắn sử dụng bộ dáng thau cơm đưa cho chó gấu trúc, xong rồi vẫn không quên dạy cho hắn sử dụng phương pháp xử lý, chó gấu trúc cũng học theo đem cơm buồn dùng hai chiếc móng vuốt nâng ở trước ngực, chờ Thẩm Nhất Tân cho cơm của nó trong chậu thêm đồ ăn. Hương vị quả thực cực kỳ giỏi, so sổ cổ vị ạ vương thất đầu bếp làm được còn tốt hơn ăn. Sếp Phịu ngược lại điểm không có vì dùng ếch châu làm đồ ăn mà cảm thấy kinh ngạc, vừa ăn bên cạnh đưa lên tán dương. Cáp nhi lần này cũng không vào xem lấy chính mình ăn cơm. Thỉnh thoảng còn muốn chiếu cố hạ hắn anh em kết nghĩa, giúp nó thêm đồ ăn lau miệng cái gì, có vẻ đặc biệt thân thiết. Suốt chậu lớn nước miếng con ếch đã bị cái này mấy cái hàng cho tiêu diệt sạch rồi, sau khi ăn xong mọi người ngồi ở bàn ăn bên cạnh hơi chút nghỉ ngơi, Sếp Phịu nhớ tới kiện chuyện gấp gáp tỉnh, lao bản, cái này trích chó gấu trúc tên gì? Ừm, đã kêu Đản Đản tốt rồi. Thẩm Nhất Tân nói ra. Chương 119, Đản Đản, ngươi còn có để cho người ta ngủ hay không? Vì cái gì gọi Đản Đản a? Sếp Phịu cùng Tôn Thiến đồng thời đầu đầy hát tuyến, đáng yêu như thế chó gấu trúc ngươi vì cái lông muốn lấy cái như vậy đất danh tự a? Ngươi có thể hay không có chút phẩm vị? Ách, ngươi xem bụng của nó như vậy tròn, thật giống như trứng gà đồng dạng, cho nên đã kêu Đản Đản sao? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại không phải như vậy muốn, Thẩm Nhất Tân sở dĩ đem bả cái này trích chó gấu trúc gọi là Đản Đản, là vì tại trong truyền thuyết chó gấu trúc Đản Đản, trứng trứng, nhưng là rất lớn. Đi Nhật Bản nhìn xem những kia chó gấu trúc pho tượng, cái kia không phải đem bả Đản Đản đều rủ xuống đến chân trên mặt rồi, chỉ là lý do này thật sự có chút ô, Thẩm Nhất Tân không có ý tứ cho hai vị cô nương kia nói. Các ngươi thu thập cái bàn, ta xuống dưới cho sủng vật cho ăn. Vì phòng ngừa các nàng truy vấn, Thẩm Nhất Tân tranh thủ thời gian lui lại, Cáp Nhi cũng theo đi lên, Đản Đản con mắt tại bàn ăn cùng Cáp Nhi trong lúc đó bồi hồi mấy cái, cuối cùng là một lựa chọn đi theo Cáp Nhi cùng một chỗ xuống lầu. Từ hôm nay về sau ngươi đã kêu Đản Đản rồi, có thích hay không như vậy danh tự? Thẩm Nhất Tân nuốt Đản Đản đầu hỏi, ai, ta là cái lông cứ như vậy không có tiết tháo đâu này. Bất quá nghĩ đến đây sao tốt danh tự ta lại không nỡ không cần, ngươi tiểu hơi chút ủy khuất hạ à. Đản Đản gật gật đầu tựa hồ không có phản đối, phỏng chừng hắn cũng không nghĩ ra Thẩm Nhất Tân nội tâm vậy mà sẽ như thế âm u à. Thẩm Nhất Tân còn vụng trộm ngắm vài lần, chỉ tiếc Đản Đản chứng chứng tựa hồ không có pho tượng khoa trương như vậy à. Cáp Nhi. Ngươi cho chúng nó cho ăn a, ta nghỉ ngơi trước xuống. Vừa về đến liền làm cơm, Thẩm Nhất Tân thật sự thì hơi mệt chút rồi, xuống lầu dưới trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên ghế salon, đem bả làm việc sự tình giao cho Cáp Nhi, dù sao những điều này đều là hắn làm chín.
Ừm.
Cáp Nhi hướng về sau mặt phất phất móng vuốt, ý bảo Đản Đản đuổi kịp, sau đó đi phòng chứa đồ ở phía trong nhảy ra hai cái rổ, một cái chính mình cầm ở trong tay, một cái phân cho Đản Đản, sau đó đem sủng vật lương thực đều bỏ vào, nhìn về phía trên tựa hồ là ý định dạy hắn cái này anh em kết nghĩa làm một trận việc. Tấm tắc, vừa xong trong tiệm ngày đầu tiên, còn chưa kịp thở một ngụm đâu rồi, tự làm cho nhân ra làm việc, Cáp Nhi đây cũng quá thật sự đi à nha. Bất quá xem Đản Đản bộ dạng, tựa hồ cũng không có cảm thấy không khoái, ngược lại vô cùng cao hứng đi theo Cáp Nhi đằng sau hướng sùng vật đi đến, vừa đi một bên còn lung tung đảo trong giỏ sách sùng vật lương thực, tựa hồ tại cân nhắc những này rốt cuộc là cái gì. Không đợi chúng đi đến lồng sắt bên cạnh, trong lồng chỉ hủ ạ hủ, chó nhỏ Mexico, à, dù si ạ lam mèo a cái gì tiểu lập tức đứng dậy tiến đến lồng sắt phía trước, lưng tròng meo meo kêu lên, những cái thứ này hiện tại đã muốn hình thành phản xạ có điều kiện rồi, vừa nhìn thấy Cáp Nhi cái này bộ dáng chỉ biết nên ăn cơm đi. Đương nhiên cũng có mấy cái hiếu kỳ đánh giá Đản Đản, tựa hồ tại suy nghĩ cái này mới tới ra hỏa rốt cuộc là cái gì động vật. Mở ra lồng sắt, xé mở sủng vật lương thực, đem khẩu phần lương thực đảo đến chi hù à hù, chó nhỏ Mexico, thao cơm ở phía trong, sau đó Cáp Nhi theo Đản Đản trong giỏ sách tìm ra một túi mèo lương thực nhét vào hắn móng vuốt ở phía trong, ý bảo Đản Đản như chính mình vừa rồi như vậy cho trước mặt cái này trích xiêm lam mèo cho ăn. Học Cáp Nhi bộ dạng đẩy ra lồng sắt khóa, mở ra cửa lồng. Xé mở mèo lương thực đóng gói túi, sau đó Đản Đản lẹ lươi hướng phía mèo lương thực liếm đi, xem ra hắn còn muốn nếm thử cái này mèo lương thực đến tột cùng là vị đạo trưởng nào đó. Ừm. Phiên muộn Cáp Nhi một cái tát đập đến Đản Đản trên đầu, tựa hồ muốn nói, vừa rồi ăn ngon như vậy nước miếng con ít ngươi còn không có ăn đủ. Thậm chí ngay cả con mèo nhỏ khẩu phần lương thực đều muốn ăn vụng. Ô Đản Đản ủy khuất kêu hai tiếng, buông tha cho tiếp tục nhấm nháp ý định. Cũng không biết đến tột cùng là Cáp Nhi giáo dục nổi lên tác dụng, có lẽ hay là mèo lương thực hương vị không thể để cho hắn thỏa mãn. Cứ như vậy, một đường đốc thúc lấy Đản Đản, hao tốn so bình thường hơn thời gian, Cáp Nhi mới đem những này sủng vật đi xong, đợi các sủng vật cơm nước xong xuôi về sau, lại mở ra lồng sắt bắt bọn nó tất cả đều phóng xuất, trong đại sảnh bắt đầu rồi rèn luyện. Bình thường những này sủng vật tại Cáp Nhi trung đội trưởng dạy bảo hạ đều là quy củ, làm gì được hôm nay tới Đản Đản cái này quấy rối ra hỏa. Hắn trong chốc lát học con mèo nhỏ bộ dạng lười biếng nằm tử trên mặt đất, trong chốc lát học cẩu cẩu bộ dạng thè đầu lưỡi ra hắc hắc cười ngây ngô, trong chốc lát vừa học lấy Cáp Nhi bộ dạng chỉ huy những này sủng vật, đem bả trong đại sảnh khiến cho rối loạn. Hả, xem ra ngươi cái này anh em kết nghĩa không nghe lời a. Một bên xem náo nhiệt Thẩm Nhất Tân vui vẻ, xem ra tự cấp Đản Đản tìm được phù hợp chủ nhân trước kia, Cáp Nhi nhưng là phải đau đầu một hồi rồi, nhưng mà Thẩm Nhất Tân không nghĩ tới chính là cũng không lâu lắm nên đến phiên đầu hắn đau. Cho những này sủng vật phóng hết phong, lại giúp đỡ Cáp Nhi cùng một chỗ quét dọn xong vệ sinh, tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên nghỉ ngơi, mắt thấy Cáp Nhi cùng Đản Đản như thế thân mật, Thẩm Nhất Tân cũng không đành lòng bắt nó lưỡng tách ra, cho nên ngay tại phòng chứa đồ ở phía trong trở mình đi ra mặt khác một trường tấm giường nhỏ, cùng Cáp Nhi giường bày cùng một chỗ, chúng lưỡng tiểu lần lượt ngủ đi. Mang theo Đản Đản đến trong phòng tắm rất tốt rửa mặt một phen, sẽ giúp hắn đem bả lông lau sạch sẽ, phóng tới trên giường nhỏ. Sau đó Thẩm Nhất Tân tiểu xoay người chuẩn bị để đi ngủ, Cáp Nhi ngủ ngon, Đản Đản ngủ ngon. Ừm. Cáp Nhi lên tiếng, phất phất móng vuốt xếp đặt cái thoải mái tư thế, nhắm mắt lại liền định nghỉ ngơi, nhưng là Đản Đản tựa hồ cũng không có ý định lại ngủ sớm như vậy, hắn chừng to mắt trong phòng trông lại nhìn lại. Đông nhiên, hắn chập choạng trượt theo trên giường nhỏ xuống, nhảy lên thượng bệ cửa sổ, kéo ra bức màn nhìn về phía bên ngoài, mà lúc này một vòng trăng sáng chính cao cao treo trên trời, ánh mặt trăng rơi vãi vào nhà ở phía trong. Cho phòng ngủ khoác lên tầng một trong sáng màu trắng. Cắt. Nhìn thấy trăng rằm, Đản Đản phát ra hưng phấn mà tiếng kêu, theo bệ cửa sổ nhảy đến Thẩm Nhất Tân trên giường, dùng hai cái chân sau cùng cái đuôi trèo chống lấy thân thể, mặt hướng ánh trăng chậm rãi nâng lên chân trước đứng lên. Uy, đại buổi tối không ngủ được ngươi rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào a? Không đợi Thẩm Nhất Tân nói chuyện, Đản Đản tiểu nâng lên phải chảo mãnh liệt phát đến trên bụng của mình. Đông. Vậy mà phát ra tiếng trống. Đông. Đón lấy móng trái, lần nữa đập nện bụng phát ra kích trống đồng dạng thanh âm. Đông, đông, đông. Tiếng trống càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc, Đản Đản cũng theo sau tiếng trống tiết tấu bắt đầu nhảy lên vũ đến, nhấc chân, xoay tròn, vỗ tay, phát cái bụng, không có nhìn ra hẳn cái này bức tròn vo dáng người còn có thể linh hoạt như thế. Ừm. Cáp Nhi cũng bị cái này tiếng trống đánh thức, tại trên giường nhỏ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xem Đản Đản biểu diễn. Này! Ta nói ngươi có thể hay không dừng lại. hai ngày này thật sự là quá mệt mỏi, ta muốn ngủ a. Chúng ta ngày mai lại nhảy được không? Thẩm Nhất Tân vẻ mặt cầu xin nói ra, đêm qua cùng Sẹp Phụ Chen đến một cái trong trứng đồng, hắn miên man suy nghĩ cả đêm ngủ không ngon, vốn định lấy hôm nay có thể nghỉ ngơi thật tốt hạ, lại không nghĩ rằng hàng này vậy mà đến như vậy vừa ra. Đông. Thùng thùng. Đông. Thùng thùng. Đản đản nhưng không có một điểm phản ứng, vẫn đang mặt hướng ánh trăng nuốt cái bụng nhảy vui sướng vũ đạo. Lão bản, đừng phóng âm nhạc rồi. Người ta muốn ngủ a. Bên cạnh phòng ngủ Sẹp Phỉu cũng chịu không được. Chương 120, giường sụp. Đông. Đông đông đông. A a a, đản đản căn bản không có ở ý Thẩm Nhất Tân khuyên bảo, phát cái bụng tần suất càng phát ra nhanh bắt đầu đứng dậy, không chỉ có như thế, trong miệng còn a a a a ngâm nga lấy ca khúc, quả thực muốn đem Thẩm Nhất Tân giường trở thành hắn biểu diễn sân khấu a, hơn nữa tuyệt đối không có trong thời gian ngắn tiểu dừng lại ý định. Đại buổi tối không ngủ được các ngươi là muốn ồn ào loại nào a? Đã muốn đem đến bên cạnh đi ở tiện tiện cũng nhịn không được nữa rồi, hắn trực tiếp theo bên kia cửa sổ phòng ngủ bay đến Thẩm Nhất Tân ngoài cửa sổ, theo trong khe hở chui đi vào, tại trên bệ cửa sổ cánh đại trương, nổi giận đùng đùng nhìn xem như trước đang khiêu vũ đàn đàn. Cắt. Tiện tiện như vậy vừa đứng, tựa hồ vừa vặn chặn ánh trăng, đàn đàn lúc ấy tiểu không hài lòng rồi, vì vậy tháo chạy đi qua đem bà tiện tiện đẩy qua một bên, đợi nguyên vẹn trăng rằm xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn mới thỏa mãn gật đầu, tiếp tục phát cái bụng nhảy lên vũ đến. Ừm. Nhìn về phía trên tựa hồ rất hảo ngoạn bộ dáng. Cắp nhi hiện tại cũng ngủ không được rồi, nhìn xem đản đản kỹ thuật nhảy có chút hâm mộ, vì cái gì tất cả mọi người là mập mạp, động tác của nó có thể linh hoạt như vậy lâu này. Hơn nữa bụng của nó tại sao lại phát ra loại này thanh âm. 3. Cắp nhi cũng học đản đản bộ dạng một cái tát đập tại trên bụng của mình, lập tức phát ra một tiếng giòn vang, sau đó cắp nhi ngao kêu thảm một tiếng ôm bụng nằm ở trên giường, xem ra hàng này là đau hư lắm rồi. Ai, cái này ngốc hàng chỉ số thông minh hết thuốc chữa, Thẩm Nhất Tân cũng không biết nói cái gì cho phải rồi, ngươi cho dù muốn thử xem chính mình cái bụng có thể hay không phát ra tiếng trống cũng có thể nhẹ một chút à. Làm sao lại như vậy thực thành đâu này? Xem người ta đản đản dùng bao nhiêu lực khí ngươi hay dùng bao nhiêu lực khí? Các ngươi rõ ràng không là một cái giống được chứ? Ha 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 ha. Trên bệ cửa sổ tiện tiện trực tiếp cười đến truyền nện mà lăn qua lăn lại, hắn thật sự là bị Cắp Nhi chọc cho không được. Cười đến tức giận không tiếp hạ khí, ngay một câu nguyên vẹn lời nói đều nói không nên lời, trong miệng chỉ là một nhiệt tình hô, ngươi cái này ngốc hàng. Ngươi cái này ngốc hàng. Trêu chọc từ ta. Trêu chọc từ ta. Đông. Đông đông đông. A a a, đản đản không có đã bị chúng quấy rầy, như trước tâm không không chuyên tâm phát cái bụng, đối với ánh trăng khiêu vũ, nhìn về phía trên quả thực cao hứng cực kỳ. Này, ta nói các ngươi không thể yên tĩnh một điểm sao. Ta muốn tìm cảnh sát trách cứ. Cửa phòng ngủ loảng xoảng lang một tiếng bị đẩy ra, mặc đồ ngủ Sẹp Phỉu nổi giận đùng đùng xuất hiện ở cửa ra vào. Lão bản, rốt cuộc làm sao vậy? Muốn hay không hỗ trợ? Đồng dạng thân mặc đồ ngủ Tôn Thiến cũng theo Sẹp Phỉu bả vai đằng sau thò đầu ra, sau đó hai nàng thấy được tại Thẩm Nhất Tân trên giường khiêu vũ đàn đàn. Phúc, ta như thế nào có chút tráng váng đầu a? Thẩm Nhất Tân tranh thủ thời gian cầm lấy đặt ở đầu giường dinh dưỡng nhanh tuyến đã uống vài ngụm, cái này lưỡng muội tử áo ngủ thật đúng là đủ mát lạnh a. Dinh dưỡng thiếu chút nữa tiểu theo không kịp. Ta cũng không biết vì cái gì, vừa mới còn hảo hảo mà, nhưng là đản đản vừa nhìn thấy ánh trăng tiểu không bình thường rồi, lại là khiêu vũ lại là đập cái bụng, quả thực tựa như cắn dược đồng dạng, quỷ biết do hắn phát cái gì thần kinh a. Thẩm Nhất Tân nhún nhún vai nói, ta cũng vậy muốn đi ngủ sớm một chút cảm giác a, đúng vậy hàng này dậy vò thành cái dạng này để cho ta như thế nào ngủ. Các ngươi coi như tốt, chỉ phải đi về dùng máy trợ thính nhét ở lỗ tai, có thể tiếp tục ngủ rồi. Nhưng là ta lại không được à, hàng này đúng vậy tại giường của ta thượng khiêu vũ, ta còn phải để phòng lấy hắn dẫm lên ta à. Ưm Cắp Nhi bụng tựa hồ rốt cục không đau, hắn lung la lung lay theo chính mình trên giường nhỏ đứng lên, sau đó xuống giường, hai cái chân trước khoác lên Thẩm Nhất Tân trên mép giường, mãnh liệt vừa dùng lực đem đùi phải cũng đáp đi lên. Uy, ngươi đây là muốn làm gì vậy? Đây là ta ngủ giường à, cũng không phải là cho các ngươi khiến cho sân chơi. Thẩm Nhất Tân trong nội tâm lập tức dâng lên một hồi nhi dự cảm bất tường. Ừm. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Cắp Nhi đã muốn bò lên giường, học đản đản bộ dạng bắt đầu phát cái bụng, vốn éo bờ mông run chân nhảy lên vụ đến, động tác ngược lại học được hữu mô hữu dạng, bất đồng duy nhất đúng là phát cái bụng khí lực so đản đản nhẹ rất nhiều, ta đây tới hắn còn nhớ rõ vừa rồi giáo huấn. Ha ha, thật biết điều, ta đi sở trường cơ làm bản sao. Sếp Phiệu lúc này cũng không vội mà để đi ngủ ngạch, đạp 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 chạy về trong phòng lấy điện thoại di động ra, đem bả cả mạ giặt nhắm ngay Thẩm Nhất Tân trên giường. Này, công chúa, như ngươi vậy thật sự được chứ? ta cũng không mặc đồ ngủ a. Thẩm Nhất Tân vội vàng đem chăn, mền trên lên lôi kéo, sợ xuân quang tiết ra ngoài. Ta đập Cắp Nhi cùng Đản Đản, ai đập ngươi a? Sếp phiếu bĩu môi nói ra, bên cạnh Tôn Thiến cũng là có chút hăng hái nhìn xem hắn lượng khiêu vũ, tay phải còn vô ý thức đập vào cái vợt, tựa hồ là tại cân nhắc loại này vũ đạo rốt cuộc muốn phối cái gì âm nhạc mới phù hợp. Về phần trong chăn Thẩm Nhất Tân, hoàn toàn bị các nàng không để mắt đến. A Úc, Nga Ô Cắp Nhi cùng Đản Đản phối hợp càng ngày càng ăn ý, vũ đạo động tác cũng dần dần xuất hiện biến hóa, chậm rãi do hai vị nảy múa đơn biến thành hợp tác song người vũ, khi thì giúp nhau vỗ tay, khi thì lẫn nhau đối bờ mông, khiến cho phi thường cao hứng. Giang co đại khái hơn nửa canh giờ, Đản Đản phát cái bụng động tác càng lúc càng nhanh, tiếng trống càng ngày càng kịch liệt, trận này vũ đạo tựa hồ rốt cục muốn đã xong. A Úc, Nga Ô chỉ thấy Đản Đản một lần cuối cùng phát cái bụng, sau đó mãnh liệt nhảy lên đem thân thể nặng nề đánh tới hướng giường mặt, Cắp Nhi cũng đi theo nhảy dựng lên. Này, không cần phải a. Thẩm Nhất Tân trong nội tâm đột nhiên dâng lên một hồi nhi dự cảm bất tưởng, nhưng mà không đợi hắn hô lên thanh âm, cái này hai cái béo ra hỏa tiểu mãnh liệt nện vào giường trên mặt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Thẩm Nhất Tân cứng rắn ngạnh phản trực tiếp bị cái này hai cái mập mạp thể trọng nện đứt, hắn cũng hang thông một tiếng ngã sấp xuống trên mặt đất, chan, mền rơi qua một bên, lộ ra Thẩm Nhất Tân chân bóng thân thể. Cái này tiểu xấu hổ. Rốt cục nhảy xong rồi, hảo khôn a, chúng ta trở lại đi ngủ a. Sếp phi tựa đầu vốn éo qua một bên, giả trang không có cái gì trông thấy. Tôn Thiến lại cảm thấy có chút không có ý tứ, nàng đề nghị nói, lão bản, nếu không ngươi đem giường của ta rời qua đến ngủ. Ta trước cùng sếp phi lách vào một lách vào. Không cần, ta đi trên ghế salon chấp nhận cả đêm a. Ai, xem ra ngày mai đắc mua cái rắn chắc điểm giường. Dây vo mệt mỏi Đản Đản cùng Cắp Nhi một lần nữa trở lại ngủ trên giường đi, đáng thương Thẩm Nhất Tân lại chỉ có thể ôm dưới chăn lâu đi vào trên ghế salon chấp nhận, hơn nữa vừa nhắm mắt lại con ngươi trong đầu tiểu tràn đầy Đản Đản tiếng trống, dây vo đến nửa đêm vừa rồi thiếp đi. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, chiếu soi gương, phát hiện mình cùng Cắp Nhi đồng dạng cũng mang lên trên mắt quần thâm, đợi xẹp phụ cùng Tôn Thiên xuống lầu dưới, phát hiện hai nàng cũng không sai biệt lắm. Ừm. A Tân ngươi làm sao? Thẩm Nhất Tân còn không có đem bả sofa thu thập xong, Bạch Diễm Ni tiểu đi đến, nàng xem đến Thẩm Nhất Tân bộ dạng này bộ dáng, nhịn không được hỏi. Ai, đêm qua đem bả giường lộng kiếm sụp, chỉ cần tại đây đem đã đi xuống. Thẩm Nhất Tân vô ý thức đáp. Đem bả giường lộng kiếm sụp. Bạch Diễm Ni nhìn tràn đầy mắt quầng thâm Thẩm Nhất Tân, xếp phía cùng Tôn Thiến, vô sỉ. Chương 121, Á Tân không phải ngươi muốn cái chủng loại kia. Người. Lộng kiếm sụp giường, nhất nam lượng nữ ba đôi mắt quầng thâm. Cái này mấy cái mấu chốt từ lại để cho Bạch Diễm Ni trong đầu lập tức tiểu hiện ra rất nhiều thiếu nhi không nên hình ảnh, nàng lập tức trở nên giận không kèm được, thiệt thòi ta lo lắng như vậy ngươi, ngươi vừa trở về ta cứ tới đây nhìn, không nghĩ tới ngươi lại lương con ta. Lương con ta làm ra loại này hoạt động đến. Vô sỉ. Bạch Diễm Ni tức giận mắng một tiếng, trong chớp mắt tiểu hướng cửa tiệm đi đến, nàng đã muốn âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải đem bả nhà này điếm cho nhìn thẳng rồi. Một khi phát hiện Thẩm Nhất Tân có cái gì không hợp pháp hành vi, tiểu lập tức bắt lại muốn hắn đẹp mắt. Không phải là cái đồ vô sỉ sao? Vì cái gì trong nội tâm của ta như vậy không thoải mái a? Còn có chút ghế ẩm, Bạch Diễm Ni đột nhiên có chút nắm chắc không chính xác chính mình hiện tại trạng thái, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Cảnh Quan, ngài đây là có chuyện gì a? Thẩm Nhất Tân ngày hôm qua bị Đản Đản cùng Cắp Nhi dậy vào cảm giác đều ngủ không được ngon giấc, sáng sớm lại đổ ập xuống đã trúng Bạch Diễm Ni mắng. Khiến cho hắn không hiểu thấu, hoàn toàn sờ không được ý nghĩ, hắn tranh thủ thời gian tiến lên hai bước kéo lại Bạch Diễm Ni cánh tay. Chính ngươi làm cái gì chẳng lẽ mình không rõ ràng lắm? Còn muốn tới hỏi ta? Tại Bạch Diễm Ni xem ra, sự tình đều là rõ ràng rồi, Thẩm Nhất Tân còn muốn nói xạo, quả thực là vô sỉ cực kỳ. Sếp phiệu nháy nháy con mắt, cùng Thẩm Nhất Tân đồng dạng làm không rõ ràng lắm tình huống, vị này nữ quan cảnh sát không phải Thẩm Nhất Tân bằng hữu sao? Làm sao sẽ đột nhiên trở mặt? Mà Tôn Thiến lại là có chút minh bạch Bạch Diễm Ni tức giận nguyên nhân rồi, nàng mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng đại học bạn cùng phòng kinh nghiệm lại là phi thường phong phú, mưa dầm thấm đất nàng đối với những chuyện này đảo cũng có chút hiểu rõ, đem vừa rồi Thẩm Nhất Tân cùng Bạch Diễm Ni đối thoại hồi tưởng dưới, nàng rất nhanh tiểu biết rõ rằng rồi, ai, đây đều là hiểu lầm a. Vị kia Bạch cảnh quan sợ là hiểu lầm. Tôn Thiến trên mặt có chút đỏ lên, có chút không có ý tứ tiếp tục dưới lên suy nghĩ, A Tân cũng không phải là ngươi muốn cái chủng loại kia. Người A, cần phải là mình mở miệng giải thích chẳng phải là giấu đầu hở đuôi. A, có rồi. Sếp phiểu ngày hôm qua không phải đập có trên màn hình sao. Tôn Thiến lập tức nghĩ tới biện pháp, nàng ra vẻ lớn tiếng nói, lão bản, Đản Đản đêm qua đem bả giường của ngươi lộng kiếm sụp, hôm nay tiểu phạt hắn không chính xác ăn điểm tâm được không?
Ừm.
Đản Đản đem bả giường lộng kiếm sụp. Đản Đản rốt cuộc là ai? Bạch Diễm Nhi đưa ánh mắt rời về phía Sếp Hiểu, đã lời này là Tôn Thiên nói, cái kia Đản Đản tiểu khẳng định không phải nàng, chẳng lẽ đáng giá là Sếp Hiểu? Nhưng vì cái gì còn gọi là Đản Đản đâu này? Chẳng lẽ là nói nàng có lưỡng trứng chân nước sôi? Bạch Diễm Ni vô ý thức đem ánh mắt chuyển hướng Sẹp Phỉu trước ngực, lập tức liền không nhịn được dâng lên một hồi nhi hâm mộ, loại này quy mô vô luận như thế nào cũng không thể bị gọi là trứng trần nước sôi a. Vừa vặn, lúc này Cáp Nhi cũng mang theo hắn anh em kết nghĩa xuống lầu đến rồi, Tôn Thiến vội vắng lắc, Đản Đản, mau xuống đây, buổi sáng hôm nay không chính xác ăn điểm tâm. Ách, các ngươi nói là hắn đem bà A Tân giường lộng kiếm sập hay sao? Bạch Diễm Ni lập tức xấu hổ rồi, chính mình giống như có chút nhớ nhung sai lệch. Vì che giấu xấu hổ, nàng vội vàng trang đổi chủ đề, đây là trong tiệm mới tới sùng vật. Là cái gì động vật ta? Ta xem trọng tượng có điểm giống gấu mèo. Nàng ngược lại cùng Sẹp Phịu đoán đồng dạng. Không phải gấu mèo, là Nhật Bản chó gấu trúc. Sẹp Phịu hiện học hiện bán, đem ngày hôm qua Thẩm Nhất Tân dạy cho kiến thức của nàng nói cho Tôn Thiến nghe, nói xong còn lấy điện thoại di động ra. Ai, ngày hôm qua Đản Đản cùng Cáp Nhi tại lao bản trên giường khiêu vũ. Không chỉ có dạy vò làm bọn chúng ta đây cũng không nói gì tốt cảm giác, còn đem bả giường cho lộng kiếm sụp. Ha ha, không có nhìn ra à, cái này lượng béo ở cục ra hỏa, nhảy lên vũ đến còn rất có ý tứ. Khi thấy Sẹp Phỉu chỗ quay chụp trên màn hình lúc, Bạch Diễm Ni nhịn không được bật cười lên, nhất là cuối cùng Đản Đản cùng Cáp Nhi đem bả Thẩm Nhất Tân giường nhảy sập cái kia đoạn, quả thực cười đến nước mắt đều muốn đi ra. Đáng thương Thẩm Nhất Tân đến bây giờ còn không có náo tinh tưởng vừa rồi Bạch Diễm Ni vì sao phải mắng hắn vô sỉ. Hiện tại lại vì sao đột nhiên trở nên cao hứng như vậy, ở một bên không hiểu thấu gãi đầu. A Tân, ngươi lại muốn mua giường lời nói nên mua cái rắn chắc điểm rồi, bằng không thì chỉ sợ lại sẽ bị hai người này lộng kiếm sợ a. Trên màn hình phát ra xong, Bạch Diễm Ni nói ra, sau khi nói xong nàng đã cảm thấy có chút trên mặt phát sốt, cái này một cái đại cô nương ra, cùng cái nam nhân thảo luận mua giường sự tình, làm sao lại cảm thấy như vậy quái dị đâu này. Là đắc mua cái rắn chắc điểm. Thẩm Nhất Tân trừng Cáp Nhi cùng Đản Đản liếc, nghiến răng nghiến lợi nói, khuya hôm nay hai ngươi nếu còn dám giày vò, ta liền cho cắt ngang hai ngươi chân, nhưng khi nhìn đến cái này lưỡng hàng này mầm đắt đắt bộ dạng, Thẩm Nhất Tân cảm thấy cho dù hắn lưỡng tiếp tục giày vò chính mình sợ là cũng không hạ thủ được a. Buổi tối sự tình buổi tối nói sau, bây giờ còn là đi trước cho mình mua cái giường a, bằng không lại phải tại trên ghế salon ổ gặp, Tôn Thiến cùng Sẹp Phịu muốn chiếu khán mặt tiền cửa hàng, Thẩm Nhất Tân chỉ cần đem ánh mắt rơi vào Bạch Diễm Ni trên người. Bạch cảnh quan, ngài hôm nay nghỉ ngơi. Nếu không giúp ta đi chọn một chút đi. Ta là người không biết mua đồ. Vừa rồi nàng tức giận như vậy, sẽ không phải cự tuyệt ta đi. Thẩm Nhất Tân có chút bận tâm, nhưng Bạch Diễm Ni vừa vặn tại do dự làm như thế nào cùng Thẩm Nhất Tân giải trừ hiểu lầm. Nghe thế cái mời lập tức đáp ứng, tốt, không có vấn đề, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ à. Chờ thêm xe thời điểm, Bạch Diễm Ni mới cảm thấy tựa hồ có chút không ổn, một nam một nữ đi mua giường. Cái này rõ ràng chính là chỉ có sắp kết hôn tình lữ đi cho mình phòng mới làm chuẩn bị a. Hai người bọn họ hiện tại đi là mấy cái ý tứ. Cái này trương tấm nên vậy đủ rắn chắc a. Đến nhà cụ Thành ở bên trong, Thẩm Nhất Tân chuyên môn chọn lựa những kia thoạt nhìn rất rắn chắc giường lớn, dẫn tới trong tiệm tiêu thụ nhân viên liên tục ghé mắt, thiếu niên, ngươi cùng bạn gái của ngươi thoạt nhìn cũng không béo, chẳng lẽ là còn lo lắng đem bả giường đẻ sụp. Hai người rốt cuộc là nhiều có thể dày vò. Thẩm Nhất Tân phản ứng trì độn. Không có trông thấy nhân viên bán hàng trong ánh mắt khác thường, Bạch Diễm Ni đúng vậy làm cảnh sát, chỗ đó nhìn không ra trong con mắt của bọn họ mờ mờ, nhịn không được hung hăng chừng trở về, mới không phải các ngươi nghĩ như vậy à. Chọn lựa suốt 2 giờ, đã chịu vô số khác thường ánh mắt dày vò, Bạch Diễm Ni rốt cục giúp đỡ Thẩm Nhất Tân chọn tốt rồi giường, tinh khiết gỗ lim giường lớn, cam đoan Đản Đản cùng Cáp Nhi cái này lưỡng ra hỏa áp không suy sụp. Lần trước mua xe đem bả tích xúc tiêu hết rồi, lần này mua giường cũng chỉ phải soát thẻ tín dụng rồi. Giao hết sổ sách, cũng không cần trong tiệm hỗ trợ đưa đi, dễ dàng sẽ đem giường lớn nhét vào ngũ lăng hồng quang đằng sau, chờ bọn hắn trở lại trong tiệm thời điểm, vừa vặn nhanh đến cơm trưa thời gian. Bạch cảnh quan, ta hôm nay ý định làm muối tiêu xà đoạn, không biết ngài có ăn hay không đắc thói quen. Vì chiếu cố mới tới Đản Đản, Thẩm Nhất Tân gần đây menu đều tương đối quỷ dị. Không có vấn đề, trước kia đi công tác thời điểm đến qua, hương vị cũng không tệ lắm. Bạch Diễm Ni đảo là không có thánh mẫu tật xấu. Ngừng tốt xe. Đang chuẩn bị gọi Tôn Thiến cùng Sẹp Phỉu các nàng đi ra đến hỗ trợ đem bả giường mang lên lầu 2 đi, dương mắt xem xét lại phát hiện trong tiệm hiện tại chính náo nhiệt lắm. Chương 122, chó gấu trúc thống nhất toàn cầu. Ngươi nhìn rồi rất nhiều cảnh đẹp, ngươi nhìn rồi rất nhiều mỹ nữ, ngươi bị lạc tại trên địa đồ mỗi một đạo ngắn ngủi quang âm giống nhau cơm trưa thời gian trong tiệm đều không có gì khách nhân, cho nên Tôn Thiến lại thừa cơ hội này xuất ra đàn guitar bắt đầu tiến hành luyện tập. Nếu như là trước kia cũng thì thôi, giống nhau nàng luyện tập thời điểm sẹp cùng Thẩm Nhất Tân, Cáp Nhi đều ở một bên yên tĩnh nghe, tiện tiện có lẽ sẽ đi theo sướng lên vài câu, trang diện tuy nhiên náo nhiệt nhưng cũng không thấy đắc ồn nào. Nhưng hôm nay lại không giống với lúc trước, trong tiệm nhiều hơn đản đản cái này hai hàng, hắn vừa nghe đến tiếng âm nhạc vang lên, liền không nhịn được bắt đầu đi theo đàn guitar tiết tấu phát cái bụng nhảy lên vũ đến, thật đúng là đừng nói, hàng này tại vũ đạo phương diện hoàn toàn chính xác có thiên phú, tuy nhiên là lần đầu tiên nghe được cái này chi khúc, thực sự có thể căn cứ giai điệu, nhịp điệu tự do điều chỉnh động tác của mình, dần dần cùng Tôn Thiến phối hợp càng ngày càng ăn ý. Cáp Nhi cái này ngốc hàng tự nhiên cũng không chịu buông tha cái này tham gia náo nhiệt cơ hội tốt, cũng lảo đảo tiến đến đản đản bên người, hoặc bộ dáng của nó đi theo nhảy dựng lên. Thẩm Nhất Tân vô ý thức nhìn một chút hắn lượng dưới chân, hoàn hảo là gạch men sứ xi măng, hơn nữa còn là lầu một, không cần lo lắng chúng đem bả sàn nhà áp sập, cũng không cần lo lắng nhao nhao đến dưới lầu người. Tốt rồi, nghỉ ngơi một lát chuẩn bị ăn cơm đi, ta hôm nay cho các ngươi làm muối tiêu xà đoạn. Mẹ trứng, ngươi nếu dám đem cái này trương tấm mới mua giường áp sụp ngày mai chúng ta tiểu cải thiện thức ăn ăn long hổ đấu. Cùng ba cái muội tử cùng một chỗ cố sức đem bả gỗ lim giường lớn mang lên lầu hai lắp đặt thỏa đáng. Sắp bị áp sập giường ném đến phòng chứa đồ ở phía trong, sau đó Thẩm Nhất Tân đến trong phòng bếp chập choạng trượt công việc lu bù lên, chỉ chốc lát sau muối tiêu xà đoạn cùng mấy cái phối hợp thức ăn tiểu đã làm xong. Thẩm Nhất Tân chủ nghệ bây giờ là càng ngày càng dài vào, sếp phiệu vừa nghe nói là thịt rắn thời điểm còn có chút do dự, đúng vậy từ nàng ăn được đệ nhất khẩu về sau tiểu không bao giờ. Nữa cô công chúa rụt rè, cùng Thẩm Nhất Tân bọn hắn tranh đoạt bắt đầu đứng dậy. Bất quá sếp phiệu động tác mau nữa cũng không sánh bằng đàn đàn. Không đợi nàng kẹp hai chiếc đũa, đản đản thao cơm tiểu biến không rồi, Thẩm Nhất Tân chỉ phải sẽ giúp hắn thêm vào tràn đầy một bữa cơm buồn. Mãi cho đến bọn hắn đều ăn uống no đủ thời điểm, đản đản cùng Cáp Nhi hai cái còn ôm thao cơm ăn được phi thường cao hứng đâu rồi, vài người cũng lười đắc động thái, an vị tại bàn ăn bên cạnh nói chuyện phiếm chờ hắn lượng ăn xong, Thẩm Nhất Tân bỗng nhiên nghĩ tới một cái về chó gấu trúc tiết mục ngắn, nhịn không được cười lên. A Tân, ngươi cười gì vậy? Bạch Diễm Nhi tò mò hỏi. Tôn Thiến cùng Sẹp Phỉu cũng xoay đầu lại nhìn xem hắn. Không có chuyện, chính là nhớ tới một cái lịch sử điện cố. Thẩm Nhất Tân chịu đựng cười trả lời, các ngươi đều nghe qua chó gấu trúc đổi thái tử câu chuyện a. Tôn Thiến cùng Bạch Diễm Ni đồng thời gật đầu, Sẹp Phỉu tắc chính là lắc đầu, Thẩm Nhất Tân trước tiên đem chó gấu trúc đổi thái tử câu chuyện cho nàng nói một lần, sau đó nói, nếu lúc trước đổi thái tử cái kia trích chó gấu trúc là hàng này, hơn nữa Tống Chân Tông đối với Lý Quý Phi là chân ái lời mà nói. Có lẽ bọn hắn sẽ đem chó gấu trúc nuôi lớn, khiến nó kế thừa ngôi vị hoàng đế đăng cơ xưng đế. Sau đó Trung Quốc cũng sẽ bị chó gấu trúc chỗ thống trị. Thẩm Nhất Tân tiếp tục nói, bởi vì chó gấu trúc thích ăn xà, cho nên đại tống quân đội sẽ hướng Nam Phương thừa thải xà trùng nhiệt đới khu khuyết trường, nắm bắt đại lý đáng quốc, đồng thời chó gấu trúc còn thích ăn cá, ăn tôm, ăn con cua, làm liều mà được lợi, cho nên đại tống muốn tổ kiến viễn dương đội tàu vì hoàng đế bệ hạ bắt tôm cá. Theo hạm đội đi xa. Bọn hắn hội đến Đông Nam Á, đến Châu Mỹ, đến Australia, địa lý đại phát hiện sẽ không cổ lầm mật, mà eo làn bọn hắn chuyện gì, đồng thời tại đi xa trong quá trình đại tống hạm đội còn có thể tiếp xúc đến Tây Á cùng Châu Âu thương nhân, bọn hắn kinh ngạc phát hiện chính mình trên thuyền vật phẩm bình thường đều có thể tại đây chút ít thương trong tay người bán được giá tốt. Vì vậy hải dương mậu dịch cũng tùy theo tìm được cực lớn phát triển, đại tống các thương nhân ảo hảo tổ kiến mới đội tàu, mang theo đại tống lụa, lá trà, đồ sứ đi trước Tây Á. Châu Âu tiến hành mậu dịch, hơn nữa thu hoạch cực lớn lợi nhuận, đồng thời vì chống cự ven đường hải tặc tập kích, Đại Tống tất nhiên sẽ phát triển mạnh hải quân, dùng để bảo vệ hiến cho bệ hạ tôm cá cùng thương đội hàng hóa. Tại trên biển tác chiến đương nhiên muốn phát triển cự ly xa tiến công vũ khí, có xét thấy Tống Triều đã muốn xuất hiện đồ súng nghệ tỷ tổ hẹn, cho nên chúng ta có lý do tin tưởng Đại Tống hải quân có khả năng phát minh đại pháo, súng kiếp đám vũ khí, bởi như vậy Đại Tống thực lực quân sự sẽ sâu sắc tăng cường, vô luận là người khiết đan. Người nữ chân có lẽ hay là người Mông Cổ kỵ binh đều ngã vào đại tống đại pháo cùng súng nghệ tỷ tổ hẹn phía dưới. Đại tống cuối cùng nhất hội trên đất bằng đánh bại phương Bắc du mục dân tộc, tại trên biển đi vòng thế giới, vị hoàng đế của bọn hắn bệ hạ chiếm lấy trên thế giới mỗi một chỗ ngư trường, đại tống cũng đem trở thành trên thế giới cường đại nhất đế quốc. Ai, ngươi nói năm đó Tống Chân Tông làm sao lại không chịu đem bả chó gấu trúc trở thành thái tử lâu này? Bằng không hiện tại cái kia còn đến phiên người Mỹ đương thời giới bá chủ a. Thẩm Nhất Tân nhìn xem vùi đầu mãnh liệt tan đàn đàn, làm như có thật nói, nói ra cuối cùng trong giọng nói còn toát ra một tia chứng chứng yêu thương. Bạch Diễm Nhi, Tôn Thiến cùng Sẹp Phỉu ba cái muội tử trực tiếp nghe choáng váng, các nàng nhìn xem Thẩm Nhất Tân nhìn nhìn lại Đản Đản, thật sự vô pháp tưởng tượng hàng này mặc áo vàng, cao ngồi trên bảo tọa hình ảnh, nếu hàng này trở thành hoàng đế, nhất định sẽ tại trên triều đình vỗ cái bụng khiêu vũ a. Nếu là thật như vậy, cái kia trên triều đình bao trưởng, Dương gia tướng đám bọn họ lại nên như thế nào ứng đối? Hình tượng này thật sự thật đẹp không dám tưởng tượng a. A, bất quá có lẽ triển chiêu hội lên làm càng lớn quan a. Ai bảo hắn ngoại hiệu ở phía trong cũng có một mèo chữ, nói không chừng có thể vì vậy mà tìm được chó gấu chúc bệ hạ thưởng thức nhỉ. Cắt. Đản Đản rốt cục cơm nước xong xuôi rồi, hắn ngẩng đầu lên nhìn xem cái này bốn cái tên, các ngươi vì cái lông đều chằm chằm vào ta xem a. Ha 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 ha. Bạch Diễm Ni rốt cục nhịn không được trước nở nụ cười, sau đó Tôn Thiến cùng Sẹp Phỉu cũng cười đắc thẳng không dậy nổi eo đến, khiến cho Cáp Nhi cùng Đản Đản vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết xảy ra điều gì tình huống. Ai u uy, A Tân A, người nào động thật đúng là khá lớn. Qua rồi hơn nửa ngày, Bạch Diễm Ni bọn người mới khôi phục lại, nàng sát lau nước mắt vô Thẩm Nhất Tân bả vai nói ra. Ta cảm thấy cho ngươi có thể đi Hollywood đương làm biên kịch rồi, ngươi nếu như viết ra như vậy một cái kịch bản. Ta muốn địt nảy lẹn chỉ sợ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, đến lúc đó ta cũng có thể vận dụng vương thất quý cho ngươi đầu tư, về phần nhân vật chủ yếu sao tiểu lại để cho Đản Đản đi bản sắc diễn xuất tốt rồi. Sếp Phiệu cũng đương làm nổi lên nâng ân. Ta có thể soạn nhạc khúc chủ đề, khúc giai điệu, nhịp điệu sao, tiêu tham khảo đêm qua Đản Đản khiêu vũ thời điểm phát cái bụng diễn tấu cái kia thủ tốt rồi. Tôn Thiến cũng khó đắc cùng bọn họ mở lên vui đùa. Sau khi cười xong, mọi người bắt đầu thu thập cái bản. Sau đó chuẩn bị buổi chiều buôn bán, Thẩm Nhất Tân ngồi ở trên ghế salon nhìn xem chơi xấu Cáp Nhi trước mặt Đản Đản, hàng này chủ nhân sợ là không tốt đương làm a, mỗi lúc trời tối nếu đều đến như vậy một hồi ai có thể gánh vác được. Chương 123, Đản Đản thiên phú kỹ năng. Nhưng Tôn Thiến, xếp với các nàng tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ náo nhiệt, lúc xuống lầu Tôn Thiến còn nói đạo, ta nhớ được trong quán rượu giống như có một châu phi trống con, ta buổi tối cầm lại đến xem có thể hay không cùng Đản Đản hợp đấu. Ý kiến hay. Ta sẽ đánh đàn dương cầm, hội kéo đàn vi ô lông, chống con còn thực chưa từng học qua, ngươi có thể giáo giáo ta. Sếp Phiệu cũng là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn tính tình. Này, ta đây mở là sủng vật điếm, cũng không phải là dàn nhạc tập luyện thất ta đêm qua tiểu ngủ không ngon, các ngươi hôm nay có thể hay không để cho ta ngủ nhiều hội. Thẩm Nhất Tân quả thực tâm nhét, ta đây cái giường đúng vậy vừa mua về đến, chẳng lẽ các ngươi muốn khiến nó lại bị Đản Đản cùng Cáp Nhi cái này hai cái hàng áp sập sao? Lão bản. Chúng ta buổi tối ăn cái gì? Lúc này mới vừa để đua xuống, Sếp Phiệu quan tâm khởi cơm tối đến rồi, xem ra Thẩm Nhất Tân tay nghề đã muốn triệt để chinh phục Sếp Phiệu. Ta nói công chúa điện hạ, ngài sẽ không sợ hài béo lên sao? Thẩm Nhất Tân hay nói giỡn đạo, vừa rồi Sếp Phiệu ăn sức nặng cũng không ít, nếu mỗi ngày như vậy ăn lời mà nói không chừng đợi thực tập kỳ chấm dứt, ản phơ dự tới tiếp nàng thời điểm đều muốn nhận không ra rồi. Hơn nữa sổ cổ vì ạ dân chúng cũng sẽ bởi vì chính mình đem bọn họ xinh đẹp công chúa uy thành một cái mập mạp giấy mà cảm thấy phẫn nộ a. Không có ý tứ, bản thân thể chất đặc thù, như thế nào ăn cũng sẽ không béo. Sếp Phiệu Dương Dương đắc ý nói, đưa tới Bạch Diễm Ni cùng Tôn Thiến tốt một hồi nhi hâm mộ. Buổi tối chúng ta nước ăn nấu cá tốt rồi, các ngươi trước tiên ở trong tiệm nhìn xem, ta đi ra ngoài mua cá, Bạch cảnh quan buổi chiều ngay tại trong tiệm chơi a, buổi tối cùng nơi ăn cơm. Dứt lời Thẩm Nhất Tân đem bà ba cái muội tử ở lại trong tiệm, chính mình tắc chính là mang theo Cáp Nhi cùng Đản Đản ra cửa tiệm, chuẩn bị đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Ta. Ngạch, được rồi. Bạch Diễm Ni vốn ý định cùng Thẩm Nhất Tân cùng đi ra mua thức ăn, nhưng là muốn lại cảm thấy không có ý tứ, vì vậy ở lại trong tiệm đùa khởi tiện đến. Đáng tiếc nay ngày thời gian có chút không đủ, bằng không Thẩm Nhất Tân liền mang theo Cáp Nhi cùng tiện hai vị nầy đi bờ sông bắt cá đi, cái kia còn dùng đắc lấy mua. Bất quá Cáp Nhi khổ người dù sao còn nhỏ, có thể bắt đi lên cá cũng nhỏ, cho dù có đại thu hoạch cũng chỉ có thể dùng mặt khác cách làm, nhưng lại không thích hợp làm nước nấu cá. Lão bản, có hay không mới lạ cá chấm cỏ A? Ngạch, hôm nay là bà chủ trông tiệm A. Đi vào phụ cận quả sơ điếm, Thẩm Nhất Tân mang theo Đản Đản cùng Cáp Nhi đi vào. Hắn đi nhập hàng đi, cá chấm cỏ có A, buổi sáng mới từ cá đường vớt lên, A Tân ngươi tùy tiện chọn. Thẩm Nhất Tân đúng vậy nhà này điếm khách hàng lớn. Bà chủ nhiệt tình chào hỏi, Cáp Nhi cũng tới à? Mang giữ lại cho ngươi nhỉ? Ngạch, A Tân, đằng sau đây chỉ là... À, là chó gấu trúc, Cáp Nhi anh em kết nghĩa, Đản Đản, đến cùng lao bản chào hỏi, nhìn lại ngươi thích ăn cái loại nầy cá. Tuy nhiên danh tự ở phía trong đều dẫn cái trúc chữ, nhưng hôm nay xem ra cái này chó gấu trúc nổi tiếng so về gấu trúc đến nhưng lại muôn kém xa. Đánh xong mời đến, Cáp Nhi tiếp tục đi tìm kiếm măng. Thẩm Nhất Tân mang theo Đản Đản đi vào cá vạc bên cạnh nghiên cứu cái kia cá hội tương đối khá ăn, mà bà chủ tắc chính là cười ha hả xem của bọn hắn. Trên bàn điện thoại ở phía trong truyền ra quảng trường vụ âm nhạc, dẫn tới Đản Đản không ngừng quay đầu lại, nếu không phải cá lực hấp dẫn muốn lớn hơn một chút, nói không chừng hắn tựu lại muốn đi theo khúc khiêu vũ. Lấy lòng cá chấm cỏ, mang, đậu nành mầm mỏ, bánh phở đám tài liệu, Thẩm Nhất Tân móc ra túi tiền tính tiền, sau đó mang theo cái này lượng ra hỏa trở lại trong tiệm, đem nguyên liệu nấu ăn cất kỹ về sau, Thẩm Nhất Tân quyết định bổ cái ngủ trưa, đêm qua thật sự là bị Đản Đản dậy vò ngủ không ngon, bây giờ còn có chút ít mệt rã rời nhỉ. Ta muốn đi ngủ rồi, hai người các ngươi xuống dưới cùng tiện tiện bọn hắn chơi a. Thẩm Nhất Tân ngáp một cái, đi vào phòng ngủ một đầu chồng ngã xuống giường, chỉ chốc lát sau hãy tiến vào mộng đẹp. Cáp Nhi gãi gãi đầu, lảo đảo đi xuống lầu, Đản Đản chưa cùng lấy hắn cùng một chỗ, mà là theo chân Thẩm Nhất Tân trở lại trong phòng ngủ, nhưng hắn cũng không có lựa chọn ngủ, mà là quỳ rạp trên mặt đất hấp hấp cái mũi, trong phòng ngủ bốn phía đi bộ bắt đầu đứng dậy, giống như đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Cáp Nhi, đừng làm rộn, để cho ta lại một lát thôi. Ngủ mơ mơ màng màng, Thẩm Nhất Tân tựa hồ cảm thấy lại có một chiếc lông xù móng vuốt tại chính mình trên mặt lề mề, hắn cho rằng lại là Cáp Nhi, nhắm mắt lại tiện tay đem đẩy ra. Nhưng là đối phương cũng không có tính toán buông tha cho, mà là tiếp tục quấy rầy, mà Thẩm Nhất Tân giống như cũng hiểu được có chút không đúng, ồ, cái này chiếc móng vuốt giống như không phải Cáp Nhi à. Cáp Nhi móng vuốt cần phải so cái này dày đặc hơn. Ai a? Được như vậy cả kinh dọa, Thẩm Nhất Tân mở choán mắt, lại trông thấy Đản Đản chính ghé vào đầu giường, trừng mắt sáng long lánh con mắt nhìn xem hắn. Đản Đản, ta nói ngươi không thể để cho ta yên tĩnh ngủ hội sao? Thẩm Nhất Tân không khỏi có chút căm tức, tối hôm qua thượng dậy vò còn chưa đủ, hôm nay vừa muốn tiếp tục quấy rầy ta. Ồ, hàng này biểu lộ xương sao quỷ dị như vậy, giống như là một trích cương chảo đến già chuột mèo không thể chờ đợi được muốn hướng chủ nhân thỉnh công đồng dạng. Ta đi, hàng này nên không phải bắt chuột nhét vào giường của ta lên a. Thẩm Nhất Tân lập tức bị dọa đến buồn ngủ đều không có, muốn là như vậy lời nói ta đây chăn, mền cũng nên ném đi, hắn vội vàng ngồi xuống khẩn trương đánh giá giường chiếu. Ừm, đây là chuột cái gì đảo là không có phát hiện, bất quá đầu giường thật đúng là hơn ít đồ, chỉ thấy Đản Đản phải chảo phía dưới chính đè nặng một đống nhỏ tiền mặt, có 50 có 20 tiền giấy, cũng có một khối tiền tiền xu. Cắt. Đản Đản đắc ý ngóc lên đầu, tựa hồ tại khoe khoang công lao của mình, sau đó chỉa chỉa giường chiếu dưới. Lại chỉa chỉa phòng nơi hẻo lánh, tựa hồ muốn nói những điều này đều là hắn vừa rồi theo những địa phương kia trở mình tìm ra. Thẩm Nhất Tân nghi hoặc cầm lấy tiền mặt cẩn thận nghiên cứu, cái này trương tấm 50 ta đây có ấn tượng à, lần trước không nghĩ qua là cho xe toang, còn chuyên môn dùng trong suốt băng dán dính bắt đầu đứng dậy, chỉ là về sau như thế nào cũng tìm không thấy rồi, còn có cái này trương nhị thập cũng là, không biết ai ở phía trên viết chữ. Dần dần mà Thẩm Nhất Tân trở lại nghĩ tới. Những này tựa hồ cũng là hắn bình thường không cẩn thận mất đi. Thẩm Nhất Tân bình thường ưa thích đem bả đại ngạch tiền mặt đều đặt ở trong ví tiền, về phần tiểu ngạch tiền mặt thường thường tiện tay nhét tại trong túi áo, mỗi lần ngủ đều là tiện tay đem quần áo nhét vào đầu giường, một lúc sau cái này khó tránh khỏi có chút linh tinh từ trong túi tiền rơi ra đến. 50, 100, 150, 170, 190. Thẩm Nhất Tân đem bả cái này chồng chất tiền lẻ sửa sang bắt đầu kiếm tiền. Cuối cùng nhất con số lại để cho hắn quả thực có chút xấu hổ. Ta đi, tổng cộng 427 khối, cái này đều đủ 2-3 ngày tiền cơm. Hắn vừa mới ở chỗ này bao lâu a, tiểu đã đánh mất nhiều như vậy tiền lẻ. May mắn có Đản Đản tại, bằng không chỉ sợ cái này hơn 400 khối tiểu thật sự đã đánh mất. Đản Đản còn có buồn sự này. Như vậy ta là không phải có thể lo lo lắng lắng mang theo hắn đi trên đường trượt một vòng, nhìn xem có thể hay không nhặt về đến tiền nhiều hơn. Thẩm Nhất Tân sờ lên cằm cân nhắc bắt đầu đứng dậy. Chương 124, Đản Đản không thấy. Nghe nói cho gấu trúc đại Đản Đản là tượng trưng cho tài phú, đi qua quá khứ Nhật Bản thợ kim hoàn thường thường dùng cho gấu trúc Đản Đản ra đến cái bọc hoàng kim khối vụn đến chế tác vàng lá. Thẩm Nhất Tân nhìn xem những này bị Đản Đản tìm ra tiền mặt, không chỉ có nhớ tới những này truyền thuyết, chẳng lẽ nói hàng này tựa như chiêu tài mèo, ba chân kim thiềm đồng dạng có thể chiêu tài, vượng tài. Chỉ là không biết nếu để cho Đản Đản hỗ trợ kiếm tiền lời nói có thể hay không cùng lần trước cái kia 3.500 vạn nhất dạng bị tương lai sủng vật điếm buộc quên đi ra ngoài đâu này. Thẩm Nhất Tân vô ý thức lấy ra điện thoại, nhưng mà ngoại trừ mấy cái hệ thống quảng cáo bên ngoài cũng không có mới tin tức, xem ra tương lai sủng vật điếm đối với hắn mất mà được lại chút tiền ấy cũng không có gì hứng thú. Có lẽ 427 đồng tiền vốn chính là ta, Đản Đản chỉ là đem những này tiền một lần nữa tìm trở về, cũng không thể xem như hắn trợ giúp chính mình kiếm được tiền. Cho nên tương lai sủng vật điếm mới ngầm đồng ý a. Nói như vậy lời nói, đem đến từ mình vẫn có cơ hội lợi dụng những biện pháp khác kiếm được tiền a. Thẩm Nhất Tân trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, ừm, ngày đó nhất định phải bất thời giờ muốn những vấn đề này. Đản Đản, làm được không tệ, đáng giá khen ngợi, trong chốc lát ăn lúc ăn cơm tối trước cho ngươi xối cơm tốt rồi. Thẩm Nhất Tân giúp đỡ Đản Đản thuận thuận lông tỏ vẻ cổ vũ, đón lấy rời giường rửa mặt một phen, mang theo hắn xuống lầu dưới. Hôm nay Thẩm Nhất Tân sùng vật điếm nổi tiếng càng ngày càng cao, trong tiệm lại có Cáp Nhi, tiện tiện như vậy mình tinh sùng vật, cho nên trong tiệm khách nhân cũng nhiều hơn, chờ hắn lúc xuống lầu, chứng kiến Tôn Thiến cùng Sẹp Phiếu đều có chút bận không qua nổi rồi, mà ngay cả Bạch Diễm Ni cũng chạy đi hỗ trợ chào hỏi khách khứa. Hắn không chỉ có chút xấu hổ, người ta đều bệ bộn thành như vậy chính mình còn ở phía trên ngủ nướng, thật sự là không có ý tứ à, vội vàng thượng đi hỗ trợ, tiên sinh ngài khỏe chứ, ngài là nhìn chung cái này Trích Long Miêu đúng không, ta tới cấp cho ngài giới thiệu, Long Miêu tên khoa học Nam Mỹ là chuột. Tôn Thiến cùng Sẹp Phiếu hình tượng khí chất đều tốt, thái độ phục vụ cũng phi thường tốt, cho nên coi như là chuyên nghiệp tri thức phương diện còn hơi chút có chỗ khiếm khuyết, cũng khả năng hấp dẫn ở khách hàng, làm cho bọn họ sinh ra mua sắm. Mà Thẩm Nhất Tân tuy nhiên bình thường đầu óc có chút không đủ dùng, nhưng lại có phong phú sùng vật tri thức, vô luận khách hàng hỏi vấn đề gì, hắn đều có thể phi thường lưu loát trả lời, nghe được những khách cũ liên tục gật đầu, rất nhanh tiểu đối với hắn sinh ra tín nhiệm cảm giác. Hơn nữa trong tiệm sùng vật hoàn toàn chính xác phẩm chất không tệ, giá cả cũng thập phần hợp lý. Cho nên theo Thẩm Nhất Tân xuống lầu đến xế chiều 6 điểm, trong tiệm tiểu bán đi 3 trích sùng vật, thành giao kim ngạch cũng vượt qua 1 vạn khối. Cuối cùng là tan tâm rồi, nhưng làm ta mệt muốn chết rồi, lão bản, cơm tối nhất định phải làm ăn ngon chút ít ta. Đợi cất bước cuối cùng một gã khách nhân về sau, bận việc suốt một ngày Sẹp Phiếu tê liệt ngã xuống tại trên ghế salon nói ra. Không có vấn đề, các ngươi hơi chút nghỉ ngơi hạ, lập tức là tốt rồi, Cáp Nhi, lên lầu khởi công. Đối với làm việc như vậy rất nghiêm túc công nhân. Đương nhiên muốn tiến hành cổ vũ, Thẩm Nhất Tân không thế nào có thể nói, nhưng là làm cho các nàng ăn được uống tốt có lẽ hay là có thể làm được. Đem cá giết tốt rửa sạch, băm xuống đầu đuôi, tấm thành cá tấm, gồm còn lại cá sắp xếp băm thành mấy khối, đem cá tấm dùng một chút muối, rượu gia vị, sinh phấn cùng một cái lòng trắng trứng chảo đều đặn, dơ 15 phút đồng hồ, lại đem đậu nành mầm mỏ, mang tấm đám phối liệu dùng nước bị phỏng hạ vớt lên cất kỹ. Sau đó nấu thượng một nồi nước, khai mở hậu đem cá tấm đổ vào. Thoáng trở mình vài cái cá tấm trắng bệnh có thể lao ra, đem miến, đậu ra để vào canh cá trong nấu mỡ, đổ vào thanh thủy cùng mầm đậu, mang tấm nấu trong chốc lát, tốt khiến cái này nguyên liệu nấu ăn đầy đủ hấp thu cá tiên vị, đem nấu xong cá tấm, mầm đậu đều đổ vào đại trong âm. Cuối cùng trong nồi rót dầu, đem hồng tiêu, hoa tiêu đều nhập dầu tạc trong chốc lát, thẳng đến mùi thơm tràn ra, lại dội đến thịt cá thượng, tràn đầy một cái bồn lớn nước nấu cá tiểu đã làm xong, đương nhiên. Thẩm Nhất Tân loại làm này cùng truyền thống cách làm lược không có cùng, chủ yếu là vì chiếu cố Cáp Nhi khẩu vị, nhưng tại Cáp Nhi chỉ đạo hạ, hương vị nhưng lại so với bình thường trong tiệm cơm rất tốt ăn. Cáp Nhi, làm cho bọn họ lên lầu tới dùng cơm. Thẩm Nhất Tân một bên trang buồn một bên phân phó nói, Cáp Nhi lau miệng bên cạnh nước miếng, từ trên ghế trượt xuống dưới, nện bước tiểu chân ngắn lảo đảo đi tới lầu hai đầu bậc thang nói một tiếng, những kia dưới lầu chờ đã lâu lũ tiểu tử tiểu một loạt trên xuống, ngồi vây quanh tại bàn ăn bên cạnh. Đản Đản, thau cơm lấy ra, hôm nay đầu tiên cho ngươi thịnh. Thẩm Nhất Tân nói lời giữ lời, tiếp nhận Đản Đản thau cơm trước cho nó đựng tràn đầy một bữa cơm buồn, bởi vì chó gấu trúc vốn tiểu thích ăn cá, cho nên Thẩm Nhất Tân cũng không cần lo lắng hắn sẽ bị xương cá đâm lấy. Đản Đản hôm nay làm cái gì? Cho ngươi cao hứng như vậy. Trong ngày thường hưởng thụ loại này đãi ngộ đúng vậy Cáp Nhi, hôm nay Thẩm Nhất Tân lại đột nhiên làm ra thay đổi, Tôn Thiến nhịn không được tò mò hỏi. Là có chuyện như vậy Nhi, Thẩm Nhất Tân một bên cho Cáp Nhi thịnh đồ ăn một bên đem bả vừa rồi Đản Đản tại phòng ngủ mình ở phía trong làm ra sự tình nói một lần, dẫn tới mấy cái muội tử xách xách xương kỳ. Ta có mấy cái đồ trang sức cũng ném trong vương cung tìm không thấy rồi, A Tân, ngươi có thể hay không đem bả Đản Đản cho ta mượn sử dụng, để cho ta mang về quốc hỗ trợ đem bả đồ trang sức tìm ra. Sếp Phiếu hỏi, ta xem sẽ đem Đản Đản sắp xếp cảnh đội A, nếu là thật có ngươi nói thần kỳ như vậy. Chúng ta đây về sau cha tìm tiền tham ô cái gì đã có thể thuận tiện nhiều hơn. Bạch Diễm Ni đây là ý định đem bả Đản Đản đương làm cảnh khuyển đến dùng. Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, ta liền cho đem bả Đản Đản dẫn đến đường lớn thượng trượt một vòng mà đi, mới vừa rồi còn không đến nửa giờ liền đi tìm được rồi hơn 400 khối, như vậy tính toán lời nói một giờ chính là 1.000 khối, mỗi ngày dẫn hắn đi ra ngoài lưu 3H chính là 3.000 khối, một tháng chính là 10 vạn khối A. Cái này có thể so sánh mở cửa tiệm lợi nhuận nhiều hơn. Thẩm Nhất Tân cũng nhịn không được nữa mở lên vui đùa. Sếp Phiếu bọn người cười thành một đoàn, tiện tiện lại bắt đầu chửi rủa. Cáp Nhi tắc chính là cái miệng nhỏ nhất địa, Đản Đản tò mò nhìn Cáp Nhi bát rượu, tựa hồ tại cân nhắc chính mình muốn hay không nếm thử, bữa cơm này tất cả mọi người ăn thập phần vui vẻ. Tốt rồi, xế chiều hôm nay các ngươi đều mệt mỏi, còn lại có lẽ hay là ta tới thu thập a. Giữa trưa trộm trở lại lười, Thẩm Nhất Tân có chút không có ý tứ, cho nên liền đem thu thập bàn ăn nhiệm vụ chủ động nhận lấy, làm cho bọn họ đều đi xuống lầu uống trà nói chuyện phiếm. Ai, cái này làm đồ ăn là một việc vô cùng có cảm giác thành tựu sự tình, nhấm nháp mỹ thực cũng rất làm cho người ta vui vẻ, nhưng duy chỉ có thu thập bàn ăn, bắt đũa cái gì một chút cũng không tốt chơi à, Thẩm Nhất Tân một bên thu thập một bên chửi rủa, bận việc hơn nửa canh giờ, mới xem như đem phòng bếp cùng nhà hàng triệt để thu thập sạch sẽ. Đang lúc hắn suy nghĩ buổi tối nên muốn cái biện pháp gì làm cho Đản Đản đừng lại tiếp tục khiêu vũ thời điểm, đã thấy Sẹp Phỉu vẻ mặt lo lắng xông lên lâu đến, lão bản lão bản, bất hảo, Đản Đản không thấy. Ừm, chuyện gì xảy ra nhi? Các ngươi không đều dưới lầu sao? Trong tiệm cứ như vậy đại địa phương, làm sao sẽ đem bà Đản Đản lộng kiếm đã đánh mất? Thẩm Nhất Tân ngay vội vàng đi theo Sẹp Phỉu xuống lầu dưới, chỉ thấy điếm cửa mở đạo khe hở, trong đại sảnh không thấy Đản Đản tung tích. Chương 125, Đản Đản ngươi lợi hại. Vừa rồi mấy người chúng ta ở dưới mặt xem Thiến Thiến Đản đánh đàn guitar, tiện tiện ca hát, Đản Đản cùng Cáp Nhi khiêu vũ, bất quá không bao lâu Thiến Thiến vừa muốn đi ra đi làm rồi, hai chúng ta cũng tới cửa đưa hạ nàng, bất quá cửa ra vào có chút không tốt lắm đánh xe, cho nên đi ra phía trước lộ khẩu đi, sau đó đợi lúc trở lại liền phát hiện Đản Đản không thấy. Bạch Diễm Nhi khẩn trương nói, ta đi xem hạ giám sát và điều khiển, hắn đi ra ngoài hướng bên trái đi, vừa vặn cùng chúng ta phương hướng sự khác biệt. Bên trái. Đi ra ngoài về sau đi chỗ đó nhi rồi. Thẩm Nhất Tân nhìn về phía tiện tiện cùng Cáp Nhi, hai người các ngươi sẽ không coi chừng hắn. Ngươi cửa điếm giám sát và điều khiển phạm vi không nhiều lắm, hắn đi ra ngoài không bao lâu tiểu nhìn không tới rồi, có muốn hay không ta cho trong cục gọi điện thoại điều tra mặt khác giám sát và điều khiển nhìn xem. Bạch Diễm Nhi chủ động xin đi dết giặc. Cái này ngốc hàng vừa rồi đi phòng chứa đồ cầm sủng vật lương thực, ta cũng vậy đi theo tiến vào. Đợi ra tới thời gian tiểu nhìn không tới mới tới cái kia hai hàng. Tiện tiện ngữ khí hơi hay náy, tự giác không có chiếu cố tốt mới tới ra hỏa rất là có chút bất an. Không cần, ta suy nghĩ hắn có thể đi nơi nào a. Thẩm Nhất Tân lúc này mới nhớ tới cái kia Tân An Trang sủng vật dạ đạ, có lẽ có thể từ nơi này chứng kiến Đản Đản vị trí. Nói xong hắn lấy điện thoại di động ra mở ra sủng vật dạ đạ, chỉ thấy trên bản đồ gấu trúc ảnh chân dung lục sắc quang điểm cùng vẹn ảnh chân dung cùng hoàng sắc quang điểm đều tại bên cạnh mình. Duy chỉ có chó gấu trúc ảnh chân dung làm sắc quang điểm khi bọn hắn bên trái, hơn nữa nhìn đi lên còn đang di động, hắn hẳn là đi bên trái cư dân cư xá rồi. Bạch cảnh quan, hai ta đi ra ngoài bắt nó tìm trở về a. Sếp phụ ngươi đang ở đây trong tiệm chiếu cố Cáp Nhi cùng tiện tiện. Thẩm Nhất Tân rất nhanh tiểu nhận ra Đản Đản vị trí. Ta cũng vậy muốn đi. Mang ta lên cùng một chỗ a. Sếp phụ cùng tiện tiện cơ hồ đồng thời lên tiếng, Cáp Nhi cũng lắc đầu tỏ vẻ phản đối Thẩm Nhất Tân an bài. Ba người bọn hắn thậm chí nghĩ sớm một chút tìm được Đản Đản. Được rồi, cái kia lúc đi ra giữ cửa khóa kỹ. Thẩm Nhất Tân không có thời gian cùng bọn họ rong dài, vì vậy gật đầu đáp, dù sao nơi này đã ở mây trắng trên đường, mà mây trắng phố người sớm đã thành thói quen Cáp Nhi cùng Đản Đản tồn tại, nên vậy không xảy ra vấn đề gì. Chậm choạng trượt khóa kỹ cửa tiệm, Thẩm Nhất Tân theo sủng vật dạ đã chỗ chỉ thị phương hướng tiểu chạy tới, Bạch Diễm Nhi, xếp phía cùng Cáp Nhi theo sát phía sau, về phần tiện tiện dứt khoát đứng ở Thẩm Nhất Tân trên bờ vai. Ừm. Như thế nào giống như có tiếng âm nhạc. Chạy ra hơn 200m, Thẩm Nhất Tân ẩn ẩn mà sinh ra một loại suy đoán, hàng này sẽ không phải là nghe được tiếng âm nhạc, vừa rồi tại trong tiệm vừa rồi không có nhảy qua nghiện, sau đó lại nghe được tiếng âm nhạc, cho nên mới chạy ra ngoài. Tiện tiện, nghe được tiếng âm nhạc không có. Thẩm Nhất Tân chỉ hướng tiền phương, ngươi trước bay qua nhìn xem Đản Đản có ai hay không bên kia. Tốt, các ngươi cũng sắp điểm. Dứt lời tiện tiện kích động cánh bay lên. Men theo âm nhạc thanh âm về phía trước bay đi, chỉ chốc lát sau tiểu biến mất tại đường đi chô góc cua. Rất nhanh bọn hắn cũng chạy qua cái này góc, tiếng âm nhạc cũng tùy theo càng thêm vang dội rồi, một thủ quen thuộc khúc truyền vào lỗ tai của bọn hắn, bao la mở mịt chân trời xa xăm là của ta yêu, liên tục thanh chân núi hoa chính mở, cái dạng gì tiết tấu là nhất nha nhất lắc lư, cái dạng gì tiếng ca mới được là nhất thoải mái. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy phía trước mây trắng cư xá trước cổng chính trên quảng trường đèn đuốc sáng trưng. Tràn đầy lách vào hơn 10 người đang tại trên quảng trường theo âm nhạc khiêu vũ, ừm, đây chính là mọi người thích nghe ngóng quảng trường vũ. Cái này hơn 10 người sắp xếp lấy đội ngũ chỉnh tề mặt hướng cư xá bồn hoa, mà bồn hoa hai bên bày đặt hai cái cự đại âm hưởng, chính phát ra trận trận cực kỳ giai điệu, nhịp điệu cảm giác âm nhạc. Ồ, bình thường Vương A Di không phải chạm ở phía trước múa dẫn đầu sao? Như thế nào hôm nay không có ở? Thẩm Nhất Tân bên cạnh lá trà điếm Vương A Di đúng vậy đối với quảng trường vũ cực kỳ mưu cầu danh lợi, hơn nữa còn là cái này chi quảng trường vũ đoàn đội múa dẫn đầu. Mỗi lần Thẩm Nhất Tân đi ngang qua tại đây có thể đã gặp nàng tại đội ngũ phía trước cho mặt khác khiêu vũ người làm biểu thị, nhưng là hôm nay phía trước giống như không có a. Không phải đâu. Thẩm Nhất Tân theo Vương A Di bình thường vị trí về phía sau nhìn lại, lập tức sợ ngây người, chỉ thấy đản đản hàng này đang đứng tại trên khóm hoa, theo sau âm nhạc tiết tấu vui sướng lắc lư cánh tay, vặn eo nhấc chân, vui sướng khiêu vũ đạo. Mà hắn mặt hướng cái kia hơn 10 số quảng trường vũ kẻ yêu thích cũng đi theo động tác của nó lắc lư cánh tay, vặn eo nhấc chân. Chắc không được Thẩm Nhất Tân không có chứng kiến Vương A Di, nguyên lai nàng múa dẫn đầu vị trí bị đản đản chiếm a. A Tân, chúng ta gấp thành như vậy, hàng này lại ở chỗ này thật vui vẻ khiêu vũ lâu rồi, muốn ta nói chúng ta có lẽ hay là trở về đi, không cần phải hàng này rồi, khiến nó ở chỗ này nhảy thống khoái. Tiện tiện thở phì phì bay rồi trở về, hắn nguyên lai tưởng rằng đản đản đã xảy ra chuyện, kết quả bây giờ người ta nhưng làm dịu lắm, làm hại mọi người bạch lo lắng một hồi, lập tức bắt nó tức giận đến không nhẹ. Hoa. Các người quốc gia vũ đạo kẻ yêu thích thật nhiều à, ở loại địa phương này khiêu vũ xem nổi lên so thân mặc lễ phục, tại tiệc rượu thượng khiêu vũ vui vẻ nhiều hơn. Sếp phi tỏa ra ánh sao mắt hâm mộ nhìn về phía bọn này đại cô nương, vợ bé, béo A Di, lao thái thái, ta có thể đi đi theo các nàng cùng nơi khiêu vũ sao? Vừa nói như vậy cũng là à, nhìn xem cái này nguyên một đám đại cô nương, vợ bé, béo A Di, lao thái thái trên mặt vui sướng dáng tươi cười. Đúng vậy, so trong phim ảnh nhìn qua những kia vũ hội khoái hoạt nhiều hơn, biến thái, tay chân của ta như thế nào cũng nhịn không được nữa bắt đầu đi theo âm nhạc tiết tấu run run. Quảng trường này vũ thật sự là quá ma tính rồi. Thẩm Nhất Tân tranh thủ thời gian không chế được tay chân của mình, mẹ trứng, sếp phiệu nguyện ý đi nàng đi, đánh chết ta đều không đi, đã đản đản tìm được rồi, ngươi nguyện ý đi thì đi thôi. Lợi hại, ngay ngoại quốc công chúa đều không thể cự tuyệt quảng trường vũ mị lực, Trung Quốc văn hóa chinh phục toàn cầu sắp tới a. Thẩm Nhất Tân trong đầu nhịn không được hiện ra sẹp phỉu mang theo sổ cổ vì ạ vương thất tất cả thành viên khi bọn hắn trong nước tiêu chí tính trên quảng trường bài theo nhất huyện dân tộc phong sống động tiết tấu vui sướng vũ đạo chẳng cảnh. Cảnh tượng này thật sự có chút cay con mắt ta, người đánh nát ta từ nhỏ đối với công chúa Mỹ hảo tưởng tượng, nhìn xem sẹp phỉu hưng phấn mà gia nhập vũ đạo đám người, Thẩm Nhất Tân ngực nhớ tới tan nát cõi lòng thanh âm. Bạch Diễm Ni cũng mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Cái đó và nàng suy nghĩ giống như công chúa cũng không giống với a. Ừm. Cáp Nhi gãi gãi đầu, kéo Thẩm Nhất Tân quần, tựa hồ cũng muốn cùng các nàng cùng một chỗ nhảy. Ngươi không chính xác đi. Công chúa đi nhảy quảng trường vũ đã muốn đủ hủy tam quan rồi, nếu gấu trúc cũng lẫn vào đi vào, Thẩm Nhất Tân lúc nhỏ sẽ bị hủy hết. Đang khi nói chuyện, cái này thủ khúc cũng đến khâu cuối cùng, tựa hồ là đến lúc nghỉ ngơi, nhưng kia đại cô nương, vợ bé, béo A Di, lao thái thái dừng lại vũ bước, hướng phía đản đản dũng mãnh lao tới. Các nàng trong tay giơ chén nước đồ uống, đồ ăn vặt quả vặt như ong vỡ tổ đưa tới đản đản trước mặt, tựa hồ là tại hướng hắn xung xoe. Đản đản ngươi lợi hại, nhanh như vậy tiểu hoàn tất hơn 10 số đại cô nương, vợ bé, béo A Di, lao thái thái. Chương 126, mây trắng phố khiêm cẩm. Đến, ta đây là trong tiệm cất kỹ năm xưa phổ nhị, uống có thể ấm dạ dày bài độc, ngươi thử xem. Vương A Di xông vào phía trước nhất, vì nịnh nọt đản đản, nàng đem bả trong tiệm ẩn giấu thứ tốt đều đem ra. Uống ta đây là đồng một quan kim tuấn mi, uống có thể nâng cao tinh thần tiêu mọi mệt, chúng ta trong chốc lát còn muốn tiếp tục nhảy lâu rồi, uống chút có thể tinh thần chút ít. Một vị khác A-di không cam lòng yếu thế nói. Uy, các ngươi như vậy thật sự được chứ? Đây đều là hơn 1.000 đồng tiền một lượng trà ngon à, bình thường ta đều uống không dậy nổi, các ngươi cứ như vậy cho chó gấu chút uống. Buổi chiều mang ăn ngon à. Ngươi thích ăn cái gì, buổi sáng ngày mai ta để cho ta ra cái kia lỗ hổng mua cho ngươi đi. Quả sơ điếm bà chủ tuy nhiên không mang cái gì tốt đồ uống, nhưng cũng không chịu buông tha cái này cùng đản đản lôi kéo làm quen, nghĩa xấu, cơ hội tốt. Đến nếm thử ta cho cháu trai mua thịt bò làm, theo Argentina nhập khẩu tốt thịt bò làm được, cam đoan ăn ngon. Vị này ngay cho cháu trai đồ ăn vặt đều hiến đi ra. Ta đây nhi có chút cho lão nhân nhắm rượu chân gà tử, người muốn hay không cảm điểm. Vị này lao công buổi tối xem ra chỉ có thể làm uống rượu rồi, hắn nhắm rượu đồ ăn bị lao bà cống hiến cho đản đản. Đản đản ôm móng nuốt ngơ ngác nhìn xem các nàng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, chính mình bất quá là đi ra nhảy cái vũ, như thế nào khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Thẩm Nhất Tân cũng không hiểu nổi à, hắn vội vàng mang theo Bạch Diễm Ni cùng Cáp Nhi đưa tới, đản đản, không để ý ngươi liền chạy ra khỏi đến rồi, tranh thủ thời gian cùng ta đi về nghỉ ngơi đi. Không chính xác đi. Vừa dứt lời, mấy chục song phẫn nộ ánh mắt tiểu trường tới, đương làm Vương A Di nhận ra Thẩm Nhất Tân thời điểm tranh thủ thời gian tới nói ra, "A Tân à, đây là ngươi trong tiệm sủng vật. Đây là cái gì động vật? Trước kia như thế nào chưa thấy qua?" Không đợi Thẩm Nhất Tân trả lời, nàng tiểu tiếp tục nói, "Bất quá hắn vũ nhảy đắc thật đúng là tốt, so với ta nhảy đắc mạnh hơn nhiều, chúng ta tháng sau có quảng trường vũ trận đấu, ngươi tiểu để cho chúng ta đi theo hắn hảo hảo học một ít ta." "Đúng vậy đúng vậy, có chúng ta tại, cam đoan bắt nó hầu hạ hảo hảo, còn có một tiếng đồng hồ tiểu nhảy xong rồi, đợi nhảy xong sau ta tự mình cho ngươi đưa trở về, ngươi cứ yên tâm đi." Quả sơ điếm bà chủ cũng tới hát đệm. Đúng vậy à, lão bản, bây giờ cách ngủ còn sớm, ngươi tiểu để cho chúng ta lại nhảy trong chốc lát à. Sếp phi hiện tại cũng làm phản đồ, loại này vui sướng giải trí phương thức đã muốn làm cho nàng dần dần trầm mê. Đắc, ta nếu là dám cự tuyệt lời mà nói, hôm nay không chừng biện pháp còn sống trở lại trong tiệm rồi, những này đại cô nương, vợ bé, béo a gì, lao thái thái nước miếng là có thể đem ta chết đuối, Thẩm Nhất Tân đành phải giữ lại ý kiến, ách, được rồi, các ngươi tiếp tục. Tiếp tục, ta liền cho ở bên cạnh chờ. Tốt, bọn tỉ muội, chúng ta bắt đầu tiếp theo thủ khúc. Mọi người khỏe tốt đi theo cái này. Hi, A Tân, cái này trích rốt cuộc là gì động vật? Gọi tên gì? Vương A Di hiển nhiên đã muốn cam tâm tình nguyện đem chính mình múa dẫn đầu vị trí tặng cho Đản Đản. Đây là Nhật Bản chó gấu trúc, ngươi gọi hắn Đản Đản là được rồi. Tựa hồ tại đây chút ít quảng trường vũ bác gái trong nội tâm, hội khiêu vũ Đản Đản so cấp nhi còn muốn được hoan nghênh a. Tốt, hiện tại đã có Đản Đản cho chúng ta chỉ đạo, chúng ta đây thì càng tốt hơn tốt luyện tập, tháng sau tranh thủ đem bả quán quân cầm lại đến, lại để cho xây dựng đường, mây xanh phố đám người kia nhìn xem chúng ta lợi hại. Vương A Di tiếp tục vì bọn họ cố gắng lên khuyến khích, lần trước trận đấu mới được cái danh thứ ba, nàng đúng vậy không cam lòng. Dứt lời, mọi người lưu luyến không rời tản ra, một lần nữa xếp thành hàng ngũ, tiếp theo thủ khúc tùy theo vang lên, thủy hử ở phía trong mày đẹp, gơ sinh, mỗi người lớn lên Mỹ, đặc biệt là tiểu kim liên làm cho người ta dư vị, đại lang vì tấm lòng yêu mến thoái, nhị lang vì tình chỗ tội, nhưng liên muội trong mắt chỉ có, tây môn nhất có nam nhân vị. Nghe được tiếng âm nhạc, Đản Đản lập tức vì một trong chấn. Lập tức theo sau âm nhạc tiết tấu vỗ tay đập cái bụng nhảy lên vũ đến, những này vũ đạo động tác tựa hồ cũng là hắn hiện biên, nhưng lại cùng âm nhạc cực kỳ hòa hợp, Vương A Di một bên bắt chước một bên âm thầm cao hứng, có những này hoàn toàn mới động tác, các nàng nhất định có thể thắng đắc lần sau trận đấu. Đây rốt cuộc là cái gì thần khúc ca? Nghe thế ca tử, Thẩm Nhất Tân trực tiếp cho quỳ, ta còn tưởng rằng những này quảng trường vũ bác gái đều theo không kịp thời đại rồi, ai từng muốn đến người ta mới được là mới tiên phong a. Loại này thần khúc Thẩm Nhất Tân căn bản là chưa từng nghe qua được chứ. Ách, bên cạnh có ra quán cà phê, chúng ta đi ngồi một chút ta. Nghe các nàng nói còn có một tiếng đồng hồ mới chấm dứt, cũng không thể ở chỗ này làm đứng a. Thẩm Nhất Tân hướng Bạch Diễm Ni phát ra mời. Đi vào quán cà phê, cho mình cùng Bạch Diễm Ni chọn một ly cà phê, cho Cáp Nhi cùng tiện tiện chọn hai chén nước trái cây, sau đó đám người kia tiểu cách thủy tinh nhìn xem Đản Đản thiên hoàng siêu sao loại phong thái. Nói là một giờ. Nhưng thời gian sau khi tới lại không người nguyện ý bỏ đi, hôm nay quảng trường này vũ quả thực nhảy đắc quá mức nhẹ rồi, nhàn nhạt mỗi một cái động tác đều làm cho các nàng vì chi trầm mê, đơn giản chỉ cần lôi kéo Đản Đản nhiều nhảy hơn nửa canh giờ mới chấm dứt. Hơn nữa nhìn bộ dáng nếu không cư xá vật quản đi ra nhắc nhở các nàng hiện tại đã muốn nhanh đến thời gian nghỉ ngơi rồi, các nàng như vậy sẽ ảnh hưởng đến mọi người nghỉ ngơi, chỉ sợ các nàng còn sẽ tiếp tục nhảy đi xuống A. A Tân, ngày mai cơm nước xong xuôi ta liền cho đi ngươi trong tiệm tiếp Đản Đản, Đản Đản thích ăn cái gì? Ta ngày mai cho ngươi mang một ít đi qua. Xem Vương A Di bộ dạng, Thẩm Nhất Tân nếu là dám không đáp ứng, nàng là có thể đem Thẩm Nhất Tân điếm cho đập phá. Đúng vậy, Đản Đản thích ăn cái gì, ta để cho ta lão công buổi sáng ngày mai tiểu đi tiến. Quả sơ điếm bà chủ cũng đi theo hỏi, ta nhớ được ngươi hôm nay giống như mua cá chấm cỏ. Ách, Đản Đản thích ăn xà. Ta cũng không tin cái này người cũng có thể đi vào. Xà. Thích ăn cái gì xà? Ta nhị cứu ngoại sinh nữ biểu ca hàng xóm vừa vặn mở nuôi trong nhà thực sân, cái gì rắn hổ mang, kim hoàng xà, rắn cặp nong, phúc xà đều có, ta ngày mai cho ngươi đưa tiễn mấy cái đi. Điểm ấy vấn đề nhỏ sao có thể làm khó thần thông quảng đại quảng trường vũ bác gái đám bọn họ. Lập tức liền có cái kia giao thiệp rộng bác gái đi ra ứng lời nói. Được rồi, các ngươi lợi hại. Thẩm Nhất Tân qua loa vài câu tiểu tranh thủ thời gian mang theo Đản Đản rời đi rồi, lại tiếp tục như vậy, coi như là muốn ánh trăng xem ra đám người kia cũng có thể liên lạc với NASA mở lại phát triển một lần lên mặt trăng kế hoạch cho Đản Đản làm ra. Tối hôm đó không biết là Đản Đản nhảy đủ vũ rồi, còn không có trăng rằm nguyên nhân, Đản Đản cũng không có gây sự tình, lại để cho Thẩm Nhất Tân cũng có thể ngủ ngon giấc. Ngày hôm sau tỉnh lại, Thẩm Nhất Tân như bình thường đồng dạng ăn xong điểm tâm mang theo cái này vài trích sủng vật đi ra ngoài dạo phố, ven đường không ngừng gặp được đại cô nương, vợ bé, béo A Di, lao thái thái đi lên cho Đản Đản chào hỏi, hơn nữa đưa lên các loại đồ ăn vặt quà vặt, chỉ chốc lát sau Thẩm Nhất Tân trong ngực đã bị nhét đắc tràn đầy. Nhìn xem Đản Đản ngẩng đầu đỡ ngực, chỉ cao khí ngang bộ dạng, Thẩm Nhất Tân nhớ tới đồng cái chiêng vịnh thu phí bảo hộ Hạo Nam ca, bây giờ nhìn Đản Đản điệu bộ này, quả thực chính là mây trắng phố khiêng cầm a. Hoàn toàn có thể tại mây trắng phố đi ngang. Chương 127, bên cạnh điếm muốn chuyển nhượng. Đến, Đản Đản, nghe nói ngươi thích ăn xà, ta tối hôm qua thượng chuyên môn làm cho người ta chuẩn bị cho ngươi mấy cái. Thậm chí còn có người đem bả lễ vật đưa đến trong tiệm, vừa trở về ngay tại cửa ra vào gặp bên cạnh lá trà điếm lão bản, đồng thời cũng là mây trắng cư xá quảng trường vũ đoàn đội đội trưởng Vương A Di, nàng vừa thấy được Đản Đản tiểu ân cần đưa qua cái túi trong tay. Thẩm Nhất Tân điếm nên khai trương thời điểm, Vương A Di còn thỉnh thoảng tới đi dạo, đúng vậy theo tuyển thanh tú đại hội tổ chức cùng Thẩm Nhất Tân trong tiệm sinh ý dần dần náo nhiệt, Vương A Di đến số lần tiểu dần dần thiếu đi bắt đầu đứng dậy, đây cũng không phải nói Vương A Di sinh lòng ghen ghét, mà là cho dù đến cũng là nhìn xem Thẩm Nhất Tân ở một bên bận rộn, không khỏi có chút không thú vị. Chỉ là hôm nay Vương A Di lại chẳng quan tâm nhiều như vậy rồi, đêm qua Đản Đản tại trên quảng trường vũ đạo đúng vậy đem nàng cho sợ ngây người, vì tại tháng sau Trung Vân thành phố quảng trường vũ trên đại hội đoạt được quán quân. Vương A Di cảm giác mình phải cùng Đản Đản kéo tốt quan hệ à, bằng không Đản Đản không đi nhưng làm sao bây giờ, bằng vào các nàng chính mình biên vũ đạo khóa không đủ để đoạt giải quán quân. Đản Đản, nhanh cảm ơn Vương A Di. Ta muốn nói Đản Đản ưa thích vàng thỏi lời nói ngươi đưa tiễn không tiễn a. Thẩm Nhất Tân một bên tiếp nhận cái túi một bên âm thầm suy nghĩ. Ai ui, không có nhìn ra A Tân ngươi thật đúng là việc buôn bán tốt có khiếu. Ngươi ở đây vừa khai trương thời điểm ta còn nói thầm lấy sợ là muốn trước bồi thượng mấy tháng mới có thể chậm rãi tốt bắt đầu đứng dậy, không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm đắt như vậy phát hỏa. Nhìn xem Thẩm Nhất Tân trong tiệm sáng sớm đã tới rồi khách nhân, Vương A Di cảm khái nói. Tôn Thiến hôm nay nghỉ ngơi, đi tìm chính mình khuê mật đi chơi, bất quá còn có sẹp có thể tiếp đại khách hàng, cho nên Thẩm Nhất Tân còn có thể ngồi ở trên ghế salon cùng Vương A Di nói chuyện phiếm, hắn khiêm tốn nói, đều là vận khí tốt, tại việc buôn bán thượng. Ta còn muốn cùng Vương A Di ngại như vậy tiền bối nhiều học tập a. Này, học cái gì nha, cha của ta Diệp Điếm đều nhanh khai mở không nổi nữa. Vừa nhắc tới sinh ý công việc, Vương A Di liền không nhịn được phát khởi bực tức, năm nay trong tiệm sinh ý càng ngày càng kém rồi, lấy trước kia chút ít bán lá trà tặng lễ khách hàng cũng không tới rồi, hiện tại người trẻ tuổi lại không thích uống trà, nếu không cửa hàng này là của chính ta, hơn nữa nhất thời cũng tìm không thấy chuyện khác làm, ta đã sớm đem lá trà điếm chuyển nhượng. Ồ. Vương A Di muốn chuyển làm cho mình điếm. Thẩm Nhất Tân nhịn không được cân nhắc bắt đầu đứng dậy, hiện tại trong tiệm sinh ý càng ngày càng tốt, tiểu gian phòng này tiểu điếm không gian đã có chút ít không đủ dùng, chính mình còn muốn lấy ngày đó tìm cơ hội hỏi một chút tình huống, lại không nghĩ rằng Vương A Di mở miệng trước. Ách, Vương A Di, ngài nếu chuyển nhượng lời nói đại khái là điều kiện gì? Thẩm Nhất Tân suy nghĩ chính mình cửa tiệm tiền thuê là một cái tháng 2 vạn. Vương A Di là trả mặt tiền cửa hàng tích không sai biệt lắm là mình gian phòng này sủng vật điếm gấp 2 nhiều, tính toán xuống mỗi tháng tiền thuê nên vậy tại 5 vạn khối nhiều điểm, mình cũng có thể thừa nhận lên, chỉ là cái này chuyển nhượng phí, lắp đặt thiết bị phí tổn cái gì sợ là có chút khó a. Ừm. A Tân ngươi muốn chuyển. Vương A Di làm quen sinh ý, cái kia có thể nghe không xuất ra Thẩm Nhất Tân ý tứ trong lời nói, nàng xem đại sảnh bên cạnh bốn phía chất đầy sủng vật lồng sắt, gật đầu nói, cũng là... Ngươi bây giờ sinh ý càng ngày càng tốt rồi, nhỏ như vậy địa phương sợ là có chút không đủ dùng, nếu ngươi nói muốn A Di cho ngươi điểm ưu đãi. Vương A Di lúc nói lời này ánh mắt không ngừng ở Đản Đản trên người nghiêng mắt nhìn, tựa hồ là đang nói chỉ cần ngươi đáp ứng lại để cho Đản Đản một mực dạy cho chúng ta quảng trường vũ, chuyển nhượng phí, tiền thuê nhà cái gì đều tốt nói. Thì miễn cưỡng nuôi sống chính mình mà thôi, cùng Vương A Di ngươi so với có lẽ hay là kém xa, ngươi bây giờ bằng vào hàng này mấy nhà cửa hàng. Quang thu tiền thuê nhà tiểu so với ta kiếm được nhiều hơn. Thẩm Nhất Tân khen tặng nói bất quá đây cũng là lời nói thật, Vương A Di tuổi trẻ thời điểm cũng là nhân vật, chuyển các loại sinh ý kiếm được rơi xuống không ít tiền, hiện tại chỉ là lớn tuổi chẳng muốn tại quan tâm những này, nàng khai mở nhà này lá trà điếm kỳ thật cũng không toàn bộ là vì kiếm tiền, hơn nữa là vì giết thời gian mà thôi. Chỉ là cái này đã hơn một năm đến nàng tìm được rồi quảng trường vũ cái này càng hấp dẫn nàng giải trí hạng mục, dần dần mà sẽ không muốn lại tiếp tục mở cửa tiệm rồi. Cho nên mới bắt đầu sinh ra chuyển nhượng cửa hàng ý định. Ngươi nhà này điếm hiện tại tiền thuê nhà là 2 vạn, bên cạnh điếm ta liền cho coi như ngươi tiện nghi một chút, một tháng cho 5 vạn là được. Thẩm Nhất Tân nhà này điếm cũng là theo Vương A Di bên kia thuê, vừa vặn ta có người bằng hữu ý định tại địa phương khác khai mở ra lá trà điếm, những kia lá trà, đồ uống trà, ngăn tủ cái gì ta đây có thể xử lý cho nàng, cho nên chuyển nhượng phí cái gì cho dù người tiện nghi một chút, cho một tháng tiền thuê nhà là tốt rồi. Vương A Di cho ra giá cả thập phần ưu đãi, không chỉ có tiền thuê nhà tiện nghi không ít, mà ngay cả chuyển nhượng phí cũng cơ hồ tương đương không có, Thẩm Nhất Tân muốn là đơn thuần muốn kiếm tiền, đem bả nhà này điếm nhận lấy lại chuyển cho người khác có thể lợi nhuận thượng không ít. Đương nhiên, cái kia chút ít nhà này điếm chủ yếu mục vẫn là vì cho Cáp Nhi một cái càng lớn hoạt động không gian, nhìn xem thuộc chung gấu trúc trong căn cứ những kia gấu trúc hưởng thụ rừng trúc rừng cây, sân chơi nguyên bộ nơi, nhìn nhìn lại Cáp Nhi chỉ có thể cùng mình lách vào tại một gian trong phòng ngủ, Thẩm Nhất Tân trong nội tâm khó tránh khỏi có chút áy náy. Vương A Di, tháng này sợ là không được, ta còn phải đợi một hồi nhi mới có thể tích lũy đủ tiền. Thẩm Nhất Tân tính một cái, hắn nhà này điếm tiền thuê nhà là nửa năm giao, nếu bên cạnh điếm cũng là như thế này, tăng thêm chuyển nhượng phí muốn 65 vạn, hắn hiện tại cũng không có nhiều như vậy tiền. Ta có thể đợi ngươi một tháng, tháng sau bằng hữu của ta điếm muốn mở, nếu ngươi khi đó còn chưa nghĩ ra lời mà nói, ta cũng chỉ có thuê cho người khác rồi, cũng không thể khiến nó không lấy không phải. Lại nhìn một chút đàn đàn, Vương A Di đem bả điều kiện lại đi giảm xuống hàng. A Tân, ta xem ngươi cũng rất trung thực, không phải cái loại nầy trộm gian dùng mánh lưới người, cho nên cái này tiền thuê nhà ta có thể hơi chút thư thả điểm, cho phép ngươi một quý giao một lần. Như vậy tiểu chỉ cần 35 vạn, tự mình nghĩ nghĩ biện pháp có lẽ còn có thể tiến đến, nhưng là còn có một vấn đề đắt sớm nói rõ à, cảm ơn Vương A Di, bất quá ta còn có kiện sự tình muốn hỏi hạ ngài, ngài cửa hàng này có thể hay không đại sửa à. Dứt lời Thẩm Nhất Tân nhảy ra lúc trước gặp được Tôn Thiến cái kia ra nhà hàng Tây. Tìm ra ánh mặt trời phòng ảnh chụp cho Vương A Di xem. Người xem, ta muốn lắp đặt thiết bị thành như vậy, lại để cho Cáp Nhi cùng đản đản bọn hắn cũng có khiến cho địa phương. Vì thuyết phục Vương A Di, Thẩm Nhất Tân đem bà đản đản cũng mang lên. Ta xem a. Vương A Di nhìn xem ảnh chụp suy nghĩ một hồi nhi, cái này phải đem lầu 2 cũng đạt thông, bất quá giống như không ảnh hưởng chủ kết cấu, chỉ cần ngươi nguyện ý ký dài ước chừng một mực thuê xuống dưới lời nói ta liền cho phép ngươi làm như vậy. Đương nhiên, ngươi đến lúc đó nếu như muốn thoái tô, phải cho ta khôi phục thành xa dạng, tiền thế chấp cũng phải nhiều hơn một điểm. Những này điều kiện nói được hợp tình hợp lý, lại để cho Thẩm Nhất Tân không lời nào để nói, nhưng là gia tăng tiền thế chấp còn có lắp đặt thiết bị cửa hàng đều muốn dùng nhiều tiền A, một tháng công phu ta tới đó tìm nhiều tiền như vậy đi đâu này. Chẳng lẽ thật muốn nắm đản đản đi trên đường nhặt tiền đi? Chương 128, có lẽ hay là thiếu tiền A? Thẩm Nhất Tân trong lòng tính một cái. Đệ nhất kỳ tiền thuê nhà muốn giao 35 vạn, hơn nữa tiền thế chấp, lắp đặt thiết bị phí tổn cái gì, chính mình duy nhất một lần tối thiểu đắc lấy ra 100 vạn mới được, nhưng hắn hiện tại tích xúc vẫn chưa tới 10 vạn khối, còn kém 90 vạn nên đi chỗ ấy tìm. Ngẫm lại lúc trước quên đi ra ngoài 3.500 vạn Thẩm Nhất Tân tiểu tâm nhét. Lúc trước số tiền kia cho dù chỉ chừa số không đầu cho mình, vậy cũng đủ tiền trả khoản này phí tổn còn dư giả, nhưng là bây giờ hắn lại chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Chẳng lẽ lại muốn tìm người vay tiền? Chính mình vừa đem bà mượn từ Diệp bọn người tiền còn thượng mới vài ngày a, hỏi lại người khác mở miệng có phải là có chút xấu hổ. Hơn nữa coi như là mượn đại khái cũng chỉ có thể mượn đến 20-30 vạn, khoảng cách 100 vạn còn kém đắt rất xa. Hoặc là đi online chúng chủ. Phóng hơn mấy chương tấm cắp nhi này mầm đắt ảnh chụp đại khái tiểu khả năng hấp dẫn không ít người xuất tiền a. Nhưng là dùng loại biện pháp này tựa hồ có chút không có phúc hậu, Thẩm Nhất Tân qua không được chính mình tâm lý cái kia một cửa. A Tân ngươi chậm rãi lo lắng lắng, dù sao còn có một tháng thời gian đâu rồi, đến lúc đó nghị kỹ cho ta nói một tiếng tự thành. Vương A Di có lẽ nhìn ra Thẩm Nhất Tân khó xử, đứng dậy chuẩn bị rời đi, lúc gần đi nàng vẫn không quên dặn dò hai câu, đợi ăn cơm tối xong ta tới nữa, ngươi nhưng nhất định phải đem bà đản đản cho chúng ta mượn A. Đi, dù sao hắn cũng ưa thích khiêu vũ, ở đàng kia không phải nhảy nì. Đi trên quảng trường khiêu vũ tổng so hơn nửa đêm tại trên giường mình nhảy đáp được rồi. Thẩm Nhất Tân sảng khoái đáp ứng xuống. Hôm nay trong tiệm chỉ có Thẩm Nhất Tân cùng sẹp phía hai người mời đến khách hàng, mà khách nhân nhưng không thấy giảm bớt, Thẩm Nhất Tân bể buộn túi bụi, cơ hồ ngay ngồi xuống nghỉ ngơi một chút uống miếng nước thời gian đều không có, tựu lại càng không cần phải nói cân nhắc như thế nào kiếm tiền sự tình. Lão bản, hôm nay buôn bán ngạch là 23.750 khối. Đóng cửa về sau, sẹp phiệu đem hôm nay tiêu thụ tình huống báo cáo cho Thẩm Nhất Tân. Ừm, ta biết rồi, ngươi nghỉ ngơi trước một lát. Ta đi nấu cơm. Thẩm Nhất Tân gật gật đầu, gần đây sinh ý thật sự là càng ngày càng đến tốt rồi, hôm nay cái này hơn 2 vạn khối thu vào, ném đi nhập hàng chi, tiền lương trích phần trăm còn có điện nước tiền thuê nhà những này thành phẩm, lãi dòng nhuận đã muốn vượt qua 4.000 khối, dạng này tính xuống tháng này lợi nhuận ngạch nên vậy vượt qua 10 vạn khối. Nếu như có thể đem bả cửa hàng quy mô mở rộng, lại chiêu mộ 2 cái công nhân hỗ trợ, tiêu thụ ngạch khẳng định còn có thể lật lên gấp bội, đại khái không dùng được nửa năm thời gian, cái kia 100 vạn đầu nhập có thể toàn bộ lợi nhuận trở về, chỉ là cái này 100 vạn làm như thế nào gom góp đâu này. Ai, không muốn, hay là trước nhét đầy cái bao tử rồi nói sau. Ngồi phịch ở trên ghế salon ngẩn người lại không thể giải quyết tiền vấn đề, hơi chút suy nghĩ một lát Thẩm Nhất Tân tiểu đứng dậy lên lầu chuẩn bị nấu cơm, Vương A Di buổi sáng đưa tới thịt rắn vẫn còn trong phòng bếp bày đặt đâu rồi, hôm nay nếu không giải quyết sẽ không mới lạ. Cơm nước xong xuôi Thẩm Nhất Tân còn không có thời gian cân nhắc tiền sự tình, vừa buông bắt đũa, Vương A Di cứ tới đây gõ cửa, tiến đến trong tiệm, Vương A Di đầu tiên hướng Đản Đản chào hỏi, Đản Đản, thịt rắn vị nói sao dạng? Có thích ăn hay không? Ưa thích lời nói ta ngày mai cho ngươi thêm đưa tiễn mấy cái. Đản Đản khả ưa thích rồi, tràn đầy một bát tô tất cả đều ăn xong rồi, bất quá ngày mai sẽ không cần tiễn, ta mua chút ít riết châu chuẩn bị cho Đản Đản thay đổi khẩu vị, dù cho ăn mấy cái gì đó mỗi ngày ăn cũng chán ngấy không phải. Thịt rắn giá cả nhưng không tiện nghi, Thẩm Nhất Tân như thế nào không biết xấu hổ cả ngày lại để cho Vương A Di cho hắn đưa tiễn. Cũng là, cái kia Đản Đản còn thích ăn cái gì? Ta ngày kia cho lộng kiếm điểm tới. Vương A Di như trước khách khí không được, Thẩm Nhất Tân nhún nhường hồi lâu mới khiến cho nàng buông tha cho trong tiệm trưởng kỳ cung ứng nguyên liệu nấu ăn ý định. Đản Đản, nghỉ không sai biệt lắm a. Nghỉ tốt rồi chúng ta tiểu đi ra ngoài đi dạo, đến ngày hôm qua địa phương khiêu vũ đi. Người ta khách khí như vậy, Thẩm Nhất Tân cũng không nên không cho Đản Đản đi ra ngoài không phải. Dọn dẹp một chút gian phòng liền mang theo xếp hiểu, Cáp Nhi cùng Đản Đản đi theo Vương A Di đi ra ngoài rồi, về phần tiện tiện, hôm nay cùng Tôn Thiến cùng đi nàng khuê mật chỗ ấy. Đản Đản, đến nữa à? Đản Đản, tiểu lợi đến ngươi. Vừa đến mây trắng cửa tiểu khu quảng trường, hơn 10 số bác gái đại thẩm tiểu tuân đi qua nhiệt tình chào hỏi, sao quanh trăng sáng giống nhau đem Đản Đản đám xuống nhau tới phía trước nhất, hôm nay các nàng thậm chí còn xây dựng một cái loại nhỏ sân khấu, cung cấp Đản Đản khiêu vũ, thoạt nhìn quả thực rơi xuống chút ít công phu. Sếp phiệu cũng gia nhập vào trong đội ngũ của các nàng, mà những kia bác gái các đại thẩm cũng thật cao hứng có một ngoại quốc muội tử gia nhập vào chính mình đoàn trong đội. Thậm chí còn đem nàng đẩy ngã bắt mắt nhất trên vị trí, cùng Vương A Di cùng một chỗ đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Trong bụi hoa cây hoa cúc, không kịp ngươi động lòng người, nụ cười của ngươi khiến chúng nó ngượng ngùng héo rũ, nhu tình của ngươi như nước bị chăm chú vây quanh, tách ra tình yêu ngọt ngào, nhìn nhiều đóa cây hoa cúc. Chật ních núi, nở rộ tại chúng ta yêu nhau mùa âm nhạc vang lên, Thẩm Nhất Tân một hồi nhi cúc nhanh nhất cả trừng giái, vì cái lông các nàng viện ca đều như vậy ma tính đâu này. Nghe được hắn xấu hổ ung thư đều phạm bảo. Bất quá những kia bác gái đại thẩm tựa hồ hào không biết là, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, bắt đầu đi theo Đản Đản vặn eo dơ lên mông khơi mào mới vũ bước, các nàng vui sướng mà khưa lên, tại náo nhiệt trên quảng trường, người khác phóng tới ánh mắt khác thường, kinh ngạc cũng tốt, thưởng thức cũng thế, cũng không từng khiến các nàng vũ bước mất trật tự, bởi vì làm nàng đám bọn họ phi dương, không phải người khác nhìn chăm chú ánh mắt, mà là các nàng không giả tâm. Bất quá ngươi thật đúng là đừng nói. Những người này thật sự là phát ra từ nội tâm nhiệt tình yêu cái này giải trí hoạt động a, đi ra khiêu vũ tổng so đứng ở bị đè nén trong phòng chơi mạt trược được rồi. Cũng không dùng xài bao nhiêu tiền, còn có thể rèn luyện thân thể, chỗ tốt quả thực không cần phải quá nhiều a. Một khúc kết thúc, Vương A Di không có vội vã bắt đầu tiếp theo thủ khúc, mà là bước nhanh đi đến trước võ đài, cùng Đản Đản trao đổi lấy vừa rồi động tác, nàng bày ra một tư thế, sau đó Đản Đản lắc đầu bày ra chính xác tư thế, Vương A Di lại căn cứ Đản Đản tư thế điều chỉnh. Một động tác tu chỉnh xong về sau mở lại thủy hạ một động tác, sau đó lại đem những yếu điểm này truyền thụ cho mặt khác bác gái các đại thẩm. Tốt, chúng ta lại đến một lần, khuya hôm nay chúng ta không nhiều lắm luyện, quang đem bả cái này thủ khúc rèn luyện là tốt rồi. Vương A Di bắt đầu chỉ huy các nàng một lần nữa xếp hàng. Nghe nói mây xanh phố có một vũ đạo học viện về hưu sư phụ cho các nàng biên vũ, cho nên mới có thể mỗi lần đều áp chúng ta một đầu, bất quá bây giờ có Đản Đản, chúng ta nhưng cũng không cần sợ các nàng. Quả sơ điếm bà chủ tràn đầy tự tin nói, coi hắn nhiều năm nhảy quảng trường vũ kinh nghiệm đến xem, Đản Đản chỉ đạo vũ bước đúng vậy so mây xanh phố mạnh hơn nhiều. Luyện tập một mực rằng có 2 giờ, cư xá vật quản lại tới thúc giục rồi, các nàng mới lưu luyến không rời rời đi, lúc gần đi còn liên tục dặn dò Đản Đản ngày mai nhất định phải đến đúng giờ, các nàng còn có vài thủ khúc không có luyện tập nhỉ. Triệu A-Z, chúng ta đi thôi. Vương A-Z đi đến nàng hàng xóm bên người nói ra. Hai của ta rơi giống như không thấy. Triệu A Di sốt ruột nói. Chương 129, mang theo Đản Đản đi đổ thạch. U, là cái kia tổ truyền ngọc bích khuyên thai. Như thế nào cột? Vương A Di lập tức nhìn về phía Triệu A Di lộ thai, chỉ thấy trái trên lỗ thai treo một quả bích lục sáng khuyên thai, phải trên lỗ thai nhưng lại giống tuyết. Cái này Vương A Di cũng sốt ruột rồi, nàng cùng Triệu A Di là hàng xóm, biết rõ đây là khuyên thai chính là nhà nàng tổ tiên truyền thừa thứ tốt, không chỉ có giá trị xa xỉ hơn nữa rất có kỷ niệm ý nghĩa, nếu tìm không thấy vậy cũng tiểu rất tiếc nuối. Đoán chừng là vừa rồi khiêu vũ thời điểm rơi, ta vừa rồi lúc ra cửa còn soi gương rồi, hai chiếc khuyên thai đều tại. Triệu A Di là đại gia đình xuất thân, đối với chính mình hình dáng thập phần chú ý, mỗi lần đi ra ngoài đều muốn nhìn kỹ xem có phải là chỗ đó có sơ hở. Cái kia khẳng định vẫn còn trên quảng trường, ta lại để cho mọi người cùng một chỗ qua tới giúp ngươi tìm. Vì vậy Vương A Di vội vàng mời đến người đi tới hỗ trợ, đều chớ đi, Triệu A Di khuyên thai không thấy. Chuyện gì xảy ra nhi? Vừa mới tán đi bác gái các đại thẩm ảo ảo quay trở lại, đợi lên tiếng hỏi sở tình huống hậu vội vàng cúi hạ thân, mở ra điện thoại đèn tin, một tấc quét lấy vừa rồi Triệu A Di trô đứng địa phương. A Tân, chúng ta lớn tuổi ánh mắt không tốt, ngươi tuổi trẻ tinh mắt, cũng tới hỗ trợ tìm xem. Vương A Di cũng đem bà Thẩm Nhất Tân kêu tới. Là dạng gì khuyên thai? Thẩm Nhất Tân liền vội vàng hỏi, khi hắn nhìn rõ ràng Triệu A Di còn thừa lại cái kia miếng lúc, không khỏi hít một hơi lanh khí, thứ này thoạt nhìn nhưng không tiện nghi a. Vì vậy Thẩm Nhất Tân cùng Sẹp Phỉu cũng gia nhập vào tìm kiếm trong đội ngũ đến, Cáp Nhi gãi gãi đầu không biết bọn hắn đang làm những gì, cũng quỳ rạp trên mặt đất hiếu kỳ nhìn tới nhìn lui, nhưng mà hắn không chỉ có không có giúp đỡ nổi, còn chặn Thẩm Nhất Tân ánh mắt. Cáp Nhi, ngươi cũng đừng cho chúng ta thêm phiền rồi, qua một bên trả lời vừa nói ra được phân nửa, Thẩm Nhất Tân ngây ngẩn cả người, chứng kiến Cáp Nhi hắn cũng nhớ tới đản đản đã có thể tìm tới hắn rất tại đáy giường tiền, như vậy có phải là cũng có thể tìm tới Ngọc Bích khuyên hai. Đản đản, mau tới đây hỗ trợ. Ồ, đản đản cái kia đi. Thẩm Nhất Tân đứng dậy nhìn về phía sân khấu, lại chứng kiến trên võ đài sớm đã thấy đản đản thân ảnh, hắn vội vàng mọi nơi nhìn lại, hàng này sẽ không phải lại chạy đến nơi khác đi chơi à. Khá tốt cũng không lâu lắm Thẩm Nhất Tân liền phát hiện đản đản tung tích, hắn đang cùng Thẩm Nhất Tân bọn hắn đồng dạng quỳ rạp trên mặt đất tìm được cái gì, đương làm Thẩm Nhất Tân nhìn sang thời điểm, đản đản đang muốn đem một quả sáng lóng lánh đồ chơi nhỏ niết tại móng vuốt ở phía trong đứng lên. Sau đó bị kích động hướng Thẩm Nhất Tân bên này đã chạy tới. Nhanh như vậy liền đi tìm được rồi. Thẩm Nhất Tân vui mừng quá đỗi, nhưng mà đợi đản đản đem cái này sáng long lánh đồ chơi nhỏ phóng đưa tới tay, hắn lại xấu hổ rồi, còn tưởng rằng tìm được rồi khuyên thai, nguyên lai bất quá là cái một khối tiền tiền xu mà thôi, làm hại chính mình bạch cao hứng hụt một hồi. Ách, làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng lên. Thẩm Nhất Tân vô vô đản đản cái bụng khích lệ nói, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem tiền xu nhét vào trong túi áo. Nhưng chớ xem thường cái này một khối tiền A, lại đến một khối có thể mua rót sổ số rồi, vạn nhất nếu chúng cái 500 vạn chẳng phải cũng không cần vì tài chính phạm sầu rồi. Kế tiếp đản đản không ngừng đem chính mình phát hiện thứ tốt nhét vào Thẩm Nhất Tân trong tay, thật đúng là đừng nói, cái này tấm trên quảng trường rơi thứ tốt còn thật không ít, bình thường mặc dù có vật nghiệp mỗi ngày quét dọn, nhưng vẫn là có không ít tiền xu, tiền lẻ cái gì kẹt tại gạch trong khe, giấu ở trong bụi cỏ, cứ như vậy một lát sau. Đản đản đã muốn cho Thẩm Nhất Tân tìm được rồi 10 đồng tiền. Thân, ta muốn không phải những này à, bưng lấy một đống vô cùng bẩn linh không sao, Thẩm Nhất Tân đều bó tay rồi, chẳng lẽ đản đản chỉ nhận tiền không biết những kia châu báu đồ trang sức gì hay sao? Ngươi còn muốn muốn có phải là kéo đến địa phương khác rồi? Ví dụ như trong thang máy, trong cư xá. Quảng trường cái này khối tìm khắp lần cũng không có a. Lúc này rất không trống chân là đản đản đang bận, những kia bác gái đại thẩm cũng không có nhàn rỗi. Các nàng tứ tán ra đem bả vừa rồi khiêu vũ cái này tấm quảng trường đã muốn lật ra mấy lần, đáng tiếc như trước không có thể phát hiện Ngọc Bích khuyên thai tung tích. Cái kia làm sao bây giờ a? Triệu A Di sa sút tinh thần ngồi ở bồn hoa bên cạnh, đây cũng không phải tiền vấn đề, Ngọc Bích khuyên thai tuy nhiên quý trọng, nhưng coi bọn nàng ra thực lực cũng không còn để vào mắt, nhưng là đây cũng là các nàng tổ truyền lão vật, xưa của nàng xưa truyền cho mẫu thân mới truyền cho nàng, nàng đều đeo vài thập niên rồi. Còn tính toán đợi khuê nữ lập gia đình về sau chuyển cho khuê nữ lâu rồi, bây giờ lại đã đánh mất một quả, thật sự làm cho nàng cảm thấy không có biện pháp hướng. Bà nội, mẫu thân bàn giao. Ừm. Đản đản đây là đang làm gì? Thẩm Nhất Tân đang định tiến lên giúp đỡ Vương A Di khích lệ vài câu, đã thấy đản đản tìm cái giấm cổ chỉ lên trời quỳ dạp trên mặt đất cùng một mảnh đất cục gạch tiêu kình, móng vuốt vươn đến gạch trong khe dốc sức liều mạng mà ra bên ngoài gậy, nhưng mây trắng cư xá chính là trung vân thành phố giá cao cộng đồng. Kiến trúc chất lượng phi thường tốt, như thế nào hắn có thể đơn giản gậy mở. Ngọc Bích khuyên thai nên không phải ở chỗ này a. Thẩm Nhất Tân tranh thủ thời gian tiến lên hỗ trợ, hắn dùng di động chiếu vào gạch khe hở, chỉ thấy bên trong quả nhiên phản xạ ra một điểm xanh mơn mởn quang mang, hắn vội vàng quay đầu hô, Vương A Di, Triệu A Di, các ngươi mau tới đây xem, khuyên thai giống như ở bên cạnh. Đến đây đi khuyên thai cho ta. Vương A-di chạy đến trước mặt xem xét, sau đó hỏi Triệu A-di mượn đến cái kia trích còn lại có khuyên thai, đối với điện thoại phát bắn ra quang mang một chiếu, phản bắn ra hiệu quả cùng gạch trong khe lục quang rất có tương tự. Nên vậy chính là chỗ này nhi rồi. Ta vừa rồi giống như vẫn ở cái này trước mặt khiêu vũ. Triệu A-di tựa hồ cũng nhìn thấy hy vọng, kích động nói, vài người ngay bước lên phía trước ý đồ đem bả mảnh đất này cục gạch gậy bắt đầu đứng dậy, đáng tiếc như trước không có thể đạt thành mục đích. Bất quá đã biết rõ khuyên thai ở đằng kia, cái kia chuyện kế tiếp tiểu dễ làm rồi, đến cửa tiểu khu tìm được vật quản, mượn tới công cụ, dễ dàng sẽ đem sàn nhà gạch cậy mở rồi, sau đó quả nhiên thấy này miếng ngọc bích khuyên thai. Đản đản, lần này thật là đắc cảm tạ ngươi à, bằng không ta sợ là không có biện pháp an tâm à. Triệu A-di đem bả khuyên thai chăm chú nắm ở trong tay, cảm kích xối nước mắt nói, ngươi nghĩ muốn cái gì cho A-di nói, A-di cam đoan chuẩn bị cho ngươi đến. Ngạch, có thể cho ta mượn 100 vạn sao? Có thể giao tiền lãi, trong vòng nửa năm trả lại. Thẩm Nhất Tân trong nội tâm suy nghĩ miên man, mà Đản Đản tắc chính là ngốc núc ních ngồi chồm hổm tại đó, tựa hồ tại vì người khác cầm đi hắn cho Thẩm Nhất Tân mấy cái gì đó mà buồn bực. Đương nhiên những lời này là sẽ không nói ra, Triệu A-di, không cần khách khí. Người này bình thường trong nhà tiểu thích đến nơi tìm kiếm ta ném mấy cái gì đó, giúp ngươi tìm gì đó cũng là thuận tiện sự tình, hiện tại thời điểm không còn sớm, ngài có lẽ hay là tranh thủ thời gian đi về nghỉ ngơi đi, bằng không người nhà lại đến lượt nóng nảy. Khuyên can mãi đem Triệu A-di các nàng khuyên trở về, Thẩm Nhất Tân mang theo xếp hiệu, Đản Đản còn có Cáp Nhi chuẩn bị phản hồi trong tiệm nghỉ ngơi, tại trên đường trở về Thẩm Nhất Tân cân nhắc khởi Cáp Nhi hôm nay biểu hiện đến, xem ra hàng này không đơn thuần là có thể tìm tới tiền mặt. Đối với vì vậy những vật này cũng rất mẫn cảm a, nói như vậy là không phải có thể dẫn hắn đi đổ thạch đâu này. Chương 130, sùng vật không cho vào. Ú, hôm nay gặp được cái gì chuyện tốt rồi, cao hứng như vậy. Trở lại trong tiệm, Tôn Thiến đã muốn đã trở lại, nàng đang ngồi ở trên ghế salon loay hoay lấy châu phi chống con, nghĩ đến là chuẩn bị cho Đản Đản nhạc đệm. Hôm nay Đản Đản đúng vậy làm náo động. Sếp phiểu liền tranh thủ Đản Đản tìm được Ngọc Bích khuyên thai sự tình nói một lần. Lần trước hắn tại Thẩm Nhất Tân trong phòng tìm được tiền lẻ thời điểm nàng chỉ là nghe nói mà thôi, lần này xác thực tận mắt nhìn thấy, cảm giác khác nhau rất lớn. Lão bản, ngài bán Đản Đản thời điểm nhưng phải cẩn thận. Tôn Thiến giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị, che miệng ba cười nói, nhưng ngàn vạn đừng đem hắn bán cho khi kết hôn con gái, bằng không lão công thật vất vả giấu điểm tiền riêng, kết quả còn chưa kịp hoa đã bị Đản Đản cho móc ra rồi, cái này hẳn là phiền muộn. Nghe nói như thế Thẩm Nhất Tân cũng nhịn không được nữa sợ run cả người. Cái này xác thực thật là đáng sợ, không chỉ có tiền riêng không có, nói không chừng còn muốn bị phạt quỳ con kiến, quỳ bóng đèn cái gì, thật sự là quá tàn nhẫn. Ừm, vì Quảng Đại Nam đồng bào hạnh phúc suy nghĩ, cho dù tương lai muốn bán Đản Đản, cũng phải mua cái độc thân muội tử hoặc là nam đồng bào mới được a. Ồ, vì cái lông ta cảm thấy đắc bán Đản Đản mấy chữ này nghe như vậy không được tự nhiên đâu này. Các ngươi tiếp tục chơi a, ta đi trên lầu kiểm số tư liệu. Xem Tôn Thiến điệu bộ này. Nhất định là chẳng những tính toán lập tức ngủ, vậy hãy để cho bọn hắn dưới lầu chơi à, Thẩm Nhất Tân ý định thượng đi dò tra tư liệu, nhìn xem có hay không đổ thạch môn đạo. Nghiêng dựa vào trên giường, mở ra cứng nhắc máy tính siêu bắt đầu đứng dậy, hắn trước kia chỉ ở Internet trong tiểu thuyết chứng kiến đổ thạch tiết mục ngắn, hiện thực trong thế giới thật đúng là không có gặp được qua, dù sao cũng phải sớm làm điểm chuẩn bị không phải. Dựa theo online thuyết pháp, đổ thạch chính là đánh bạc ngọc bích, mà ngọc bích nguyên thạch có hai chủng, núi đá cùng nước thạch. Núi đá là từ ngọc bích quặng mỏ ở phía trong trực tiếp khai thác ra tới, không có ngoài ra, hình dạng bất quy tắc, có rất nhiều góc cạnh cùng vết dạng, kết cấu thô ráp tơi, chất lượng không thế nào tốt, không thuộc đánh bạc. Nước thạch, tức ngọc bích đá sỏi, trải qua trong thiên nhiên rộng lớn phong hóa, vận chuyển một loạt hoạt động tạo thành độc hữu chính là ngoài ra, ngọc bích khối vụn tiểu biến thành do ngoài ra cái bọc sấp xỉ hình tròn hoặc hình trứng đá sỏi rồi, bởi vì đá sỏi mặt ngoài có một tầng phong hóa ra sắc vật che chắn, nhìn không tới bên trong tình huống. Mọi người chỉ có căn cứ ra sắc đặc thù cùng tại bộ phận thượng mở người sai vặt, bằng kinh nghiệm của mình đến suy đoán đổ thạch bên trong ngọc. Bích ưu khuyết. Ngọc bích nguyên thạch giá cả không cao, phẩm tương không tốt mấy trăm đến mấy ngàn mỗi kg đều có, mà phẩm tương đỡ một ít phải kể là vạn thậm chí mấy chục vạn, đổ thạch người mua xuống nguyên thạch về sau, áp đặt mở, nếu như có thể cắt ra ngọc thạch, như vậy sẽ bộc phát, nếu như cắt không được ngọc thạch hoặc là cắt ra tới ngọc thạch phẩm chất không tốt. Như vậy hắn lúc trước đầu tư tiểu toàn bộ múc nước trôi nổi như này. Như thế nào cảm giác cùng đánh bạc tấm chơi xuất sắc khai mở lớn nhỏ đồng dạng A. Đây là Thẩm Nhất Tân đối với một chuyến này đương làm ấn tượng đầu tiên, chỉ có điều đổ thạch phong hiểm càng lớn, tiền lời cũng càng cao. Hôm nay cái kia miếng ngọc bích khuyên thai đã muốn kẹt tại gạch trong khe, từ phía trên xem vô luận như thế nào cũng là nhìn không tới, đản đản có thể phát hiện bằng vào khẳng định không phải ánh mắt, mà là nguyên nhân khác, chiếu nói như vậy lời nói dẫn hắn đi chơi cái này nên vậy không có vấn đề à. Nhưng rốt cuộc đi chỗ đó Nhi tìm đổ thạch địa phương đâu này? Căn cứ online tra được tin tức, đổ thạch sân khẩu phần lớn phân bố tại Myanmar còn có Thải Vân Chi Nam vùng, cái này lại để cho Thẩm Nhất Tân thất vọng, những địa phương này giống nhau đều là ngư long hỗn tạp, hắn cũng không dám đi mạo hiểm, nếu đến lúc đó bị người đen nhưng làm sao bây giờ? Không biết Trung Vân thành phố có hay không loại địa phương này a? Loại địa phương này giống nhau nên vậy tại Ngọc Thạch thị trường phụ cận a? Cảm thấy nghĩ như vậy lấy, Thẩm Nhất Tân lại bắt đầu tìm tòi Trung Vân thành phố Ngọc Khí Châu Đáo thị trường đến, kết quả thật đúng là bị hắn lục soát một nơi, Trung Vân thành phố thật là có một đầu phố chuyên môn tinh anh Ngọc Khí Châu Đáo. Ngày mai mang theo đản đản đi xem một chút, bất quá muốn hay không cho nó cái chốt căn dây thường a? Nếu hàng này vừa đến người khác trong tiệm tiểu loạn cầm gì đó nhưng sẽ không tốt, Thẩm Nhất Tân âm thầm suy nghĩ. Trước cha xét cha đi con đường này đường nhỏ, sau đó lại đang ngoẹ chặt thượng tìm Bạch Diễm Ni hỏi thăm con đường này tình trạng an ninh. Nếu tình trạng an ninh không tốt hắn cũng không dám đi mạo hiểm, đừng đến lúc đó tiền không có kiếm được đến còn bị người khác lừa bịp thượng một số, cái này đã có thể không có lợi nhất. Cũng may Bạch Diễm Ni truyền tới chính là tin tức tốt, con đường này tình trạng an ninh gần đây tương đối khá, cũng không có xuất hiện qua quá nhiều trị an sự cố, chỉ là nàng ngày mai còn phải đi làm, sợ là không có biện pháp phi Thẩm Nhất Tân một khối đi. Lấy việc vẫn phải là cẩn thận chút ít tốt, ngày mai sẽ dẫn đản đản một cái đi tốt rồi, cắp nhi trước để ở nhà. Thẩm Nhất Tân quyết định chủ ý, sau đó vừa mịn mảnh nghiên cứu một phen con đường này địa hình thông lộ các loại. Tình huống, vừa rồi thiết đi. Đản đản, đi, mang ngươi đi ra ngoài đi dạo một vòng. Buổi sáng tỉnh lại, ăn quá bữa sáng, xem chừng cái kia trên đường Ngọc Khí Điếm cũng nên khai trương rồi. Thẩm Nhất Tân sẽ đem thần lái xe đi ra, mở ra tay lái phụ môn, đối với đản đản vẫy tay. Ừm. Đản đản còn không có kịp phản ứng, Cáp Nhi lại vẻ mặt hưng phấn chui đi vào. Nhìn về phía trên hàng này một vị Thẩm Nhất Tân vừa muốn dẫn hắn đi vùng ngoại ô chơi. Nghe lời, hôm nay chúng ta là đi làm việc, không phải đi ra ngoài đùa, nếu hết thảy thuận lợi lời mà nói, ngày mai ta lại mang ngươi đi ra ngoài được không? Hôm nay ngươi tiểu ở lại trong tiệm hỗ trợ trong tiệm. Thẩm Nhất Tân vuốt vuốt Cáp Nhi đầu, mở rộng mặt tiền cửa hàng kỳ vọng càng ngày càng khẩn bách rồi. Ai, nếu là có tấm tiểu trúc lâm, có mấy cây đại thụ, hàng này chỉ sợ cũng không biết cảm thấy bị đè nén đi à nha. Ừm. Cáp Nhi lệch ra cái đầu ủy khuất nhìn xem Thẩm Nhất Tân, nhìn nhìn lại đản đản, đây là có người mới cũng đừng có người cũ rồi. Không phải, ta thật sự có việc muốn cho đản đản hỗ trợ. Trải qua thời gian dài như vậy quen thuộc, Thẩm Nhất Tân cùng Cáp Nhi là càng ngày càng ăn ý rồi, hắn lập tức sẽ hiểu Cáp Nhi trong ánh mắt ý tứ, vội vàng giải thích nói, khó khăn mới đem Cáp Nhi khích lệ trở về, mang theo đản đản rời đi Mây Trắng phố. Ngoại trừ Mây Trắng phố quẹo trái trải qua hai cái ngã tư đường lại quẹo phải, mở nửa giờ xe. Cuối cùng đã tới Ngọc Khí Châu Đáo một đầu phố lộ khẩu, Thẩm Nhất Tân chậm lại tốc độ xe, chậm rãi đánh giá hai bên đường mặt tiền cửa hàng. Hiện tại những này mặt tiền cửa hàng cũng mới vừa vặn mở cửa, trong tiệm nhân viên công tác đang tại bận rộn quét dọn vệ sinh. Ồ, thật là có nguyên thạch a. Thẩm Nhất Tân mãnh liệt đạp xuống phanh lại, chỉ thấy phía trước nhà này Ngọc Khí Điếm bên trong giống như bày đặt mấy khối nguyên thạch, chẳng lẽ cái này là đổ thạch dùng sao? Vội vàng đem xe ngừng tốt, Thẩm Nhất Tân mang theo đản đản tiểu đi tới. Nhưng mà tại cửa điếm hắn bị trong tiệm tiểu cô nương ngăn cản, thực xin lỗi tiên sinh, chúng ta tại đây không cho sủng vật tiến đến. Vừa nói nàng còn một bên đánh giá đản đản, đại khái tại suy nghĩ đây là cái gì động vật ta. Không phải đâu. Ta thật vất vả thấy được một đường hy vọng, đã bị ngươi như vậy cho đánh nát. Không cho vào lời nói như thế nào phát huy đản đản thiên phú. Chương 131, cùng lắm thì tại cửa ra vào cắt. Vì sao không cho vào? Mệt sức ngồi sáng cơ, đi nhà hàng Tây. Thượng trực tiếp tiết mục đều có thể mang theo sùng vật, bằng len sợi đến ngươi một nhà nho nhỏ Ngọc Khí Điếm tiểu không cho vào rồi. Tiên sinh, ngài xem chúng ta trong tiệm đều là chút ít quý trọng vật phẩm, nếu vạn nhất bị ngài sùng vật đụng vào trên mặt đất rất bể tính toán ai hay sao? Lúc này lão bản cũng đi ra, hắn hiển nhiên không là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này rồi, như trước bảo trì mỉm cười hồi đáp. Ngạch, vừa nói như vậy giống như cũng có đạo lý à, nếu khách nhân cầm cái ngọc bích vòng tay vướt vướt thời điểm. Không cẩn thận bị sủng vật đụng phải hạ hoặc là hù đến tay khẽ run rẩy ngã ngã xuống trên mặt đất, cái này nhưng chỉ có mấy vạn hơn 10 vạn tổn thất ta, đến lúc đó tránh không được lại là một phen gút mắc, cho nên vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, có lẽ hay là không cho sủng vật đi vào tốt. Nhưng là, không cho đản đản đi vào, chẳng lẽ muốn tự chính mình đi phân biệt nguyên thạch. Ta lại một có cái gì mắt hoàng kim, thấu thị mắt, cái kia có thể nhìn ra tảng đá kia ở phía trong có ngọc. Đây không phải bạch ném tiền sao? ta đã nhìn thấy các ngươi trong tiệm xếp đặt vài tảng đá, tiểu muốn tới đây hỏi một chút, những này tảng đá đều là nguyên thạch. Bán hay không? Dứt khoát hỏi trước rõ ràng rồi nói sau, nếu người ta cái kia là chuẩn bị chính mình ra công mà không phải lấy ra đồ thạch, ta cũng không cần dây dưa. Đúng vậy, những điều này đều là lão bản của chúng ta mới từ Thải Vân Chi Nam trở về đến, đang định lấy ra tiêu thụ đâu rồi, tiên sinh ngài nếu là có hứng thú có thể tiến đến tinh tế nhìn xem. Lão bản vừa nghe lời này con mắt lập tức sáng, Thẩm Nhất Tân nói chuyện cái gì vừa nghe tiểu không giống như là chơi cái này, có lẽ nhìn mấy cái đồ thạch phất nhanh tin tức đã nghĩ học theo, như vậy chảy gỗ chính thích hợp lấy ra làm thịt một đao. Bên trong ánh sáng không tốt, ta liền cho ở bên ngoài xem đi, ngươi cho ta chuyển tới cửa đến. Thẩm Nhất Tân hạ quyết tâm nói gì cũng không đi vào, không có đản đản tại hắn còn chơi len sợi a, phi, những lời này vì cái lông nghe lại như vậy không được tự nhiên. Thẩm Nhất Tân âm thầm hứ chính mình một ngụm, hắn hiện tại có chút hối hận cho đản đản lấy như vậy một cái nhức cả trứng giái tên. Tiên sinh, bên trong ngọn đèn có đủ, ngài đang ở bên trong xem đi. Lão bản trần chờ hạ hỏi, những này nguyên thạch mặc dù không có xé ra, nhưng dù sao cũng là quý trọng vật phẩm, cứ như vậy chuyển đi ra bên ngoài tựa hồ không thích hợp. Dưới ánh mặt trời xem cùng tại dưới ánh đèn xem có thể đồng dạng sao. Thẩm Nhất Tân giả trang ra một bộ rõ ràng bộ dạng nói ra, ngươi nói hạ cùng nơi bao nhiêu tiền à, phù hợp lời nói ta liền cho xem, không thích hợp ngươi cũng không cần chuyển đi ra. Hắn hiện tại thẻ thượng chỉ có 10 vạn khối, mắc cũng mua không nổi a. Cái này mấy khối một khối 5 vạn, đằng sau cái kia mấy khối đại giá cả, theo 8 vạn đến hơn 20 vạn đều có. Nghe được Thẩm Nhất Tân lời mà nói, lão bản thầm nghĩ cười, cái kia còn có loại này chú ý. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn cái gì công cụ đều không có dẫn, chẳng lẽ chỉ bằng mắt thường đến quan sát có không có ngọc. Ngươi điều này có thể quét thẻ sao? Tại tìm được khẳng định trả lời thuyết phục hậu Thẩm Nhất Tân gật đầu nói, tỉnh, ngươi trước hết đem bả cái kia mấy khối 5 vạn khối cho ta rời qua đến tốt rồi. Ách, vậy được rồi. Lão bản nhìn xem khoảng trừng gì đó, bên cạnh tựa hồ không có gì người nào khả nghi xuất hiện, vì vậy hắn trong chiều đánh cho vài thủ thế. Lão bản chỉ huy lưỡng nhân viên cửa hàng cẩn thận từng ly từng tí đem nguyên thạch chuyển tới cửa, sau đó đứng ở bên cạnh để ngừa ngoài ý muốn, kẻ hèn này họ Tống, ở chỗ này mở ra tiểu điếm, tiên sinh họ gì, ngày trước kia đều ở cái kia khối chơi. Ta như thế nào chưa thấy qua ngài? A, ta họ Thẩm, cái này là lần đầu tiên đến nơi này đến. Thẩm Nhất Tân hàm hồ nói xong cầm lấy một khối nguyên thạch giả vờ giả vịt đánh giá, đồng thời dùng con mắt ánh mắt xéo qua cho đản đản ném đi qua cái ánh mắt. Ý bảo hắn có thể bắt đầu rồi. Nhìn thấy Thẩm Nhất Tân cầm nguyên thạch thủ pháp cùng quan sát động tác, Tống lao bản vừa muốn cười rồi, cái này căn bản là người thường sao, ừm, cái này vài tảng đá đều là hắn tìm chút món tiền nhỏ trở về đến thứ phẩm, bên trong có ngọc hy vọng không lớn, nếu là người trong nghề đến hoặc là nhìn cũng không nhìn, hoặc là ép giá giết mấy ngàn khối cắt lấy chơi đùa, hiện tại thật vất vả gặp được cái chảy gỗ, phải nghĩ biện pháp lừa dối hắn mua mới được. Tiên sinh người xem tảng đá kia ra nhan sắc tóc vàng. Xem xét chính là thuần khiết khăn tốt hàng lên dạng, nhiều như vậy tảng đá ngài đệ liếc thấy chúng cái này khối, xem xét chính là hiểu công việc. Nói xong Tống lao bản giơ ngón tay cái lên, đem bả Thẩm Nhất Tân tốt một chầu tán dương, còn bên cạnh cái kia hai cái nhân viên cửa hàng mặt bản đắc thực, dốc sức liều mạng nhịn cười ý, lao bản đây cũng là tại lừa dối người. Nguyên lai cái này là khăn tốt hàng lên dạng A. Khăn tốt chính là Myanmar thập đại tên lọt hố một trong, thuộc lịch sử tên lọt hố. Khai thác sớm nhất hàng len dạ ra dùng xám trắng và màu trắng vàng làm chủ, kết tinh mảnh, trùng tốt, trong suốt độ cao, sắc đủ, những điều này đều là Thẩm Nhất Tân đêm qua tra được tư liệu. Đúng, ngươi xem cái này màu da, ngươi xem cái này cửa sổ lộ ra lục cái này Tống lao bản càng thêm chắc chắn Thẩm Nhất Tân chảy gỗ thân phận, kỳ thật tảng đá kia đó là khăn tốt, rõ ràng là hắn theo Thải Vân Chi Nam sách trở về. Thẩm Nhất Tân ngoài miệng câu được câu không cùng Tống lao bản nói xong. Ánh mắt xéo qua nhưng vẫn chăm chú vào đản đản trên người, chỉ thấy đản đản chính vây trên mặt đất cái kia mấy khối nguyên thạch hàng len dạ đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng đem bả cái mũi đụng lên đi nghe. Tống lao bản đương nhiên cũng nhìn thấy một màn này, bất quá không có làm bất luận cái gì ngăn cản động tác, cắt, vì vậy cũng không phải thịt kho tàu, chẳng lẽ còn có thể làm cho ngươi đoán được không được. Muốn thực là như vậy lời nói, chúng ta còn luyện len sợi ánh mắt ta, đến lúc đó khiên mấy cái cẩu đi Myanmar trượt một vòng không được sao. Ta nhìn lại cái này khối A. Thẩm Nhất Tân nhẹ nhàng đem trong tay hàng len dạ bông, lại nâng. Lên mặt khác một khối, cái này khối vừa rồi đản đản giống như quan sát lâu một chút, không biết có phải hay không là có hàng A. Cái này khối là đánh một chém hàng len dạ, người xem cái này hoàng màu đỏ ra, nếu khai ra đến nói không chừng giống như huyết như lửa hồng phỉ ngọc thạch, hồng ngọc bích giá cả đúng vậy thập phần chân quý A. Ồ, cái này khối là chỗ ấy nhặt về đến ấy nhỉ, ta như thế nào đem quên đi. Thẩm Nhất Tân cầm lấy một tảng đá, Tống lao bản tiểu nói khoác một phen lai lịch, không phải khăn tốt, chính là hậu giang lao khanh, hoặc là chính là sám thẻ, đều là Myanmar nổi danh sân lọt hố, nhưng chân thật tình huống cũng chỉ có hắn biết rồi, dù sao tuyệt sẽ không là hắn lời vừa mới nói những địa phương kia. Thẩm Nhất Tân tuy nhiên sở không chính xác hắn nói đến tận cùng là thật là giả, nhưng hắn cũng không có đem hy vọng ký thác đến quan sát của mình thượng cùng Tống lao bản trong lời nói, chỉ cần đản đản không có phản ứng, hắn tiểu cũng không bỏ tiền. Ngay tại Tống lao bản nói được miệng đắng lưỡi khô, có chút không kiên nhẫn thời điểm, Thẩm Nhất Tân chứng kiến đản đản lại nhớ tới vừa rồi cái kia khối hoàng màu đỏ ra hàng len dạ trước mặt, rũa ra hai chiếc móng vuốt tựa hồ muốn đem tảng đá đưa đến Thẩm Nhất Tân trong ngực. Chẳng lẽ thật sự có hàng? Thẩm Nhất Tân kiềm chế ở kích động hỏi, lão bản, cái này khối cũng là 5 vạn. Đúng, cửa ra vào những này hết thể 5 vạn khối. Tống lao bản kích động mà cùng với lập tức muốn cùng cô em vợ chạy trốn bỏ trốn đồng dạng, bên trong có thể quét thẻ. Ngài là ý định muốn cái này khối? Ừm, giúp ta mở ra a. Thẩm Nhất Tân lấy ra chi phiếu đưa tới. Chương 132, thật là có thịt kho tàu a. Hai người các ngươi, nhanh đem ra hỏa lấy ra. Mắt thấy một số đại sinh ý làm thành, Tống lao bản vội vàng mời đến nhân viên cửa hàng đi lấy cắt đao, chính mình tắc chính là từ trong túi tiền lấy điện thoại cầm tay ra quét thẻ khí tiếp tại trên điện thoại di động, sau đó tiếp nhận Thẩm Nhất Tân chi phiếu, chập choạng trượt bắt đầu thao tác, sợ Thẩm Nhất Tân đổi ý. Kỳ thật Thẩm Nhất Tân cũng thiếu thốn à, đối với đản đản năng lực hắn cũng là suy đoán mà thôi, cũng không có trải qua kiểm nghiệm, như vậy lèm nhèm nhưng tiểu đánh bạc chính mình một nửa tích xúc, thật sự là có chút lo lắng. Ai, nếu lần này bồi rồi, giữa trưa ngươi tiểu bị đói à, Thẩm Nhất Tân bàn tay theo đản đản trên lưng sẽ qua, giúp nó thuận thuận lông, sau đó đưa vào mật mã hoàn thành giao dịch, chỉ chốc lát sau điện thoại di động của mình tiểu nhận được tiền trả thành công tin nhắn. Mà Tống lao bản bên kia cũng đem bả công cụ chuẩn bị xong. Hắn đem bả cắt thạch cơ cất kỹ thông thượng nguồn điện sau đó hỏi, Thẩm tiên sinh, ngài là hiện tại tiểu chính mình cắt. Hắn hiện tại đã muốn suy nghĩ đợi mở ra về sau như thế nào an ủi Thẩm Nhất Tân thuận tiện lại rực dây hắn đón thêm lấy đánh bạc. Ngạch, cái này tay nghề ta không biết à, theo đêm qua tra được tư liệu đến xem, cái này cắt tảng đá cũng là có chú ý, nếu cắt không tốt cho dù bên trong có ngọc thạch cũng phải bị hắn cho cắt hư lắm rồi. Cắt xấu ngọc thạch nhưng mua không được cái gì giá tốt, cho nên Thẩm Nhất Tân nhún nhường nói. Ngày hôm qua chơi bóng bắt tay cho dập đầu, có chút không quá lưu loát, có lẽ hay là ngài giúp ta cái bể bộn mở ra à? Có thể, bất quá ta nhưng sớm đã nói rồi, nếu cắt thời điểm có chút gì đó ngoài ý muốn ngài cũng đừng nén giận ta. Tống lao bản đây cũng là giúp đỡ Thẩm Nhất Tân đánh dự phòng châm rồi, miễn cho trong chốc lát cắt không được gì đó hắn mượn cơ hội nổi giận. Tại Thẩm Nhất Tân gật đầu về sau, Tống lao bản đem cái này khối trái bưởi lớn nhỏ hàng len dạ bỏ vào cắt thạch trên phi cơ. Sau đó thúc đẩy đá mài hướng phía hàng len dạ ra chậm rãi sát qua đi, cửa điếm lập tức vang lên chói tai xì. Xì thanh âm, cái này cũng hấp dẫn chung quanh cửa hàng lao bản còn có qua lại người qua đường vây sang đây xem náo nhiệt, hiện trường này đổ thạch sự tỉnh tại Trung Vân thành phố cũng không thấy nhiều. Mọi người cũng không chê bốn phía vẩy ra mảnh đá cùng cho bụi, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm vào Tống lao bản thủ hạ chính là hàng len dạ, không một lát sau, hắn đã tại hàng len dạ thượng sát ra một cái nho nhỏ cửa sổ, nhân viên cửa hàng lấy ra một chậu nước. Đem đánh bóng ra tới cửa sổ xoa xoa, không đợi Tống lao bản nói chuyện, chung quanh tiểu vang lên một mảnh tiếng thở dài. Ai, không có hàng A. Những này lao bản đều là chơi lâu ngọc người, theo cửa sổ mặt đá ánh sáng màu hoa văn đến xem, một chút cũng không giống như là có ngọc bộ dạng. Ách, nói như vậy cái này khối hàng len dạ ở phía trong không có gì đó. Ta 5 vạn khối chẳng lẽ cứ như vậy bay rồi. Tiểu tử, ngươi đây là vừa mới bắt đầu chơi A. Đổ thạch vậy có không giao học phí hay sao? Mới vừa nói lời nói vị kia tóc trắng ngân sáng lao nhân lơ đến cười cười, bất quá bây giờ nói không có gì đó còn sớm, lại tiếp tục cắt lấy xem một chút đi. Này sẽ ta lại cắt sâu một điểm. Tống lao bản càng làm đá mài hướng chính giữa rời đi, tại Thẩm Nhất Tân sau khi gật đầu hắn quyết đoán hạ đao, không một lát sau một mảnh đại khái nửa cm dày thạch ra đã bị Tống lao bản cắt xuống dưới, lộ ra một khối càng lớn cửa sổ. Thẩm Nhất Tân phất phất tay phiến nhìn lầm trước cho bụi. Ánh mắt lom lom nhìn nhìn xem Tống lao bản dùng nước tẩy đi cửa sổ bụi đất. Chấm đã. Giống như có cái gì. Ngân phát lao giả tựa hồ nhìn thấy gì, trong mắt hiện lên một vòng sạch bong, lập tức đụng lên tiến đến. Đánh bạc tăng. Bên cạnh vây xem rỗi danh nhân lập tức kích động lên, bọn hắn ào ào về phía trước dũng mánh lao tới, ào ào rỗi dài cổ, mặc kệ rốt cuộc có thể hay không xem hiểu, bọn hắn cũng giống như trước tiên nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đừng lách vào, ngã xấu là các ngươi bồi được rất tốt sao? Tống lao bản vội vàng lại để cho nhân viên cửa hàng đem người bảy ngăn cách, tại đây còn bày đặt vài khối nguyên thạch hàng len dạ đâu rồi, nếu để cho ai thuận tay sờ đi một khối đã có thể thua lỗ. Mà Ngân Phát lão giả chính là con đường này thượng danh nhân, hiển nhiên không bị cái này hạn chế, chỉ thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng. Lên hàng len dạ, tinh tế dò xét vừa rồi phá vỡ cửa sổ, từng điểm dùng thanh thủy tẩy đi cửa sổ cho bụi, lộ ra chính giữa một vòng màu đỏ. Khí! Hồng Ngọc Bích! Tống lão bản hít một hơi lãnh khí, cái cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Tại người bình thường trong ấn tượng Ngọc Bích đều là màu xanh biếc, nhưng trên thực tế Ngọc Bích nhưng lại có lục tím bạch hoàng hồng hát 6 loại nhan sắc, trong đó màu xanh biếc thường thấy nhất, nhưng hắn năm chủng nhan sắc Ngọc Bích cũng là giá trị xa xỉ, thực tế dùng màu đỏ Ngọc Bích chân quý nhất. Hiện tại theo cửa sổ xem chỉ có thể nhìn ra một ít nhàn nhạt màu đỏ như hình dáng vật, vốn lấy Ngân Phát lão giả có lẽ hay là Tống lão bản đến xem, cái này khối hàng len dạ ở phía trong đạ mì ạn có hồng Ngọc Bích xác suất thật lớn. Dựa theo đi trong lời nói mà nói chính là từ mở cái này cửa sổ, cái này khối hàng len dạ giá trị tự tăng. Vị tiên sinh này, ngài cái này khối hàng len dạ bán sao? Muốn thì nguyện ý bán lời mà nói, ta ra 20 vạn. Ngân Phát lão giả suy nghĩ hạ, báo ra tới đây dạng một vài chữ. Như vậy thoáng một tí giá cả tiểu lật ra gấp 2. Theo 5 vạn trực tiếp tăng tới 20 vạn, sạch lợi nhuận 15 vạn A. Thẩm Nhất Tân ngày hôm qua tư liệu không có uổng phí xem, lập tức sẽ hiểu lão giả ý tứ. Cái này khối hàng len dạ tuy nhiên khai ra tốt ngọc sát xuất gia tăng thật lớn, cũng không có triệt để phá vỡ tảng đá cuối cùng không thể xác nhận, lão giả cho ra 20 vạn tương đương canh trường hiểm cùng cơ hội đều ôm tới, nếu khai ra đến tốt ngọc chính là hắn buôn bán lời, nếu khai mở không được cũng cùng Thẩm Nhất Tân không có sao, hắn vẫn có thể rơi xuống 20 vạn. Nhưng này 20 vạn cách mình nắm bắt Vương A-di mặt tiền cửa hàng còn có chênh lệch rất lớn, ngẫu nhiên khai mở thượng một khối còn có thể nói là chính mình vận khí tốt. Nếu đón lấy mở lại đi ra cái kia khẳng định sẽ có người sinh ra hoài nghi, như thế đến nay chỉ sợ cũng sẽ có người đối với đản động lệch ra tâm tư rồi, tựa hồ còn không bằng tiếp tục đánh bạc xuống dưới. Không mua, còn tiếp tục cắt đi xuống đi. Hơi chút cân nhắc một phen, Thẩm Nhất Tân làm ra quyết định. Ừm, có đảm lực ý, là làm cái này có khiếu. Ngân Phát lão giả cũng không tức giận, cho Thẩm Nhất Tân dựng lên cái ngón tay cái, sau đó dùng móng tay tại hàng len dạ thượng tìm một đạo tuyến, tiếp theo đao từ nơi này nhị cắt. Tiểu theo như lão tiên sinh nói xử lý. Ta lại không hiểu, mà vị lão tiên sinh này xem xét chính là chuyên gia bộ dạng, vậy thì tin tưởng hắn một hồi a. Một đao kia đúng vậy so vừa rồi ác hơn nhiều, cơ hồ là theo hàng len dạ 1/3 nơi hạ đao, coi như là Thẩm Nhất Tân đã muốn gật đầu, Tống lão bản tay vẫn còn có chút phát run, hắn hít sâu mấy lần mới lại để cho tay của mình ổn định lại, sau đó cắt ra tảng đá. Tốt, cho ta xem một chút. Vừa cắt hết một đao kia, lão giả liền đem hàng len dạ đoạt trong tay, dùng nước tẩy đi trên mặt cho bụi, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, chỉ thấy một vòng chói mắt màu đỏ hiện ra đến, xích đỏ như lửa, nồng đậm như máu, cho dù không hiểu ngọc người cũng có thể nhìn ra giá cả xa xỉ, lập tức tiểu hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tống lão bản kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Nhất Tân bên người đàn đản, cảm thấy âm thầm nói thầm lấy, tảng đá kia ở phía trong còn thật sự có thịt kho tàu à, rất không, cái này hàng len dạ hồng ngọc bích hoàn toàn chính xác có vài phần tượng thịt kho tàu. Chương 133, phát tài. Vị tiên sinh này, ngài hiện tại nguyện ý nhượng lại lời nói ta ra 120 vạn. Ngân Phát lão giả tiếp tục nói, nhẹ nhàng một đao xuống dưới, hàng len dạ giá cả lại đã tăng mấy lần, tục ngữ nói đổ thạch chính là một đao thiên đường, một đao địa ngục, hiện tại xem ra những lời này thật sự là rất có đạo lý a. Nếu như vừa rồi một đao kia xuống dưới không có cái gì lời mà nói, hiện tại đừng nói 120 vạn, chỉ sợ cũng ngay 1 vạn 2 cũng không có. Bán có lẽ hay là không bán. Nan để lại ném ra. Đến Thẩm Nhất Tân bên này, hắn chầm chầm vào phá vỡ cửa sổ, nhất thời có chút không biết làm thế nào mới tốt, theo đạo lý nói hiện tại thuê vào nhà trọ mặt sau đó cải trang tiền đã muốn đủ rồi, chính mình mục đích của chuyến này đã muốn đạt tới, tựa hồ có thể nhận lấy cái này 120 vạn đi. Nhưng là nếu vạn nhất bên trong còn có càng đồ tốt đâu này. Nếu tiếp theo đao còn có thể chứng kiến màu đỏ có thể hay không tiếp tục trướng giá. Thẩm Nhất Tân hỏi lão bản muốn một lọ nước khoáng. Sùng sục đã uống vài ngụm, vừa rồi bình tĩnh trở lại, đản thiên phú kỹ năng cũng chưa nói cho hắn biết bên trong đến tột cùng có bao nhiêu thứ tốt, tiếp tục đánh bạc xuống dưới lời nói có thể hay không có phong hiểm. Đêm qua tra được trong tư liệu ngược lại có vô số một đêm phất nhanh thần thoại, hoa mấy ngàn mấy vạn đồng tiền khai ra mấy ngàn vạn hơn 1 tỷ ngọc thạch, nhưng là tại Thẩm Nhất Tân xem ra những kia bất quá là người sống sót lệch lạc mà thôi, tại những người này sau khi thành công mặt không biết có bao nhiêu người táng ra bại sản, đổ thạch cuối cùng là đánh bạc. Mà từ xưa đến nay chính là thập đánh bạc chín thua. Được rồi, đã ngài ưa thích lời mà nói, vậy thì bán cho ngài, bất quá ta có thể hay không xem ngài triệt để phá vỡ. Thẩm Nhất Tân tự giao chính mình gần đây vận khí không tốt, cho nên tại tỉnh táo lại về sau buông tha cho tiếp tục đánh bạc xuống dưới ý định, tiếp nhận rồi lão giả báo giá.
Tốt, đi ta trong tiệm A, đem bả ngân hàng của ngươi số thẻ cho ta, ta cho ngươi chuyển khoản.
Dứt lời lão giả cầm lấy hàng len dạ mang theo Thẩm Nhất Tân rời đi, chỉ để lại Tống lao bản cùng một đám người rảnh rỗi phát ra tiếc nuối thở dài.
120 vạn thứ tốt tiểu để cho ta 5 vạn đồng tiền bán đi.
Hẳn là tiểu tử này là lão luyện, ta mới được là bị lừa chính là cái kia gà bắp.
Tống lao bản không cam lòng nhìn xem Thẩm Nhất Tân tiến đến lao giả trong tiệm, con mắt đi lòng vòng, không biết suy nghĩ cái gì.
Lần này đản đản không có đã bị làm khó dễ, đi theo Thẩm Nhất Tân sau lưng nên ngang vào lao giả trong tiệm, ngay tại vừa rồi hắn đã muốn biết được lao giả cơ bản tình huống. Lao giả phục họ Âu Dương, chính là trong Mây Đại học một vị về hưu giáo sư, tại ngọc khí phương diện có nhiều nghiên cứu, ở vào yêu thích vừa rồi mở nhà này ngọc khí điếm.
Nhà này điếm có thể so sánh Tống lao bản nhìn xem giá cao nhiều hơn. Cắt thạch cơ tựa hồ cũng tiên tiến rất nhiều, tự cấp Thẩm Nhất Tân chuyển đi 120 vạn về sau, Âu Dương giáo sư bắt đầu đeo lên kính mắt cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc khởi cái này khối hàng len dạ đến, động tác tuy nhiên không khoái, lại dị thường trôi chảy, xem xét liền biết còn hơn Tống lao bản rất nhiều.
Trải qua hơn một giờ cẩn thận cân nhắc, hàng len dạ bên trong hồng ngọc bích rốt cục bị nguyên vẹn phá đi ra, chỉ là cái này ngọc bích khổ người tựa hồ so Thẩm Nhất Tân mong muốn ít đi một chút.
Ai, ra rồi, lại xem nhìn lầm.
Âu Dương giáo sư gỡ xuống kính mắt, không không tiếc nuối lắc đầu, bất quá nhìn về phía trên hắn tựa hồ cũng không có bao nhiêu thất vọng.
Ách, ý của ngài là cái này khối ngọc bích không đáng 120 vạn.
Hắn sẽ không phải đổi ý a?
Thẩm Nhất Tân vô ý thức sờ lên túi tiền.
Cái kia cũng không phải, cái này khối ngọc bích tuy nhiên không bằng ta mong muốn lớn, nhưng 150 vạn tổng có thể bán được, nếu như thỉnh danh gia hạ đao điều khác, giá cả còn có thể rất cao.
Âu Dương giáo sư mỉm cười lắc đầu.
Vậy ngài tiếc nuối cái gì nha?
Không có thiệt thòi là tốt rồi, không có thiệt thòi là tốt rồi, Thẩm Nhất Tân chợt cảm thấy dễ dàng rất nhiều, hắn đối với Âu Dương giáo sư ấn tượng không tệ, nếu hắn thua lỗ mình cũng khó tránh khỏi có chút áy náy.
Ngươi ngẫm lại xem, ta tìm 120 vạn, còn mạo lớn như vậy phong hiểm, mong muốn tiền lời khẳng định tại 240 vạn trở lên, kết quả mới khai ra đến 150 vạn ngọc bích, có chút buồn bực cũng là khó tránh khỏi.
Kỳ thật kinh tế thượng tiền lời ngược lại tiếp theo. Chủ yếu là nhìn sai rồi mới khiến cho Âu Dương giáo sư có chút buồn bực. Hắn tìm 120 vạn, mới buôn bán lời 30 vạn, mà Thẩm Nhất Tân tìm chính là 5 vạn khối, hãy thu lấy được 120 vạn, hơn nữa đem bả trường mực tạp đắc vừa mới tốt, lần đầu tiên 20 vạn thời điểm không có ra tay, lần thứ 2 120 vạn tiểu quyết đoán đem phong hiểm giao cho mình, chợt thoạt nhìn, tựa hồ Thẩm Nhất Tân mới như là đổ thạch lao luyện A.
Hiểu được lợi nhuận chính là tốt, hơn nữa nhìn ngài bộ dạng. Đại khái cũng sẽ không đem cái này khối ngọc bích ra tay đi.
Có thể được đến một khối tốt ngọc chắc hẳn ngài cũng vui vẻ a.
Nói như thế nào Thẩm Nhất Tân cũng là mở cửa tiệm việc buôn bán người, điểm ấy nhìn mặt mà nói chuyện buồn sự vẫn phải có, Âu Dương giáo sư yêu thích không buông tay bộ dạng nhưng không lừa gạt được hắn.
Ha ha, bị ngươi nói trúng rồi, ta cất chứa mặc dù không thể cùng những kia mọi người so sánh với, nhưng là không tính thiếu, nhưng đơn độc thiếu khuyết một khối có phân lượng hồng ngọc bích, hôm nay cuối cùng là đã được như nguyện rồi. Cái này đều dựa vào Thẩm tiên sinh a, nếu không chúng ta giữa trưa một khối ăn một bữa cơm.
Âu Dương giáo sư cười phát ra mời.
Thật sự không khéo, người trong nhà vẫn chờ ta trở về nấu cơm đâu rồi, có lẽ hay là lần sau hữu duyên gặp lại a.
Trong túi quần đột nhiên nhiều hơn 120 vạn, Thẩm Nhất Tân cũng không an lòng ở bên ngoài chờ lâu, có lẽ hay là sớm đi trở về tốt.
Đối với cái này Âu Dương giáo sư cũng tỏ vẻ giải thích, cho nên sẽ không có nhiều hơn giữ lại. Mà là đưa qua một trường tấm danh thiếp dặn dò Thẩm Nhất Tân về sau nếu gặp được thứ tốt có thể gọi điện thoại cho hắn, sau đó liền đem Thẩm Nhất Tân đưa đến ngoài cửa.
Đản đản,
chúng ta phát tài.
Vừa về tới trong xe, Thẩm Nhất Tân liền không nhịn được chăm chú mà ôm lấy Đản đản, hàng này quả thực quá cho lực rồi, thoáng cái tiểu cho mình cho tới hơn 100 vạn, cái này tìm Vương A Di thuê phòng, tìm lắp đặt thiết bị đội lắp đặt thiết bị tiền cũng không cần buồn rồi, nói, giữa trưa muốn ăn gì, ta làm cho ngươi.
Đản đản thiếu chút nữa không có bị Thẩm Nhất Tân kiếm chết, liền liễu dẫn con mới từ trong ngực của hắn dây đi ra, vừa mới thoát thân liền trực tiếp theo tay lái phụ nhảy đến chỗ ngồi phía sau, lẫn mất rất xa.
Ách, không có ý tư a, vừa rồi có chút kích động.
Có chút kích động.
Thẩm Nhất Tân cười cười xấu hổ, liên tục hướng đản đản xin lỗi, khuyên can mãi mới khiến cho đản đản cảm xúc chuyển biến tốt đẹp bắt đầu đứng dậy, nhưng hắn lại nói cái gì cũng không chịu ngồi vào phía trước.
Vậy ngươi ở phía sau ngồi xong, chúng ta lập tức trở lại.
Nói xong Thẩm Nhất Tân phát động ô tô, hướng phía Mây Trắng phố phương hướng chạy tới. Mà ở phía sau hắn, cũng có một cỗ không ngờ ô tô đồng thời khởi động, lén lút đi theo phía sau của bọn hắn,
Thẩm Nhất Tân đối với cái này không hề phát giác. Chờ hắn về tới trong tiệm, chiếc xe kia cũng ở phía sau dừng lại, mang theo kính dâm Tống lao bản theo trong cửa sổ xe thò đầu ra, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nguyên lai là cái khai mở sủng vật điếm, ta nói trước kia như thế nào chưa thấy qua đâu này. Vô luận theo phương diện nào xem Thẩm Nhất Tân đều là người ngoài nghề a, chỉ có như vậy một cái người ngoài nghề, tìm 5 vạn khối tiểu cắt ra hơn 100 vạn hồng ngọc bích, trong lúc này nhất định có kỳ quặc. Chương 134, ngươi đản đản bán hay không? Cáp Nhi, ngươi mang theo đản đản chơi trong chốc lát, ta còn có chút công việc. Trở lại trong tiệm, trực tiếp đem bả đản đản ném cho Cáp Nhi, chính mình lại nhanh như chớp lên lầu, ngay trong tiệm sinh ý cũng chẳng quan tâm dò xét vài lần. Bởi vì hiện tại nhất chuyện gấp gáp tình là trước đi xem cái này 120 vạn mình rốt cuộc có thể hay không nắm bắt tới tay, cùng cái này so với trong tiệm sinh ý ngược lại không coi là cái gì. Trở lại phòng ngủ mở ra điện thoại, hệ chặt thượng tương lai sủng vật điếm như trước không có cho mình phát tới bất cứ tin tức gì, Thẩm Nhất Tân không khỏi hơi chút thở dài một hơi, dùng tương lai sủng vật điếm mẫn cảm trình độ, chắc chắn sẽ không biết mình được như vậy một số lớn thu vào, đã hắn vẫn không nói gì, có phải là nói mình số tiền kia có thể xem như hợp pháp thu vào. Rốt cuộc muốn không nên hỏi hạ đâu này. Thẩm Nhất Tân mở ra đối thoại khung, chậm chạp không có quyết định, nếu người ta biết rõ vẫn còn tốt, không biết mình lại chủ động đưa lên đi lời nói chẳng phải là lô lớn rồi. Không nên không biết ta, hay là hỏi ở dưới tốt, hiện tại hỏi cho dù thu hồi đi cũng so cùng Vương A Di ký hiệp ước, hợp đồng mới bị tương lai sủng vật điếm thu hồi khoản tiền tốt, tối thiểu không cần gánh chịu trái với điều ước trách nhiệm không phải. Thẩm Nhất Tân khẽ cắn môi hạ quyết tâm, bắt đầu ở đối thoại khung ở phía trong đưa vào tin tức. Cái kia, ta hôm nay buồn bán lời 120 vạn, ngươi biết không? Ngu ngốc, ngươi toán học là Cáp Nhi dạy sao? Xuất ra đi 5 vạn khối, thu hồi lại 120 vạn, rõ ràng là buồn bán lời 115 vạn được chứ? Sau đó Thẩm Nhất Tân bị tương lai sủng vật điếm vô tình khinh bỉ. Ngươi quả nhiên biết rõ a. Thẩm Nhất Tân không chỉ có không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại có chút cao hứng, đã đối phương biết rõ chuyện này nhưng không có lại để cho hắn quên tiền. Chẳng phải là nói số tiền kia có thể chứa vào túi lao rồi. Hắn liền vội vàng hỏi, nói như vậy cái này hơn 100 vạn ta có thể lấy ra dùng. Lần này tính chất cùng lần trước lược không có cùng, lần trước cái kia 3.500 vạn tương đương toàn bộ là tiện tiện lợi nhuận, ngươi cái gì thành phẩm cũng không có trả giá, cho nên một phân tiền cũng không thể cho ngươi lưu lại, mà lần này tắc chính là không giống với lúc trước, ngươi ra 5 vạn khối, mà đản đản chỉ là giúp ngươi cung cấp một ít tin tức, thành phẩm cùng phong hiểm đều là ngươi gánh chịu. Quyết sách cũng là ngươi làm ra, cho nên ngươi có tư cách giữ lại một bộ phận. Tiền lời. Tương lai sủng vật điếm hồi phục nói. Ngạch, nghe ý tứ này hay là muốn bóc lột một bộ phận đi. Thẩm Nhất Tân lược tâm nhét, bất quá thoáng qua đã nghị thông suốt, nếu không đản đản chính mình ở đâu ra cái này 120. A không 115 vạn, phân ra một bộ phận cũng là nên vậy, vì vậy hắn hỏi tiếp, như vậy số tiền kia rốt cuộc làm như thế nào phân? Chia 3, 7 thành, lãi dòng nhuận 7 thành quy ngươi. Ba thành là đản đản nên đắc, ngươi vẫn là cùng lần trước đồng dạng quên đi ra ngoài đi. Tương lai sủng vật điếm lần này ngược lại đặc biệt rộng lượng. 115 vạn 7 thành là bao nhiêu? Thẩm Nhất Tân đếm trên đầu ngón tay tính một cái không có tính ra kết quả, cuối cùng là một mở ra điện thoại kèm theo máy tính. 115 vạn nhân với 0.7 tương đương 80 vạn lẻ 5 ngàn, nói mình như vậy cần quên đi ra ngoài 34 vạn 5 nghìn. Ta hiện tại thẻ thượng số dư còn lại có 10 vạn, hơn nữa cái này 80 vạn tiểu hơn 90 vạn. Tuy nhiên vẫn chưa tới 100 vạn, nhưng đệ nhất kỳ phí tổn nên vậy không sai biệt lắm đủ rồi. Cho Vương A Di tiền thuê nhà, tiền thế chấp là muốn duy nhất một lần thanh toán tiền, nhưng là cho lắp đặt thiết bị công ty khoản tiền chắc chắn hạng cũng không dùng, đến lúc đó dựa theo công tác của bọn hắn tiến độ trả tiền, có thể đem trả tiền thời gian kéo dài một ít, mà trong lúc này, chính nhà mình sủng vật điếm còn có thể không ngừng mà thu hoạch thu vào, nên vậy có thể một mực bảo trì đầy đủ tiền mặt lưu dùng cho các loại chi. Như vậy muốn hay không lại dẫn đản đản đi đánh bạc một lần đâu này. Nhưng này dạng cảm thấy có chút nguy hiểm, trong tiệm hơi chút ra chút ngoài ý muốn sẽ làm cho tài chính liên hoàn dây xích đứt gãy, mình cũng gặp phải phá sản nguy hiểm. Đúng vậy, vừa nghĩ tới hôm nay khai mở nguyên thạch hàng len dạ lúc mạo hiểm kích thích, Thẩm Nhất Tân tiểu tranh thủ thời gian bỏ đi ý nghĩ này, theo trước mắt đến xem đản đản buồn sự cũng là chỉ biết là tảng đá kia ở phía trong có thứ tốt, đúng vậy cái này thứ tốt đến tột cùng có bao nhiêu. Có thể đáng bao nhiêu tiền lại không cái đúng số, buổi sáng nếu không vận khí tốt quyết đoán đem không có khai mở hết hàng len dạ chuyển cho Âu Dương giáo sư, tiếp theo đao sẽ đem ngọc thạch cắt mang thai vậy. Cũng tiểu lấy không được 120 vạn A. Nếu lần sau nữa, hoa hơn vài chục vạn đồng tiền cuối cùng mua được nguyên thạch ở phía trong chỉ khai ra đến mấy vạn đồng tiền ngọc thạch nhưng làm sao bây giờ? Loại chuyện này cũng không là không thể nào A, hơn nữa ngẫu nhiên một lần khá tốt, đi nhiều lắm chỉ sợ cũng muốn chọc phiền toái, cho nên hay là thôi đi, Thẩm Nhất Tân lúc này còn không biết hắn đã bị người theo dõi. Mình có thể tìm được cái này 80 vạn đã là ngoài ý muốn chi hỉ, thật sự không thể nhận cầu quá nhiều, về phần cái này còn lại 34 vạn 5 nghìn tìm cái thời gian đi quên cho Trung Vân thành phố vườn bách thú tốt rồi. Lần trước đã muốn cho Thục Trung gấu trúc căn cứ cúng 3.500 vạn, về sau Cáp Nhi gặp được sự tình gì, Ngũ Quế giáo sư chắc chắn sẽ không để ý, hắn còn trông cậy vào sang năm Cáp Nhi tiếp tục đi lai giống nhỉ. Cần phải là tiện, đản đản hoặc là về sau khác sùng vật có cái gì tổn thương bệnh, Thục Trung gấu trúc căn cứ sợ là không giúp đỡ được cái gì, cho nên vẫn phải là cùng vườn bách thú đánh tốt quan hệ à, cái này là Thẩm Nhất Tân lựa chọn Trung Vân thành phố vườn bách thú nguyên nhân chủ yếu. Tiền vấn đề đã muốn giải quyết. Thẩm Nhất Tân tự nhiên tâm tình thật tốt, lập tức xuống lầu mang theo Cáp Nhi cùng Đản Đản đi quả sơ điếm mua thức ăn đi, chuẩn bị trong chốc lát hảo hảo mà khao Đản Đản một phen. Cá chấm cỏ, mang còn có một chút mặt khác phối liệu, Thẩm Nhất Tân rất nhanh chọn xong gì đó, lấy ra điện thoại di động chuẩn bị cho bà chủ thanh toán. Cứ như vậy ít đồ, giao cái gì tiền? Lấy đi, coi như ta thỉnh Đản Đản ăn được, chỉ cần Đản Đản có thể hảo hảo dạy cho chúng ta khiêu vũ, ta ngay cả đưa tiễn ngươi một tháng. Bà chủ lập tức bưng kín mã 2 triệu. Trước kia Cáp Nhi đến thời điểm cũng không còn cái này đãi ngộ à, quảng trường vũ cứ như vậy có mị lực. Một cái liên tiếp cho Đản Đản đưa tiền ăn, một cái đều không cho ta thanh toán rồi, còn có mà ngay cả công chúa đều thích thú, Thẩm Nhất Tân cảm thấy có chút vô pháp tưởng tượng. Vương A Di, ngươi nếu lại nói như vậy ta lần sau nhưng không có ý tứ đến nữa à. Thẩm Nhất Tân lại không chịu chiếm điểm ấy tiện nghi, cuối cùng vẫn là cho tiền. Trở lại trong tiệm, làm xong cơm trưa. Lại bận rộn một cái buổi chiều, đợi ăn hết lúc ăn cơm tối, Vương A Di vừa chuẩn lúc đến trong tiệm, chuẩn bị tiếp Đản Đản đi tiếp tục khiêu vũ. Lập tức là tốt rồi, đợi các nàng thu thập xong phòng bếp chúng ta cùng đi. Thẩm Nhất Tân vội vàng cho Vương A Di rót một bình trà, hắn còn đánh tính toán đón lấy lúc này tiếp tục hỏi thăm thuê nàng cửa hàng sự tình nghỉ. A Tân, cái này trà giống nhau a, ngày mai ta cho ngươi mang một ít tốt tới. Vương A Di thật cũng không khách khí. Vậy thì cảm ơn Vương A Di. Lần này Thẩm Nhất Tân thật cũng không chối từ, lập tức chính mình muốn cho nàng hơn 10 vạn, có điểm lá trả tính toán cái gì. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Vương A Di ngược lại trước lên tiếng, cái kia A Tân A, ngươi Đản Đản bán hay không A? Chương 135, nắm bắt tiệm mới. Ngươi muốn mua Đản Đản nói mua Đản Đản, có thể hay không gia tăng cái ngươi hay sao? Khiến cho giống như ngươi cùng với Lao Phật gia đồng dạng, chẳng lẽ còn muốn cho ta tiến cung đi hầu hạ ngươi? Bán, đương nhiên bán, bất quá vẫn quy củ cũ. Muốn Đản Đản nguyện ý cùng ngài đi mới được. Ai, trong khoảng thời gian này rất bận, cũng không kịp nghiên cứu Đản Đản giá trị con người rốt cuộc là bao nhiêu, trong chốc lát đắc tìm tương lai sủng vật điếm hỏi một chút. Nếu khiến cho cùng lần trước đồng dạng đại trận chiến, A Di cũng không có gì tin tưởng, trong khoảng thời gian này ngươi tiểu cho ngươi Đản Đản mang theo chúng ta khiêu vũ, ta xem có thể hay không đem bà tiểu gia hỏa này hống cao hứng. Vương A Di có lẽ cảm thấy Đản Đản cùng mình còn chưa đủ thân mật, cho nên sẽ không có tiếp tục dưới lên hỏi. Mà là thối một bước đưa ra yêu cầu. Được a, không có vấn đề, dù sao hắn cũng rất ưa thích khiêu vũ. Phòng trưng giúp Đản Đản tìm chủ nhân cũng sẽ không dễ dàng như vậy, trước hết khiến nó ở bên ngoài nhiều cùng người tiếp xúc một chút a, nói không chừng ngày đó tiểu đụng phải thân hòa độ đạt tiêu chuẩn người nữa nha. Nói xong chuyện này, Thẩm Nhất Tân thừa cơ lại hỏi mặt tiền cửa hàng vấn đề đến, Vương A Di, tiểu lần trước cùng ngài nói chính là cái kia sự tình, ta hiện tại đã muốn nghĩ kỹ, ta nguyện ý đem bả ngài mặt tiền cửa hàng thuê xuống. A. Xem ra A Tân ngươi cái này sinh ý tốt vượt quá tưởng tượng của ta A. Vương A Di lược hơi có chút kinh ngạc, lưỡng cửa tiệm tiểu lần lượn, mỗi ngày chỗ gần khách nhân số lượng nàng cũng nhìn ở trong mắt, bình thường không có chuyện cùng Thẩm Nhất Tân nói chuyện phiếm đối với sùng vật ngành sản xuất lợi nhuận tình huống cũng biết đại khái, như thế nào tính toán hắn mấy tháng này cũng không còn kiếm được nhiều tiền như vậy A. Trong tiệm đảo là không có kiếm được nhiều như vậy, bất quá ta theo địa phương khác làm ít tiền, tính toán xuống miễn cưỡng cũng đủ đệ nhất kỳ phí dụng. Cam đoan chậm trễ không được cho ngài giao tiền thuê nhà. Thẩm Nhất Tân hàm hồ nói. Vừa nói như vậy Vương A Di sẽ không thiệt nhiều hỏi, nhà ai việc buôn bán đều đối với tiền của mình nơi phát ra giữ bí mật, đã Thẩm Nhất Tân lấy tới tiền, hơn nữa nàng đối với Thẩm Nhất Tân ấn tượng không sai, như vậy tựa hồ có thể cân nhắc đáp ứng rồi, phải biết rằng hiện tại phải tìm được một cái tượng Thẩm Nhất Tân như vậy trung thực thuê khách cũng không dễ dàng, đã tất cả mọi người lẫn nhau quen thuộc, như vậy mở rộng hợp tác tựa hồ cũng rất hợp thích. Đi a. Ta đây trước mang ngươi đi bên cạnh trong tiệm nhìn xem, chờ ngươi xác nhận không sai về sau, chúng ta sẽ đem hợp đồng cho ký. Vương A Di dứt lời mang theo Thẩm Nhất Tân đến bên cạnh trong tiệm. Gian phòng này cửa hàng cùng Thẩm Nhất Tân nhà này điếm đồng dạng đều là cao thấp 2 tầng kết cấu, chỉ là diện tích thượng nếu so với thẩm nhất tân sủng vật điếm lớn hơn nhiều, hai tầng cộng lại đã muốn vượt qua 500 mét vuông, hiện tại trong tiệm không có khách nhân nào, container thượng cũng cơ hồ không có gì hàng hóa, xem ra Vương A Di thật sự không muốn làm. Cái này bình đại hồng bảo ngươi lấy về uống đi. Vương A Di còn nhớ rõ mới vừa nói qua lời mà nói, theo ngăn tủ thượng lấy ra một lon đóng gói tinh mỹ lá trà cho thẩm nhất tân đưa tới. Hi, vậy thì cảm ơn Vương A Di. Thẩm nhất tân cũng không già mồm cái láo, về sau liên hệ thời điểm còn khá nhiều loại, có rất nhiều hồi báo cơ hội, cho nên tiếp nhận lá trà bình đưa cho các nhi. Ừm, chính mình mở rộng mặt tiền cửa hàng chủ yếu chính là vì hàng này, có thể nào không đem hắn dẫn sang đây xem. Thẩm nhất tân chỉ vào vị trí phía trước nói ra, các nhi, ta ở chỗ này cho ngươi trồng một mảnh tiểu trúc lâm, sau đó trồng mấy cây đại thụ được không? Đến lúc đó đem bả lầu 2 đả thông, mái nhà đổi thành thủy tinh, lại để cho ánh mặt trời có thể chiếu xạ đến trong phòng rừng trúc cây cối thượng, chắc hẳn cấp nhi sẽ thích ra. Chỉ là làm như vậy lời mà nói, lầu 2 hơn 200 mặt bằng tích muốn lãng phí hơn phân nửa rồi, hơn nữa lầu 1 cũng chỉ muốn lưu đủ hơn 100 mét vuông, buôn bán diện tích nhưng lại khuyết trương lớn hơn không được bao nhiêu. Theo việc buôn bán góc độ mà nói, loại này cải tạo không hề nghi ngờ phải không có lợi nhất, có quá nhiều diện tích cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào lãng phí, nhưng chỉ cần cấp nhi ưa thích, cái này lại được coi là cái gì đâu này. Ừm. Cấp nhi ngốc núc ních cười, ngóc lên đầu to nhìn về phía trần nhà, tựa hồ suy nghĩ giống như căn phòng này ở phía trong nếu che kín trúc tử cùng đại thụ lại hội là cái dạng gì nữa trời. Sau đó, đu ạng một tiếng ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống trên mặt đất, ai, hàng này đầu thật sự quá lớn. Ngửa ra sau góc độ hơi chút lớn điểm tiểu mất đi trọng tâm ngã sắp xuống. Ha ha, cấp nhi ngươi chiêu thức ấy bờ mông về phía sau bình xa lạc nhạn thức học được rất tượng. Thẩm nhất tân cười so ra ngón tay cái, chỉ cần cùng hàng này cùng một chỗ, tâm tình tổng hội cảm thấy sung sướng a. Cấp nhi ủy khuất xoa xoa bờ mông, tội nghiệp nhìn về phía thẩm nhất tân, tựa hồ muốn nói, người ta đều đau thành như vậy, ngươi còn cười nhạo, thật sự là quá không hiền hậu. Uy, ngươi ban đầu ở trên núi lăn qua lăn lại đều không hô đau. Điểm ấy liền chịu không được a. Thẩm nhất tân cười hì hì nhìn xem hắn, chính là không nói lời nào, một lát sau cấp nhi cũng không biết là đau nhiệt tình trì hoãn đi qua vẫn cảm thấy chính mình bị nhìn xuyên rồi, yên lặng mà bò lên, lại tiến đến thẩm nhất tân trước mặt ôm lấy chân của hắn. Lầu trên lầu dưới chuyển vài vòng, cẩn thận xem qua mỗi một chỗ chi tiết, tỉ mỉ, không có phát hiện vấn đề gì quá lớn, vì vậy thẩm nhất tân hướng Vương A Di hỏi, người xem hợp đồng này ký bao lâu tốt? Tối thiểu ký 3 năm. Dù sao ngươi muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy, thời gian ngắn ta không dễ làm. Rất nhanh hai người thương lượng tốt chi tiết, tỉ mỉ, 3 năm trước hiệp ước, hợp đồng, năm thứ nhất tiền thuê mỗi tháng 5 vạn, năm thứ hai dâng lên 5%, năm thứ ba cũng giống như vậy, bởi vì thẩm nhất tân muốn làm đại cải trang, cho nên tiền thế chấp gia tăng đến 15 vạn, nếu như hắn 3 năm trong muốn thoái tô khoản này tiền thế chấp phải không thối, mỗi quý giao một lần tiền thuê, mỗi quý bắt đầu số năm trước kia tiền thuê phải giao cho Vương A Di. Bằng không tiểu truy cứu trái với điều ước. Trách nhiệm. Ngươi bây giờ có thể tìm người đến đo đạc mặt tiền cửa hàng, tiến hành giai đoạn trước xếp đặt thiết kế, cụ thể giao phòng phải đợi đến tháng sau, bằng không thì ta nhiều như vậy gì đó cũng không còn địa phương phóng đi. Hợp đồng đàm luận đem hỉ tính ra, Vương Á Di nói ra cuối cùng hạng nhất yêu cầu. Cái này không có vấn đề, dù sao ta tìm nhà thiết kế làm phương án cũng muốn thời gian. Điểm này đối với Thẩm Nhất Tân cũng là có lợi, nhiều một tháng tiền của hắn cũng có thể dư giả một ít. Gọi điện thoại gọi tới luật sư ký hết hợp đồng, cho Vương A Di nộp 5 vạn khối tiền đặt cọc, chuyện này cứ như vậy hoàn tất rồi, đệ nhất kỳ tiền thuê nhà còn có tiền thế chấp muốn tới giao phòng thời điểm mới cho. Sau đó thỉnh Vương A Di cùng vị này gọi Trương Đan Tuyền luật sư ăn cơm, lại gọi điện thoại liên lạc với cho lúc trước hắn làm lắp đặt thiết bị nhà thiết kế, hẹn rồi ngày mai đến trong tiệm đo đạc phòng ở hơn nữa câu thông mục, đợi những chuyện này bề bộn xong, đã là hơn 7 giờ tối. Vương A Di liên tục không ngừng mang theo đản đản đi tiếp tục vì quảng trường vũ trận đấu mà cố gắng huấn luyện, Sếp Phịu cũng đi theo cùng nơi đi, Tôn Thiến Tắc chính là tiếp tục đi quán ba ca hát, trong tiệm cũng chỉ còn lại có Thẩm Nhất Tân cùng Cấp Nhi hai cái. Tựa hồ cũng nên nhìn xem đản đản giá trị con người, còn có mua sắm hắn đến tột cùng cần gì chính là hình thức yêu cầu. Thẩm Nhất Tân tựa ở trên ghế salon mở ra điện thoại, điều đình cùng tương lai sủng vật điếm đối thoại khung, đem tin tức phát tới. Phúc đợi chứng kiến đản đản giá trị con người, Thẩm Nhất Tân trực tiếp một ngụm nước phun ra đến. Chương 136, đản đản giá cả. Đại ca, có không có lầm. Gấu trúc chỉ cần 22.222 khối nhị mao 2, nói chuyện như vậy trôi chạy vẹn chỉ cần 38.384 khối tam mao 8, kết quả cái này trích cho gấu trúc lại muốn 18.888 khối tam mao 8. Ngươi có phải hay không nhiều đánh cho một vị tính ra? Chứng kiến mấy cái chữ này, Thẩm Nhất Tân thiếu chút nữa sắp chết, đây là thành tâm không để cho mình đem bà Đản Đản bán đi à. Vừa còn suy nghĩ nếu giá cả phù hợp lời nói tiểu đi xem Đản Đản cùng Vương A Di thân hòa độ có đủ hay không, hiện tại xem ra tựa hồ không cần nhiều sự tình rồi, Vương A Di nếu nghe được cái giá tiền này vẫn không thể đem mình mắng chết. Ngươi cũng không muốn muốn từ thu được cái này trích chó gấu trúc về sau, ngươi gia tăng rồi bao nhiêu thu vào. Nhìn nhìn lại vẹn, điều này có thể so sao. Cái giá tiền này đã muốn rất hiền hậu, thiếu niên, tranh thủ thời gian cố gắng đi giúp hắn tìm được chủ nhân A, như vậy ngươi có thể cầm bắt được 18.888 khối 8 mao 9 trích phần trăm. Tương lai sủng vật điếm coi như phúc hậu, cuối cùng một vị tính ra trả lại cho hắn 4 bỏ 5 lên. Mẹ trứng, tiện tiện đúng vậy cho ta buôn bán lời 3.500 vạn A, còn không phải bị ngươi vơ vét tài sản đi. Ngẫm lại tiểu tâm nhét không được, xem ra tương lai sủng vật điếm là không có ý định sửa đổi giá tiền. Cho nên Thẩm Nhất Tân đành phải buông tha cho cùng hắn tiếp tục mặc cả ý định, ngơ ngác nhìn xem chính trong đại sảnh gian mang theo những kia sủng vật chơi đùa cắp nhi, kế tiếp rốt cuộc nên đi chỗ ấy tìm như vậy thổ hào đâu này. Không chỉ có phải có tiền, hơn nữa thân hòa độ cũng muốn phù hợp yêu cầu, xem ra cái này Đản Đản so tiện tiện còn muốn khó bán a. Thẩm Nhất Tân lại bắt đầu đau đầu rồi, bắt đầu từ ngày mai chỉ cần có người đối với Đản Đản sinh ra hứng thú, vậy thì dùng thân hòa độ khảo thí áp xem xét hạ a, chỉ cần thân hòa độ có thể đạt tiêu chuẩn, tiền vấn đề lại cân nhắc a. Khá tốt buổi tối Vương A Di đem bà Đản Đản đưa tiễn lúc trở lại cũng không có hỏi tham giá cả, cái này lại để cho Thẩm Nhất Tân hơi chút thở dài một hơi, hiện tại cái kia gian mặt tiền cửa hàng nhưng còn không có giao tiếp đâu rồi, nếu Vương A Di dưới sự giận dữ xé bỏ hợp đồng đã có thể nguy rồi. A Tân A, ngươi cái này Đản Đản cũng quá cơ linh đi à nha. Ừ, vừa rồi lại đang trên quảng trường nhặt được nhiều cái tiền xu trở về. Vương A Di mở ra bàn tay, lộ ra vài miếng thép băng. Xem ra Đản Đản lại đang trên quảng trường hiển lộ thiên phú của nó kỹ năng. Ha ha, người này chứng kiến loẹ loẹ sáng lên mấy cái gì đó tiểu chuyển đuôi mù con người. Thẩm Nhất Tân đập vào ha ha ứng phó đạo, cuối cùng là đem Vương A Di qua loa đi qua, đúng vậy hắn lại không nghĩ rằng Đản Đản tại trên quảng trường nhặt tiền một màn đã muốn rơi xuống hữu tâm nhân trong ánh mắt. Xem ra thứ này hoàn toàn chính xác có tầm bảo buồn sự a, sùng vật điếm bên ngoài trong ô tô. Ngọc khí điếm Triệu lao bản sờ lên cằm ánh mắt lom lom nhìn thông qua cửa sổ thủy tinh nhìn xem sùng vật trong tiệm Đản Đản, mãi cho đến Thẩm Nhất Tân kéo lên bức màn đóng lại cửa tiệm mới lưu luyến không rời rời ánh mắt. Ừm, xem ra thứ này thường xuyên đi trên quảng trường khiêu vũ, ngày mai tại tìm cơ hội thăm dò hạ, có lẽ có thể. Triệu lao bản một bên suy nghĩ thử phương án, một bên phát động ô tô chuẩn bị phản hồi trong tiệm, nếu cái này trích cho gấu trúc thực sự buồn sự như vậy, vậy nhất định phải nghĩ biện pháp bắt nó đem tới tay. Quản chi là hoa nhiều hơn nữa tiền cũng đáng được. Hắn đã muốn không thể chờ đợi được bắt đầu ý ý chính mình mang theo Đản Đản tại Myanmar, Thải Vân Chi Nam đổ thạch trên trận đại sát tứ phương, một đêm phất nhanh tình cảnh. Ngày hôm sau vốn đến phiên Sẹp Phịu nghỉ ngơi, dựa theo ý của nàng muốn mang Cắp Nhi cùng Đản Đản cùng đi vùng ngoại ô du ngoạn, đáng tiếc Thẩm Nhất Tân đã muốn hẹn ước lắp đặt thiết bị nhà thiết kế, cho nên hắn chỉ phải sửa lại kế hoạch, đem chính mình ngày nghỉ điều chỉnh đến ngày mai. Ăn quá bữa sáng mở ra cửa tiệm bắt đầu buôn bán. Cũng không lâu lắm lắp đặt thiết bị công ty nhà thiết kế Lý Chấn đã đến, hiện tại Thẩm Nhất Tân trong tiệm lắp đặt thiết bị chính là bọn họ công ty xếp đặt thiết kế thi công, Thẩm Nhất Tân xem hết thành chất lượng không tệ, vì vậy tiểu muốn cùng bọn hắn tiếp tục hợp tác. Thẩm lão bản, ngài cái này sinh ý đúng vậy càng làm càng lớn nữa à? Đi vào trong tiệm chứng kiến Cắp Nhi cùng Đản Đản, như cũng là trước sừng sốt hạ sau đó tranh thủ thời gian đưa lên vài câu khen tặng lời nói. Khách sáo qua đi, Thẩm Nhất Tân trực tiếp đem hắn đưa bên cạnh trong tiệm nhìn một vòng trong tiệm tình huống. Sau đó trở về tiếp tục thảo luận, ta đã cùng bên cạnh điếm lao bản đàm tốt rồi, tháng sau có thể bắt đầu thi công, các ngươi muốn trong đoạn thời gian này đem bả phương án lấy ra, nếu như phương án làm tốt lắm, hơn nữa giá cả cũng phù hợp lời mà nói, ta đây cứ tiếp tục cùng công ty của các ngươi hợp tác. Không có vấn đề, chúng ta công ty trình độ ngài còn không tin được sao? Ngài có yêu cầu gì cứ việc nói. Dứt lời Lý Chấn lấy ra bút ký cùng ký tên bút chuẩn bị ghi chép Thẩm Nhất Tân yêu cầu. Ta ý định đem bả lầu 2 đả thông. Mái nhà đổi thành ánh mặt trời rạng, sau đó cho trong phòng trồng thượng một ít trúc tử cùng đại thụ. Mây xanh phố cái kia ra nhà hàng Tây ngươi đi qua không có. Cùng với chỗ đó ánh mặt trời phòng không sai biệt lắm là được. Thẩm Nhất Tân tinh tế đem bả yêu cầu của mình nói một lần, thậm chí còn lấy ra nhà hàng Tây ảnh chụp cho bọn hắn tham khảo. Loại này trong phòng cảnh quan xếp đặt thiết kế chúng ta cũng đã làm không ít, lấy trước kia chút ít phần lớn là dùng tại to lớn trung tâm thương mại trung đỉnh, như loại này sát đường tiểu điếm mặt trước kia thật đúng là chưa làm qua. Bất quá ngài cũng không cần lo lắng, trong đó quy tắc là tương thông, chỉ cần căn cứ thực tế tình huống hơi chút điều chỉnh hạ là được. Lý Chấn cân nhắc trong chốc lát, cả cảm thấy tựa hồ cũng không có khó khăn quá lớn, tiểu gọn gàng đáp ứng xuống. Sau đó bọn hắn lần nữa đi vào Vương A Di lá trà điếm, lấy ra công cụ kỹ càng đo đạc trong tiệm nhỏ, ghi chép tại vợ thượng, ý của ngài ta hiểu được, gian phòng số dữ liệu ta cũng vậy thu thập đến, trong chốc lát ta liền cho dẫn người đi Trung Vân thành phố mấy chỗ có cùng loại xếp đặt thiết kế địa phương đi thi xem xét khảo sát, sau đó trong một tuần lấy cho ngài ra sơ bộ phương án, đến lúc đó chúng ta lại tiếp tục thảo luận. Vậy được, chuyện này tiểu ta cầu các ngươi rồi. Thẩm Nhất Tân hơi chút giữ lại dưới. Nhưng mà Lý Chấn vội vã muốn đi khảo sát cũng không có lưu hạ ăn cơm trưa, Thẩm Nhất Tân vì vậy đưa hắn đưa tiễn tới cửa. Sếp Hiệu, đem bả lần trước cái kia thông báo tuyển dụng thông báo tiếp tục dán xuất hiện đi. Đã mặt tiền cửa hàng muốn mở rộng, như vậy nhận người sự tình cũng nên một lần nữa mở ra. Tốt, lão bản ngươi muốn đem Vương Á Di mặt tiền cửa hàng thuê xuống. Sếp Hiệu một bên tại trong ngăn kéo tìm kiếm thông báo tuyển dụng thông báo vừa nói. Đúng vậy à, hiện tại nhà này điếm, cấp nhi ngay cái khiến cho địa phương đều không có. Thật sự không thích hợp à, đến lúc đó cho nó trồng điểm trúc tử đại thụ cái gì thì tốt rồi. Thẩm Nhất Tân thuận miệng đáp. Đáng tiếc chính là suốt đến trưa cũng không có gặp được người đến nhận lời mời, mà đến buổi tối, Vương A Di lại đây tiếp đản đản đi nhảy quảng trường vũ rồi, lần này Thẩm Nhất Tân cũng mang theo Cáp Nhi cùng tới. Quả nhiên đến rồi, chờ bọn hắn đến trên quảng trường, tại trong ô tô chờ đã lâu Triệu lão bản giao động lên xe cửa sổ, đối với tay lái phụ người trẻ tuổi nói câu, thấy không? Chính là tại trên võ đài múa dẫn đầu cái kia trích, trong chốc lát dựa theo ta mới vừa nói xử lý, ngàn vạn không cần phải xảy ra sự cố. Ta biết rồi. Tay lái phụ thượng người trẻ tuổi mở cửa xe đi xuống. Chương 137, đản đản bị người theo dõi. Tụ hợp doanh tiêu. Có gan nam nhân tượng võ đại lang, nhát gan nhu nhược không có chí khí, cùng như vậy tia cùng một chỗ, cuộc sống không có khoái hoạt cùng kinh hỉ. Có gan nam nhân tượng võ nhị lang, không hiểu tư tưởng cậy mạnh khí. Đầy trong đầu đều là chủ nghĩa anh hùng, rất ngu rất ngây thơ không biết lượng sức, ta tây môn quan nhân, ngươi ở đâu ở phía trong, cả ngày lẫn đêm ta kêu gọi ngươi đương làm tiếng âm nhạc vang lên thời điểm, Thẩm Nhất Tân lại cho quỷ. Ta nói bác gái đại thẩm, a di các tỷ tỷ, các ngươi tuyển khúc vì cái lông đều như vậy ma tình a. Xem ra ta thật sự là ố rồi, ngay xấu như vậy bức khúc đều chưa từng nghe qua, các ngươi mới được là đuổi sát lưu hành tuyến đầu mới người phóng khoáng lạc quan. Sếp hiển nhiên không biết cái này thủ khúc ở phía trong điện cố, như trước nương theo lấy âm nhạc tiết tấu đi theo đản đản động tác nhảy vận luật cảm giác rất mạnh vũ đạo. Ngươi nói ta muốn là đem bả cái này đoạn chụp được đến phát đến sổ cổ vị ạ trên website đi, sau đó đem ca từ ý tứ phiên dịch thành địa phương ngôn ngữ, sếp tại sổ cổ vị ạ nhân dân trong lòng hoàn mỹ hình tượng có thể hay không lập tức phá toái. Nói như vậy ta sẽ bị người đánh chết ta. Những thứ không nói khác, chính là ản phật chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Cho nên hay là thôi đi, Thẩm Nhất Tân thập phần tiếc nuối buông tha cho ý nghĩ này, tự lại để cho công chúa cái này đoạn hắc lịch sử bảo tồn tại ta máy tính phần cứng ở phía trong A, vật như vậy còn là mình thưởng thức tốt, thật sự không nên truyền tin. Đản đản chỗ biên vũ đạo cùng các nàng ngày xưa nhảy đắc những kia rất là bất đồng, độ khó cũng không có gia tăng bao nhiêu, xem xét tính nhưng lại sâu sắc tăng lên, mà ngay cả bình thường những kia đối với quảng trường vũ chẳng thèm ngó tới người cũng tò mò vây quanh tới, thưởng thức các nàng vũ bước. Cái này cũng cơ hồ thành chi mây trắng phố những kia người rảnh rỗi đám bọn họ mới giải trí phương thức. Cho nên người trẻ tuổi kia cũng giả dạng làm xem náo nhiệt người xem chen vào trong đám người, chịu đựng nhàm chán một mực đã gặp các nàng luyện tập chấm dứt, lúc này mới lén lút về tới trên xe. Đản đản, cùng A Di nói gặp lại, chúng ta đi trở về. Các nàng khiêu vũ nhảy xong rồi, Thẩm Nhất Tân cũng mang theo Cáp Nhi theo trong quán cà phê đi ra, chuẩn bị cùng đản đản một khối trở về. Ừm. Đản đản đi đâu? Ai ngờ vừa nghiêng đầu lại cùng Vương A Di nói hai câu nói, đản đản đã không thấy tăm hơi, khá tốt không đợi Thẩm Nhất Tân lấy ra điện thoại di động, Sếp Phiểu liền phát hiện đản đản tung tích, bên kia, vừa chạy đến bùn hoa bên kia đi. Nàng thân thủ chỉ hướng bùn hoa, chỉ thấy đản đản chính ghé vào trên khóm hoa, đem bả móng vuốt vươn tiến trong bụi hoa. Đây cũng là phát hiện vật gì tốt rồi. Thẩm Nhất Tân hiếu kỳ đưa tới, hai ngày trước mỗi lần nhảy hết vũ tiểu cho mình đưa tới một bả tiền lẻ, hôm nay xem ra tựa hồ có đại thu hoạch. Tại trong bụi hoa đào lộng kiếm một hồi nhi, đản đản chạy về đến mở ra chính mình hai móng, chỉ thấy ngoại trừ vài miếng tiền xu bên ngoài, móng vuốt ở phía trong còn có một khối nho nhỏ ngọc bài, ước chừng tấc hơn vuông, trên mặt còn dính một chút bùn đất, tựa hồ vừa bị hắn móc ra. Đây là ngươi mới vừa ở bùn hoa ở phía trong tìm được hay sao? Thẩm Nhất Tân cầm bước lên ngọc bài hỏi, đản đản nghe vậy liên tục gật đầu, tựa hồ tại vì chính mình khoe thành tích. Vậy mới tốt chứ? Thẩm Nhất Tân vô vô đản đản cái bụng. Lập tức tìm được Vương A Di, Vương A Di, ngài tranh thủ thời gian hỏi một chút có phải là lại có người ném gì đó rồi. Hẳn là hôm nay vừa dứt ở dưới A. nếu hai ngày trước ngay tại lời nói chỉ sợ sớm đã bị Đản Đản tìm đến, nhưng mà hỏi một vòng lại thủy chung không tìm được ngọc bài chủ nhân, không biết có phải hay không là đi trước, trước thả ta ở đây à, ngày mai ta hỏi lại hỏi, bất quá thứ này nhìn về phía trên ngọc chất chạm trổ đều giống nhau, nên vậy giá trị không có bao nhiêu tiền, đã đánh mất cũng không có gì đáng tiếc. Vương A Di tiếp nhận ngọc bài dò xét một lát nói ra. Vậy là tốt rồi, chúng ta đây hãy đi về trước. Nghe thế lời nói, Thẩm Nhất Tân hơi chút yên lòng, mang theo Cáp Nhi cùng Đản Đản chậm gì gì hướng trong tiệm đi đến. Mà Triệu lão bản tắc chính là càng thêm chắc chắn Đản Đản chỗ bất phàm, không cần phải nói vừa rồi cái kia khối ngọc bài chính là hắn lại để cho người trẻ tuổi này giấu đắc, hắn bắt đầu cân nhắc bắt đầu đứng dậy, nên dùng cái dạng gì phương pháp xử lý đem bà Đản Đản đem tới tay lâu này. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nhất Tân vừa mở ra cửa tiệm không bao lâu, thì có một gã khách nhân đi đến, hắn vốn là tại sủng vật lồng sắt bên cạnh không yên lòng nghe Tôn Thiến giới thiệu, ánh mắt nhưng vẫn tại Đản Đản trên người bay tới thổi đi, một lát sau hắn làm bộ lơ đãng hỏi, cái kia chỉ là cái gì động vật? Thoạt nhìn nhưng thật ra vô cùng đáng yêu. Đây chẳng qua là Nhật Bản chó gấu trúc, kỳ thật chính là hạc, thuộc về khuyển khoa động vật, tính cách tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, Tôn Thiến cũng không có cảm thấy được khác thường, như trước dựa theo Thẩm Nhất Tân giáo sư tri thức giới thiệu. A, nghe ngược lại rất có ý tứ. Nói như vậy cái này trích chó gấu trúc cũng là có thể bán ra đúng không? Khách nhân kiềm chế ở kích động, đi đến Thẩm Nhất Tân trước mặt hỏi. Ừm, đương nhiên cũng bán, bất quá cái này trích so sánh đặc thù, đắc hắn tán thành ngươi chúng ta mới có thể ra bán, chúng ta cũng hy vọng sủng vật có thể gặp được đến phù hợp chủ nhân, như vậy đối với lẫn nhau đều là chuyện tốt. Thẩm Nhất Tân gật đầu đáp, bên cạnh Sẹp Phỉu đành phải phiền muộn đem bà ba lô bông, chẳng lẽ hôm nay lại không thể đi ra ngoài chơi? Vậy làm sao dạng mới có thể tìm được hắn tán thành đâu này? Khách nhân bị lý do này khiến cho có chút không hiểu thấu, tại hắn xem ra chỉ cần mình trở ra lên giá tiền cái kia có thể mua, còn có chú ý nhiều như vậy làm cái gì? Hắn hơi có vẻ không kiên nhẫn hỏi, ngươi nói cái giá cả à, giá cả phù hợp chúng ta nói sau những thứ khác. 18.8888 khối 8 mao 8, xin miễn mặc cả, mặt khác còn muốn tìm được hắn tán thành. Thẩm Nhất Tân lần nữa cường điệu điểm này. 18 vạn. Khách nhân há to miệng, lộ ra nhưng mấy cái chữ này vượt ra khỏi dự tính của hắn, hắn nhịn không được thốt ra, ngươi đây là ăn cướp à? Dù sao chính là cái giá tiền này, ngài cảm thấy đắt tiền, xa hoa lời nói còn có thể nhìn xem mặt khác sùng vật sao, nhưng kia giá cả tương đối thấp một ít. Ta cũng không muốn bán mắc như vậy à, làm gì được ta không có định giá quyền à? Ngài có lẽ hay là giữ lại chính mình chơi à? Khách nhân lắc đầu, bước đi ra trong tiệm, đi đến trên đường rẽ vào hai cái ngoặt. Đi vào ngọc khí điếm Tống lao bản trên xe, đem sự tình vừa rồi tinh tế nói một lần. 18.8. Tống lao bản cũng là hơi cảm giác kinh ngạc, bất quá thoáng qua tiểu khôi phục bình thường, Thẩm Nhất Tân dựa vào cái này trích chó gấu trúc tại hắn chỗ ấy dùng 5 vạn khối buôn bán lời hơn 100 vạn, tượng bảo bối như vậy bán cái 18 vạn tuyệt không quý a. Chỉ là hắn tại sao phải bán ra đâu này? Trong lúc này có phải là có vấn đề? Chẳng lẽ là người khác cho mình đào hầm? Làm một chuyến này khó tránh khỏi muốn suy nghĩ nhiều một ít, Tống lao bản không khỏi nghĩ nổi lên cái kia dựa vào đồ cổ mèo chén bán mèo câu chuyện đến, chẳng lẽ bọn hắn dùng cũng là cái này đường lối. Nhưng cái kia khối nguyên thạch thật là chính mình trong tiệm A. Cái này nhưng không làm được giả. Lão bản, bọn hắn đi ra. Chính cân nhắc gian, vừa rồi giả trang khách nhân tiểu tử vô vô bờ vai của hắn, Tống lao bản theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy Thẩm Nhất Tân mang theo cái kia trích chó gấu trúc lên xe. Cùng đi lên xe một chút. Tống lao bản cũng phát động ô tô đi theo đằng sau. Chương 138, không được chúng ta tiểu trộm A. Đúng rồi, lão bản kia còn nói không riêng gì tiền vấn đề, còn phải cái kia trích chó gấu trúc tán thành ngươi, ngươi mới có thể mua, cùng với trước kia hắn bán vẹn thời điểm nói đồng dạng. Xem ra cái này hai người đối với Thẩm Nhất Tân quả thực rơi xuống chút ít công phu, ngay trước kia bán ra tiện tiện sự tình đều đánh nghe rõ ràng. Tiểu Vu, nói hắn như vậy thật là ý định bán đi. Một nhắc nhở như vậy Tống lao bản ngược lại yên lòng, hắn cũng đã được nghe nói Thẩm Nhất Tân cự tuyệt người khác hàng trăm hàng ngàn vạn cầu mua tiện tiện câu chuyện. Hẳn là, bất quá, Tống ca, đây chính là 18 vạn A, ngài không biết là mắc tiền một tí sao. Tiểu Vu có chút không rõ Tống lao bản vì cái gì càng muốn mua cái này trích chó gấu trúc. Ha ha, nghe nói chó gấu trúc có thể vượng tài, chơi ta đám bọn họ cái này làm được đối với mấy cái này tặng thưởng có lẽ hay là đem so với so sánh nặng. Tống lao bản đương nhiên không chịu nói ra chân thật nguyên nhân. Thẩm Nhất Tân nhưng không biết sau lưng có người đi theo, một mạch nhi đem xe chạy đến vùng ngoại ô bờ sông, đem xe đứng ở bãi sông thượng, mở cửa xe đem bà Cáp Nhi cùng Đản Đản phóng ra, hắn vô vô Đản Đản bả vai, đi thôi, hôm nay cố gắng lên kiếm một ít cá, chúng ta có thể ăn được hay không no bụng đã có thể toàn bộ nhờ vào ngươi.
Ừm.
Đến giã ngoại, Cáp Nhi có vẻ đặc biệt hưng phấn, thế liền hướng bờ sông đánh tới, mà Đản Đản tắc chính là lười biếng sáng ngời đến rừng cây bên cạnh, hít hít cái mũi tựa hồ nghe thấy được cái gì, sau đó không đợi Thẩm Nhất Tân nói chuyện tiểu sông vào trong rừng.
A Tân, Đản Đản không biết chạy a?
Sếp Phi hơi có vẻ lo lắng hỏi.
Không biết, hắn nếu muốn chạy, lúc trước cũng sẽ không đi theo chúng ta trở về, đoán chừng là trong rừng có đồ vật gì đó a.
Thẩm Nhất Tân ngược lại tuyệt không lo lắng, hắn lấy ra cần câu đi về hướng bờ sông, ta đi câu cá, ngươi muốn hay không cùng một chỗ?
Cái này nước tốt thanh tịnh a, ta cảm thấy đắc ở chỗ này bơi lội cảm giác nhất định rất tuyệt.
Nhưng mà Sếp Phi lại không để ý đến Thẩm Nhất Tân, mà là bắt đầu cởi y phục của mình, nhìn về phía trên là ý định ở chỗ này bơi lặn.
Uy, ngươi có thể hay không không nếu như vậy?
Ta đúng vậy người đứng đắn ấy nhỉ, Thẩm Nhất Tân muốn nghiêng đầu đi không nhìn, đáng tiếc nhưng không có khống chế được chính mình bản năng.
Đáng tiếc chính là đương làm Sẹp Phỉu bỏ đi áo ngoài thời điểm, cũng lộ ra bên trong áo tắm, nhưng lại không phải bikini, mà là cái loại nầy liên thể, lại để cho hắn thất vọng.
Ta đi hạ du, sẽ không quấy rầy các ngươi câu cá rồi, trong chốc lát cơm chưa phải dựa vào các ngươi.
Sẹp Phỉu khoát khoát tay tiến vào trong nước dưới lên bơi bơi đi. Chỉ để lại Thẩm Nhất Tân ngơ ngác đứng ở bên cạnh xe thượng.
Thẩm Nhất Tân bị Sẹp Phỉu dày vò tâm thần bất định, cái này tâm ý nếu bất định khẳng định không có biện pháp hảo hảo câu cá, tại trên tảng đá làm ngồi hồi lâu cũng không thấy một con cá mắc câu, ngược lại là Cáp Nhi không ngừng đem bả cá con đập chóng mặt ném ra.
Đến trên bờ, cuối cùng Thẩm Nhất Tân dứt khoát buông tha cho câu cá, ngược lại giúp đỡ Cáp Nhi thu lại những kia ném tới trên bờ cá đến, về phần Đản Đản hiện tại vẫn chưa về.
Tiểu tại phía sau bọn họ trên đường nhỏ. Tống lao bản cũng mang theo tiểu vu vụng trộm sờ soạn tới, tiểu vu con mắt không ngừng hướng phía Sẹp Phỉu biến mất phương hướng thổi đi, trong nội tâm tràn đầy đối với Thẩm Nhất Tân ghen ghét, lúc nào ta cũng vậy có thể dẫn cái đại dương mã lai dã ngoại bơi lội à.
Mà tống lao bản thì là chăm chú mà chằm chằm vào Đản Đản vừa rồi biến mất địa phương, đối với tiểu vu điểm này cách nghĩ xì mũi coi thường, chỉ cần có thể đem Đản Đản mang về nhà, cái dạng gì gái Tây tìm không thấy.
Hi ui, cái này chó gấu trúc thật đúng là lợi hại à. Đẩy ra một đám cỏ, tống lao bản xa xa mà thấy được Đản Đản tung tích, chỉ thấy hắn đang tại trong bụi cây thượng thoan hạ khiêu cùng một đầu dài hơn một thước xà càng đấu thông khoái, cái kia xà tả sung hữu đột lại thủy chung không có cách nào thoát khỏi Đản Đản lợi chảo, chỉ chốc lát sau trên người tiểu xuất hiện vết thương.
Hít kha zzz, tống lao bản không khỏi hít một hơi lanh khí, vừa rồi hắn còn đánh tính toán lén lút đem Đản Đản bắt lấy mang đi, hiện tại xem ra sợ là không cần nghĩ rồi, tiêu hắn chút buồn sự ấy, xông đi lên cũng là đưa đồ ăn mệnh. Mặt không phải bị Đản Đản trào tìm không được.
Ta có lẽ hay là mặt khác nghĩ biện pháp à, tống lao bản rút lui, quỷ biết rõ Đản Đản hiện đang đùa giỡn con rắn này đến tột cùng có hay không độc à, nếu hắn dùng dẫn độc móng vuốt cho mình thoáng một tí nhưng thì xong rồi.
Vì vậy hắn lén lút lui trở về, mang theo tiểu vu lái xe phản hồi thành ở bên trong, bắt đầu nghĩ biện pháp khác, đã buổi sáng hắn nói chịu bán, như vậy ngày mai chúng ta sẽ thấy tìm người mang theo 20 vạn đi qua, nếu như có thể trực tiếp mua lại tốt nhất. Mua không dưới đến lời nói ta liền cho nghĩ biện pháp bắt nó cho lén ra đến, hiện tại hắn vô luận như thế nào cũng phải đem Đản Đản đem tới tay.
A Tân, Cáp Nhi, các ngươi không dưới nước đến chơi trong chốc lát sao?
Cái này nước nhưng mát lạnh rồi, so bơi lội trong quán thoải mái.
Sếp phía theo trên mặt nước ló đầu ra đến kêu gọi Thẩm Nhất Tân cùng Cáp Nhi.
Cáp Nhi tựa hồ có chút ý động, nhưng khi nhìn xem y phục trên người lắc đầu tỏ vẻ được rồi, Thẩm Nhất Tân tắc chính là nhún nhún vai, không mang áo tắm à, lần sau sẽ bàn à.
Lần sau ta nhất định phải mang lên áo tắm, ừm, tốt nhất một lần nữa cho nàng mua một bộ bikini, sau đó thoáng một tí nước tiểu giả bộ bất tỉnh, đến lúc đó Sẹp Phỉu có thể hay không cho mình hô hấp nhân tạo đâu này.
Kết quả là Thẩm Nhất Tân đối với lần sau du lịch càng phát ra mong đợi, hoặc là lần sau có thể đem Bạch Cảnh Quan cùng Tôn Thiến cũng gọi là thượng.
Về phân sủng vật điểm sao?
Tiểu nghỉ ngơi trước một ngày tốt rồi, đến lúc đó mọi người tại bụi hoa thấp thoáng bên trong, sóng xanh trong lúc đó. Tại thanh tịnh thấy đáy trong nước sông vui sướng bơi lội, đây là cỡ nào làm cho người ta hướng tới sự tình a.
Sếp phía trong nước rằng có hơn một giờ, tựa hồ hơi mệt chút, thở hồng hộc trên mặt đất đến bên cạnh bờ, ngồi ở Thẩm Nhất Tân bên cạnh đại trên tảng đá.
A Tân, chừng nào thì bắt đầu nấu cơm a, ta có chút ít đói bụng.
Thẩm Nhất Tân nhìn nhìn trong thùng cá, không sai biệt lắm đủ ăn rồi, ta đi đem bà Đản Đản tìm trở về, sau đó chúng ta có thể bắt đầu cá nướng rồi, Cáp Nhi, lập tức nhờ vào ngươi.
Ừm. Cáp Nhi dùng sức gật đầu góc của mình túi, vẫn không quên đem hai chiếc móng vuốt khép lại làm ra một cái bát rượu hình thức.
Minh Bạch, bia đều mang theo rồi, trong chốc lát cho người đảo hai chén.
Hiện tại Thẩm Nhất Tân đối với Cáp Nhi tiểu lượng đã muốn triệt để nắm rõ ràng rồi, thật cũng không sợ hai hắn uống nhiều quá say khướt.
Ta cũng vậy dẫn theo một lọ sổ cổ vi ạ sinh ra rượu đỏ, trong chốc lát cho các ngươi nếm thử. Nhìn thấy Thẩm Nhất Tân rời đi bên cạnh bờ, Sếp Phịu cũng liền nhảy dẫn nhảy đi trên xe cầm gì đó rồi, nàng bây giờ có thể so sánh ngày đó tại thuộc trung gấu trúc căn cứ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm vui vẻ nhiều hơn. Đản Đản, ăn cơm đi, mau ra đây. Đi đến bên rừng rậm, Thẩm Nhất Tân hai tay đặt ở bên miệng lớn tiếng hướng phía vừa rồi Đản Đản biến mất phương hướng hô, hàng này cũng không biết đi chỗ đó nhi đi chơi, như thế nào vẫn chưa trở lại. Hô vài thanh âm, cũng không thấy có đáp lại, Thẩm Nhất Tân cũng không khỏi đắc khẩn trương lên. Đang lúc hắn ý định đi vào trong rừng tìm kiếm thời điểm, lại nghe thấy bên cạnh nhớ tới một hồi nhi rất thưa thất thanh âm, Đản Đản xoát đắc từ trong rừng chui ra. Đi ra là tốt rồi à, nhanh đi bờ sông chờ ăn cơm đi, Nam Thảo, ngươi cái này ngoài miệng điêu đến tột cùng là gì? Thẩm Nhất Tân lập tức dọa đái. Chương 139, nhàn nhã sau giờ ngọ. Chỉ thấy Đản Đản ngoài miệng cắn một đầu một mét đến trường xà, sắc nhọn hàm răng cắn lấy xà bảy tấc nơi, thật dài thân rắn kéo trên mặt đất, ngẫu nhiên còn run rẩy hai cái. Tựa hồ còn chưa chết sạch sẽ. Hô, hoàn hảo là không độc, đợi nhận rõ ràng xà giống về sau, Thẩm Nhất Tân hơi chút thở dài một hơi, Đản Đản, ngươi đây là cầm đến cho ta đám bọn họ một khối ăn. Cắt. Đản Đản nhẹ gật đầu, sau đó kiêu ngạo ngóc lên đầu, tựa hồ là tại hướng Thẩm Nhất Tân khoe khoang chính mình chiến quả, hắn đi mau hai bước đi vào cắp nhi bên cạnh, đem xà vứt trên mặt đất, sau đó thò đầu ra nhìn xem trong thùng cá con, hừ một tiếng sau đó khinh thường lắc đầu. Tựa hồ muốn nói cùng hắn so sánh với Cáp Nhi chiến quả thật sự là quá ít. Cáp Nhi sững sờ nhìn xem bên chân xà, nhìn nhìn lại trong thùng cái kia một ít cá, phiền muộn hừ hừ hai tiếng, trước kia mỗi lần đi ra đều là hắn đại xuất danh tiếng, không nghĩ tới hôm nay lại bị Đản Đản áp tới. A Tân, cái này hay ăn sao? Trải qua đoạn thời gian trước rèn luyện, Sếp Phiệu bây giờ đối với xà loại vật này đã muốn không có gì ý sợ hãi rồi, ngược lại là đối với thịt rắn mỹ vị nhớ mãi không quên. Đáng tiếc tiếc nuối chính là Thẩm Nhất Tân đến thời điểm không nghĩ tới Đản Đản có thể bắt đến lớn như vậy xà, không có dẫn quá nhiều nấu nướng thịt rắn phối liệu, ai, xem ra chỉ có thể hầm cách thủy súp uống, hầm xà súp không cần quá nhiều đồ gia vị, thịt rắn non mịn ngon, còn có thể tạo được làm đẹp dưỡng nhan hiệu quả, Sếp Phịu ngươi trong chốc lát có thể uống nhiều điểm. Thẩm Nhất Tân đến trong xe đem bả đồ nướng bếp lò lấy ra sắp đặt tốt, chính mình nữa chung quanh chuyển một vòng giật không ít rau dại trở về, sau đó nhen nhóm lò lửa bắt đầu chuẩn bị đồ nướng. Hắn đem trong thùng nước cá lấy ra thổi lần đi nội tạng, tẩy trừ một lần hơi chút dùng làm liệu chăm sóc dơ thoáng một tí sau đó đưa cho Cáp Nhi, do hắn đến khống chế đổ nướng hỏa hầu. Ừm. Cáp Nhi tiếp nhận sâu cá, thỏa mãn hừ một tiếng, nhìn xem Đản Đản cười ngây ngô hai tiếng, đừng nhìn ngươi vừa rồi áp qua rồi ta một đầu, nhưng bây giờ lại đã ta phát huy bổn sự thời điểm. Không bao lâu, đệ nhất xuyến cá tiểu sấy nướng tốt rồi, như lúc trước, Cáp Nhi nhất định sẽ đem bả đệ nhất xuyến đưa cho Thẩm Nhất Tân ăn. Nhưng là hôm nay hắn lại đưa cho Đản Đản, cũng làm cho ngươi nếm thử thủ nghệ của ta, chúng lưỡng xem như so sánh hăng say nhi đến. Đản Đản đưa qua móng đuốt tiếp nhận sâu cá, đưa đến dưới mũi phương nghe nghe, con mắt lập tức tiểu phát sáng lên, cũng chẳng quan tâm thịt cá còn bị phỏng tiểu một ngụm căn xuống dưới. Ngao Thẩm Nhất Tân muốn ngăn cản lại đã muộn, Đản Đản lập tức phát ra bị phỏng xấu đầu lưỡi tiếng kêu thảm thiết, hắn nhanh như chớp nhi chạy đến bờ sông quát mạnh hai phần nước sông vừa rồi tốt rồi chút ít. Nhưng mặc dù như thế hắn cũng không còn cam lòng cho vương móng vuốt ở phía trong sâu cá. Kế tiếp Đản Đản tiểu đã có kinh nghiệm, trước là đối với sâu cá thổi hai phần khí, đợi sâu cá hơi chút chẳng phải bị phỏng thời điểm xuống lần nữa khẩu, trong lúc nhất thời thổi hơi thanh âm, bị phỏng đến tiếng kêu thảm thiết cùng nhấm nuốt thịt cá a tức thanh âm không dứt bên hai, dẫn tới Thẩm Nhất Tân cùng Sẹp Phiểu đều là khẩu vị mở rộng ra, trơ mắt nhìn Cáp Nhi trong tay sâu cá, ước gì hắn sớm một chút sấy nướng tốt. Ừm. Lúc này nhóm thứ hai sâu cá cũng sấy nướng tốt rồi, Cáp Nhi phân cho Thẩm Nhất Tân cùng Sẹp Phịu một người một chuỗi. Thẩm Nhất Tân sau khi nhận lấy thuận tay mở ra bịa, một ngụm sâu cá một ngụm bịa, quả thực là vô thượng hưởng thụ a. Sẹp Phịu, ngươi có cần phải tới một lon? Thẩm Nhất Tân cho Cáp Nhi sụp đổ tràn đầy một chén về sau khoát khoát tay bên trong bia bình. Ta đối với bia có chút dị ứng, ta còn là uống rượu đỏ tốt rồi. Sẹp Phịu không tiếc nuối lắc đầu, theo trong xe lấy ra một lọ rượu đỏ cùng mấy cái chén rượu. Ừm. Đản Đản tiến đến Cáp Nhi bát rượu bên cạnh hít hít cái mũi, Cáp Nhi vội vàng từng thanh bát rượu bảo vệ, sâu cá có thể phân cho ngươi, cái này tuyệt đối không được, hắn sốt ruột chỉ vào Thẩm Nhất Tân thẳng hừ hừ, tựa hồ là tại ý bảo Đản Đản đến hỏi Thẩm Nhất Tân muốn. Nhưng mà Đản Đản tựa hồ đối với bia cũng không có hứng thú, nghe thấy hai cái tiểu ghét bỏ tiến đến Sẹp Phịu nơi nào đây rồi, sau đó lại nghe rượu đỏ lộ ra sảng khoái biểu lộ, le đầu lưỡi liên tục, tựa hồ đối với cái này rất là hứng tới. Ách, trước cho nó đảo một ít chén a. Có Cáp Nhi say khướt ví dụ trước đây, Thẩm Nhất Tân cũng không dám một lần cho Đản Đản quá nhiều. Được rồi. Sếp Phịu nhún nhún vai, sụp đổ một ít chén ngọn nguồn đưa cho Đản Đản. Đản Đản dùng hai chiếc móng vuốt nâng qua chén rượu lập tức uống một hơi cạn sạch, sau đó vui thích tắp chật lưỡi ba, lần nữa đem chén rượu đưa cho Sếp Phịu, một bên gặm sâu cá một bên dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn xem Sếp Phịu. Ngươi còn muốn? Cái kia tiếp theo xuyến cá đắt trước cho ta ăn. Sếp Phịu cũng không mất cơ hội cơ mà áp chế khởi Đản Đản đến. Đản Đản con mắt tại sâu cá cùng rượu đỏ hai bên qua lại băn khoăn, hồi lâu sau Phương mới làm ra một cái gian nan quyết định, hắn nghiêng đầu đi không nhìn đồ nướng lô, đem chén rượu đưa tới Sếp Phịu trước mặt. Hả, đây là lại tới nữa một cái tử quỷ. Bất quá Đản Đản tiểu lượng thoạt nhìn tựa hồ so Cắp Nhi tốt hơn không ý ta. Nhìn xem Đản Đản liên tiếp uống ba chén, thần sắc nhưng lại như trước bảo trì thanh tỉnh, Thẩm Nhất Tân trong lòng cảm khái nói. Tốt rồi, ta là hay nói giỡn, cái này xuyến cũng là ngươi ăn đi. Đợi vòng tiếp theo sâu cá sấy nướng tốt về sau, Đản Đản lấy ra chính mình cái kia một phần đưa cho Sếp Phịu, Sếp Phịu lại cười cười lại nhún nhường trở về. Cái này nhưng làm Đản Đản cho cao hứng hư lắm rồi, một bên gặm sâu cá một bên uống vào rượu đỏ, ngẫu nhiên phát cái bụng dùng biểu hiện chính mình tâm tình khoái trá, ngay tiếp theo lại để cho mặt khác ba cái tên đều cao hứng rất nhiều. Quả nhiên có lẽ hay là mới lạ nguyên liệu nấu ăn ăn ngon à, Cắp Nhi, một lần nữa cho ta tới một chuỗi. Sếp Phịu không để ý rụt rè đánh cho trọn vẹn ớt. Lần nữa đưa tay vươn hướng Cắp Nhi. Cắp Nhi nhưng lại gãi gãi đầu nhìn về phía Thẩm Nhất Tân, mà Thẩm Nhất Tân đem thùng nước nhắc tới đưa cho bọn hắn nhìn nhìn, đã muốn ăn xong rồi, không có cá. Cắp Nhi đầu lập tức đạp kéo xuống, hắn còn không có nếm qua nghiện nhỉ. Đản Đản cơ hồ đem đầu đều ngả vào trong thùng nước đi, xác nhận bên trong không có một con cá về sau, không thể không tiếc nuối đứng thẳng người, nhìn trái xem nhìn phải xem, sau đó nhanh như chớp chạy đến bên cạnh. Đem cái kia xà điêu bắt đầu đứng dậy phản hồi Cắp Nhi bên người, móng đuốt chỉa chỉa đồ nướng bếp lò, lại chỉa chỉa con rắn này, tựa hồ muốn nói lại để cho Cắp Nhi đem bả cái này đầu cũng nướng. Này sẽ công phu, hắn đã bị Cắp Nhi đồ nướng tay nghề cho chinh phục, trên mặt lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười, sợ Cắp Nhi không đáp ứng đồng dạng. Đản Đản, cái này nướng cũng không hay ăn, có lẽ hay là ta đến đem cho các ngươi hầm cách thủy sốt uống đi. Thẩm Nhất Tân đứng lên ý định theo chứng chứng chỗ đó đem bả xà nhận lấy. Ô, Đản Đản không chút nào không lĩnh tỉnh, tranh thủ thời gian ngậm xà lui về phía sau vài bước, tránh qua, tránh né Thẩm Nhất Tân tay, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Cắp Nhi, lại đi hắn trước mặt đụng đụng, lần nữa đem xà đưa lên tiến đến. Ha 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 ha. Một bên xem náo nhiệt Sếp Phịu che miệng ba nở nụ cười, Đản Đản lấy bộ dáng gấp gáp thật sự là đem nàng làm vui vẻ. Mẹ trứng, mệnh sức chủ nghệ bị hàng này cho ghét bỏ rồi, đều đến cái này trình độ Thẩm Nhất Tân cái kia còn có thể không rõ Đản Đản ý tứ. Hắn bây giờ là đầy mình tâm nhét. Chương 140, cần phải trở về. Khá tốt Cắp Nhi tương đối hiểu chuyện, hắn tiếp nhận Đản Đản đưa tới xà, vuốt vuốt đầu của nó tỏ vẻ cổ vũ, qua tay đem xà đưa cho Thẩm Nhất Tân, thịt rắn này quá non non rồi, nướng hoàn toàn chính xác không bằng hầm cách thủy súp ăn ngon à. Đản Đản còn muốn theo Thẩm Nhất Tân trong tay đem bả xà cướp về, lại bị Cắp Nhi cho kéo lại, nói hồi lâu, tựa hồ mới khiến cho Đản Đản minh bạch ý tứ này, sau đó Đản Đản tức giận ngồi dưới đất. Ánh mắt lom lom nhìn nhìn xem Thẩm Nhất Tân đem bả xà lột ra về sau cắt thành một tấc trường đoạn ngắn. Xem hàng này tư thế, nếu trong chốc lát Thẩm Nhất Tân hầm cách thủy ra tới xà suốt không thể ăn, hắn cần phải cùng Thẩm Nhất Tân dốc sức liều mạng không thể. Mẹ trứng, mấy ngày hôm trước lần đó nấu cơm ngươi không đều là ăn không còn một mảnh, nhưng bây giờ ghét bỏ khởi thủ nghệ của ta đến rồi. Trong chốc lát có bản lĩnh ngươi đừng ăn. Thẩm Nhất Tân trong nội tâm chửi rủa không thôi, trước đốt lên một nồi nước. Đem thịt rắn đoạn phóng tới nước sôi ở phía trong qua một chút, sau đó lao đi ra dùng thanh thủy rửa sạch, lại bỏ vào thanh thủy trong nồi chậm rãi hầm cách thủy nấu. Đem bả hành tây cắt thành đoạn, đem bả gừng cắt thành khối gừng, sau đó cũng phóng tới nồi đun nước ở phía trong, thịt rắn vốn tiểu thập phần ngon, bởi vậy không cần quá nhiều gia vị, đem lò lửa tăng lớn, không chỉ trong chốc lát, trong nồi nước tiểu sùng sục kêu lên. Dùng thìa lướt qua trên mặt di động bọn, sau đó đem dưới lò mặt than khối rút ra một ít. Đắp lên cái nắp dùng tiểu hỏa chậm rãi hầm cách thủy nấu, kế tiếp chỉ chờ tới lúc thịt rắn bị hầm cách thủy nát thì tốt rồi.